Chương 243 đứa bé lanh lợi cầm linh, chương 243 đứa bé lanh lợi cầm linh kiếm tông. Tuệ Tuệ, ngươi nói ngươi người sư tôn kia hắn đây là lại đi đâu? Hứa Nhược Bạch đem hai người đưa về kiếm tông đằng sau liền rời đi. Bất quá, nhìn xem hắn rời đi phương hướng, Lâm Tuệ Tuệ liền đã đoán được hắn là muốn đi đâu. Ân hẳn là hồi Linh Vũ tông đi. Nghe nói như thế, Cầm Linh lập tức liền có chủ ý, đợi lát nữa trở về ta liền cùng sư tôn nói, hắn trầm mê nữ sắc không làm việc đàng hoàng, sự thật đều bày ở nơi này, cũng không tin sư tôn có thể không tin ta. Nói cái gì chiếm tiện nghi cái gì chung quy là đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Nàng Cầm Linh thế nhưng là một chút thua thiệt cũng không nguyện ý ăn. Cho nên thuyết pháp này có thể sẽ khá hơn một chút. Lâm Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ, tiểu linh tử sư tôn hiện tại cũng đã là tam sư nương đi. Ân có khả năng hay không, tam sư nương nàng ước gì Hứa Dung Bạch trầm mê nữ sắc đâu. Tuệ Tuệ, ngươi tại bực này sẽ, ta đi trước tìm ta sư tôn. Nói đi, Cầm Linh liền hào hứng chạy đi. Nhìn tiểu linh tử cái dạng này, Lâm Tuệ Tuệ cuối cùng vẫn không có ý định nhắc nhở nàng. Đáng thương tiểu linh tử, còn tưởng rằng sư tôn của nàng là đứng tại nàng bên này đâu. Huyền Kiếm Phong, Hoa Lê Lạc động phủ, sư tôn, sư tôn. Còn tại trong động phủ Hoa Lê Lạc liền nghe được phía ngoài tiếng la. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, Hứa Nhược Bạch không phải đi tìm các nàng sao? Làm sao Cầm Linh đột nhiên trở về sẽ không phải là bỏ qua đi? Rất nhanh liền nhìn thấy vô cùng lo lắng chạy vào Cầm Linh. Hoa Lê Lạc hỏi, "Cầm Linh, ngươi sẽ không phải lại gây phiền toái gì đi?" Nghe nói như thế, Cầm Linh mặt cứng đờ. Sư tôn làm sao đoán chuẩn như vậy? Ân, hẳn là chỉ là thuận miệng nói một chút ta. Cầm Linh cười ngượng ngùng hai tiếng, làm sao có thể, sư tôn, ta trở về là đến cáo trạng. Cáo trạng? Hoa Lê Lạc có chút nghi ngờ hỏi, cáo ai trạng? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Hứa Nhược Bạch ta. Hoa Lê Lạc thần sắc đều cổ quái mấy phần, Hứa Nhược Bạch hắn thế nào? Hắn không phải đi tìm các ngươi sao? Cầm Linh nhẹ gật đầu, đúng à, đem chúng ta trả lại đằng sau, hắn liền hồi Linh Vũ tông sư tôn, ngươi đây nhưng phải hảo hảo nói một chút hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là kiếm đạo truyền nhân, là chúng ta toàn bộ kiếm đạo bên ngoài, mỗi ngày trầm mê nữ sắc cái gì, giống như là nói. Nghe vậy, Hoa Lê Lạc khỏe miệng có chút có rúm. Cầm Linh nha đầu này là chúng gió gì, chính nàng không phải cũng là mỗi ngày ham chơi sao? Làm sao còn nói lên người khác? Cầm Linh, ta hỏi ngươi, Hứa Nhược Bạch vừa tới thời điểm là cảnh giới gì? Cầm Linh trầm ngâm một hồi sau đó nói, kim đan cảnh đi vậy hắn hiện tại thế nào? Ân Nguyên Anh kỳ. Hoa Lê Lạc sau đó nói ra, nếu là ngươi tu luyện có thể có hắn nhanh như vậy, ngươi chính là mỗi ngày chơi ta đều không mang theo nói ngươi. Nghe nói như thế, Cầm Linh cả người đều cứng ở nguyên địa. Sư tôn ngươi đây là không công bằng. Hoa Lê Lạc trong lòng yên lặng nói ra, đạo lữ cùng đồ đệ ta vẫn là phân rõ. Lần này ra ngoài ngươi không gây phiền phức gì chứ? Gặp Hoa Lê Lạc lại hỏi việc này, Cầm Linh không khỏi có chút chột dạ nhỏ. Cái này nếu để cho sư tôn biết nàng tại Dược Vương cốc lại gây nên chuyện lớn như vậy bưng tới, chỉ sợ cũng không phải đi hậu sơn đơn giản như vậy. Ân khả năng còn muốn bị treo ở trên cây. Cầm Linh vội vàng nói, sư tôn, trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn, ngươi vì cái gì nhất định phải cho là ta sẽ chọc cho phiền phức đâu? Hoa Lê Lạc ha ha hai tiếng, ngươi cảm thấy thành kiến là thế nào tới? Ta mặc kệ. Sư tôn, ngươi chính là không công bằng. Nói đi, Cầm Linh liền chạy đi. Thấy được nàng cái dạng này, Hoa Lê Lạc không khỏi có chút im lặng. Đều bao lớn người, làm sao còn cùng cái tiểu hài tử một dạng? Trước đó Hoa Lê Lạc liền biết Hứa Nhược Bạch khẳng định sẽ còn hồi Linh Vũ Tông một chuyến. Cũng không biết, Hứa Nhược Bạch muốn lúc nào mới có thể trở về là được. Linh Vũ Tông, bên ngoài tông sư Tôn Dạ Linh Nguyệt cũng không có tại tông môn khẩu chờ hắn. Cái này để Hứa Nhược Bạch có chút hoài nghi. Sư tôn Dạ Linh Nguyệt cùng sư tỷ không có khả năng lại chơi trao đổi thân phận xáo lộ đi. Trước đó đáp ứng sư tỷ đợi đến sau khi trở về liền tới theo nàng, cũng không có do dự, trực tiếp liền đi tàng kinh cát. Hứa Nhược Bạch, lúc này mới vừa mới tiến tông môn không bao lâu, sau lưng liền chuyển đến một thanh âm. Quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới lại là Lý Hạo. Nguyên lai là Lý sư minh, lúc nào về trong tông? Mấy ngày trước đây cái kia, Hứa Nhược Bạch, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cái kia phích lịch cầu phương pháp luyện chế từ khi dùng cái kia phích lịch cầu đằng sau, Lý Hạo cảm giác mọi từ cái gì đều không thơm. Chỉ có một câu nghệ thuật chính là bạo tạc không ngừng mà tràn ngập tại trong đầu của hắn. Thế là, hắn liền từ bỏ tại Ngự Yêu Trường thành binh dự định trở lại Linh Vũ Tông, tìm đến một chuyến Hứa Nhược Bạch. Chính là vì phích lịch cầu sự tình. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch nhíu mày, lập tức liền cự tuyệt hắn, cái này chỉ sợ không quá phù hợp nghe Hứa Nhược Bạch nói như vậy, Lý Hạo cũng không nói thêm cái gì, thở dài, có chút thất hồn lạc phách liền rời đi. Cái này phích lịch cầu có tốt như vậy dùng sao? Hứa Nhược Bạch cảm giác cái đồ chơi này tai hại hay là thật lớn. Đánh một chút đê ban cục khả năng đủ, nhưng nếu như đánh cao cấp cục cũng có chút không đáng chú ý. Tựa như trước đó đông ngực đại chiến một dạng, đối phương thời gian pháp tắc liền có thể ngăn cản phích lịch cầu dẫn bạo. Cái này nếu là đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ lại sâu một chút, đối phương liền có thể hoàn toàn không nhìn phích lịch cầu tồn tại. Cho nên cái đồ chơi này tạm thời còn đánh nữa thôi cao cấp cục. Đương nhiên, về sau liền khó nói chắc. Nói không chừng Tuệ Tuệ còn có thể làm ra cái gì cách chơi mới đâu. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền đến tàng kinh các. Quả nhiên, sư tỷ vẫn như cũng là ngồi tại tàng kinh các nơi này xem sách. Hứa Nhược Bạch quan sát tỉ mỉ một phen ngọc vân khê, ý đồ tìm ra điểm phá phun. Ân nhìn như vậy lấy là sư tỷ không thể nghi ngờ. Đương nhiên, bên ngoài khẳng định là nhìn không ra sơ hở. Sư tỷ cùng sư tôn Dạ Linh Nguyệt ở giữa là khá thân. Đối với lẫn nhau thói quen cũng hiểu rất rõ. Lần trước đều là bởi vì sư tôn kiên trì thời gian quá dài, hơn nữa còn không mang theo khóc, lúc này mới lộ ra sơ hở. Lần này không có khả năng vẫn là dùng loại này biện pháp cũ đến nhìn thấu các nàng đi. Trở về. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng, sau đó trực tiếp ngồi ở Ngọc Vân Khê bên người. Ngọc Vân Khê tự nhiên rất nhanh liền chú ý đến bên cạnh hắn đi theo Xích Diên kiếm, sau đó hỏi, Xích Diên tiền bối đây là tỉnh. Xích Diên, đừng chú ý ta à, ta cái này không lên tiếng làm sao còn có thể chú ý tới ta. Chỉ có thể nói trước đó vài ngày tỉnh. Ngọc Vân Khê gật đầu ra hiệu một chút, sau đó đem ánh mắt nhìn về hướng Hứa Như Bạch, sư đệ, ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Sư tỷ đẹp mắt Ngọc Vân Khê không khỏi bật cười, có đúng không? Ta còn tưởng rằng sư đệ là tại đoán ta rốt cuộc là người nào cũng thế, sư đệ làm sao có thể ngay cả ta đều nhận không ra Hứa Như Bạch, ngươi nói như vậy ta coi như đến mồ hôi đầm địa. Đợt, đáng giận trà trà vậy mà giả chết lừa gạt bản đại gia. Cho bản đại gia phát điện, trợ lực bản đại gia một lần nữa đem phổi xương mụ trà trà bắt trở lại. Chương 244 ta muốn thử xem, chương 244 ta muốn thử xem, nếu là trước đó lời nói, Hứa Nhược Bạch còn có thể sẽ hoài nghi trước mắt đến cùng là ai. Nhưng bây giờ hắn trên cơ bản có thể kết luận người trước mắt đích xác chính là sư tỷ. Sư tỷ, sư tôn người nàng đâu? Nàng không tại trong tông sao? Ngọc Vân Khê ừ một tiếng, gần nhất bởi vì Tư Lượng Nguyên sự tình, nam vực lòng người bàng hoàng, nếu là lại toát ra một cái Tư Lượng Nguyên lời nói, chỉ sợ nam vực người sẽ nghị phương nghị cách rời đi nam vực. Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Nam vực trên cơ bản đều là ma tông, đông vực tất cả đều là Phật tu, mặc dù là nguy Phật, nhưng đã có sẵn ma tu tại, bọn hắn tự nhiên cũng vui vẻ đem những ma tu này chém mất. Về phần Tây vực vậy thì càng không thể nào. Tây vực cổ tu quỷ thần khó lường, trên cơ bản cũng không ai nguyên nhân đi trêu chọc bọn hắn. Cho nên, bọn hắn muốn rời khỏi cái kia trấn ma chi địa cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là Bắc vực. Việc này sẽ không còn muốn sư tôn nàng tham dự đi. Ngọc Vân Khê khẽ lắc đầu, cũng là không phải, chỉ là đưa nàng kêu lên thương nghị một chút tương quan sự tình thôi, đoán chừng đợi lát nữa liền sẽ trở về. Hứa Nhược Bạch do dự một chút sau đó hướng bên cạnh Xích Diên kiếm hỏi, Xích Diên tiền bối, ngươi biết cái này Tư Lượng Nguyên là chuyện gì xảy ra sao? Xích Diên kiếm tồn tại thế gian lâu như vậy, tự nhiên biết nam vực địa ép xuống lấy chính là cái gì. Chẳng lẽ là những cái kia ma tộc muốn đi ra? Hứa Nhược Bạch cảm giác, đây cũng không phải là muốn đi ra, sợ là cũng sớm đã có ma tộc đi ra. Trước đó đại sư mình còn có cùng đông vực đại chiến thời điểm cùng Lê Lạc đối chiến Phật tu kia, không hề nghi ngờ đều cùng ma tộc thoát không khỏi liên quan. Nói cách khác, ma tộc khả năng đã thẩm thấu tiến vào từng cái vực. Cái này rất kinh dị. Tại sao phải cảm giác đột nhiên thế giới này liền không yên ổn nữa nha? Cảm giác trước đó tại Linh Vũ Tông khi người trong suốt thời điểm, giống như sự tình gì đều không có dáng vẻ. Ấn có thể là bởi vì chính mình ngay lúc đó tầm mắt không đủ cao đi. Ngọc Vân Khê cầm Hứa Nhược Bạch tay, sau đó hỏi, ta nhớ được hôm qua tựa như là Dược Vương Cốc thu đồ đệ đại điển đi. Trước đó ngươi không phải nói muốn đi cho Tạc Thiên Tông tuyển nhận điểm đệ tử sao? Hôm qua ngươi đi sao? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, đi một chuyến, bất quá, chiêu thu đệ tử vẫn là thôi đi ngay vậy. Ngọc Vân Khê có chút nghi ngờ hỏi, thế nào? Ai, Dược Vương Cốc tập tục không thế nào tốt, ta sợ Tạc Thiên Tông về sau cũng sẽ biến thành cái dạng kia, chiêu thu đệ tử sự tình, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Ngọc Vân Khê tán đồng nhẹ gật đầu. Khai sáng tông môn cũng không thể cho đùa, ta nhìn sư đệ ngươi cũng không quá là muốn làm tông chủ dáng vẻ, muốn khi vung tay trưởng quỹ lời nói, vẫn là chờ Tuệ Tuệ trưởng thành rồi nói sau. Hứa Nhược Bạch có chút ngượng ngùng cười cười, người hiểu ta, sư tỷ vậy Ngọc Vân Khê cũng không phải Dạ Linh Nguyệt còn có Hoa Lê Lạc các nàng. Cũng không để ý Xích Diên kiếm còn tại bên cạnh, nhẹ nhàng rúc vào trên vai của hắn. Xích Diên tiền bối, ngươi hẳn là có thể hóa hình đi. Nghe được Ngọc Vân Khê hỏi như vậy, Xích Diên đều có chút chưa kịp phản ứng. Hứa Nhược Bạch cũng đem ánh mắt nhìn về hướng Xích Diên kiếm. Vạn vật có linh, chỉ cần đến cảnh giới nhất định, bất kỳ vật gì đều có thể hóa hình. Chớ nói chi là Xích Diên kiếm. Đương nhiên có thể thế nào. Ngọc Vân Khê nhìn về phía Xích Diên kiếm con mắt đều nhắm lại mấy phần. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng đường đường Xích Diên kiếm vậy mà lại cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm. Ngọc Vân Khê mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nói ra, dạng này à, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ Xích Diên tiền bối hóa hình đằng sau sẽ là bộ dáng gì đâu. Liền ngay cả một bên Hứa Nhược Bạch cũng từ nụ cười của nàng ở trong cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Sẽ không phải sư tỷ đây là ngay cả một thanh kiếm giấm đều muốn ăn đi. Bất quá, Xích Diên tiền bối trừ nhìn như vậy đi lên là kiếm bên ngoài, cái khác giống như đã cùng người không có gì khác biệt. Xích Diên lập tức biểu thị, ta vẫn là ưa ta hiện tại cái dạng này. Ân ta cũng thật thích Xích Diên tiền bối hiện tại cái dạng này. Xích Diên luôn cảm giác lời này có chút không thích hợp. Cái này không đúng sao? Nàng chỉ là đến ăn dưa vì cái gì cảm giác lửa muốn lan tràn đến trên người nàng. Trước kia nàng ngược lại là hóa qua hình, chỉ là sẽ khiến quá nhiều phiền toái không cần thiết, liền không tiếp tục hóa hình. Đỏ Ngọc Vân Khê vừa phun ra một chữ như vậy, Xích Diên liền mở miệng nói ta đi ra ngoài trước dạo chơi, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói đi, trực tiếp hướng ra phía ngoài lướt tới. Ân tuyệt đối không phải nàng sợ, chủ yếu là nàng muốn đi ra ngoài hít thở một chút không khí mới mẻ, cái này yêu đương mùi hôi chua thật sự là quá khó ngửi. Đợi đến Xích Diên kiếm rời đi về sau, Ngọc Vân Khê động tác cũng lớn mật dạng chân tại Hứa Nhược Bạch trên đùi. Hai tay cũng vòng lấy Hứa Nhược Bạch cổ cùng hắn mặt dán mặt. Hứa Nhược Bạch cũng là đã nhìn ra, sư tỷ đây chính là cố ý muốn cho Xích Diên tiền bối đuổi đi vừa mới sẽ cái dáng vẻ kia đi. Sau đó vươn tay ôm lấy nàng eo thon kia. Sư tỷ nếu không về động phủ đi, nơi này không được sao? Cái này có thể hay không? Ngọc Vân Khê đem ngồi thẳng người mấy phần, chỉ tàng kinh các chỗ sâu. Ngươi nhìn bên kia không phải rất ẩn nấp nha, coi như người tới cũng không phát hiện được, dừng một chút. Sau đó Ngọc Vân Khê trở tay liền từ sau lưng trên quầy lấy ra một quyển sách. Trước đó ngươi mua cho ta sách, đã sớm muốn thử xem. Hứa Nhược Bạch đem ánh mắt chuyển qua trước người không có trang bìa trên sách. Nhớ đến lúc ấy chính mình cho sư tỷ mua giống như cũng không dừng một bản tới. Chẳng lẽ nói còn có chính mình chưa có xem kịch bản phải không? chỉ gặp Ngọc Vân Khê cực kỳ thuần thục lật ra một mặt. Hứa Nhược Bạch liếc mắt liền thấy được bên trong tàng kinh các vài cái chữ to. Lấy đọc nhanh như gió tốc độ đem nội dung của trang này quét mắt một lần. Dù hắn đã thân kinh bách chiến cũng không khỏi có chút mặt đỏ tới mang tai. Có thể viết ra loại sách này trong nhà bao nhiêu cũng là mời cao nhân. Ngọc Vân Khê sau đó nói ra, sư đệ, trên sách đều viết ngươi nhìn nếu không thử một chút. Cái gì gọi là trên sách viết đây cũng không phải là đứng đắn sách a. Kỳ quái tư thế phi, kỳ quái chi thức lấy một loại kỳ quái phương thức tiến vào trong đầu của hắn. Hỏng, tiếp tục như vậy nữa, hắn đều muốn triệt để bị sư tỷ cho làm hư. Hứa Nhược Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm cũng có chút dao động. Sư tỷ Ngọc Vân Khê ánh mắt ngưng ngưng nhìn xem hắn, nhẹ tay khẽ vuốt phủ mặt của hắn, nhẹ nhàng nói ra, ngoan nghe lời nói đi. Ngọc Vân Khê liền đứng lên, kéo Hứa Nhược Bạch tay. Hứa Nhược Bạch nội tâm là kháng cự, loại thương này phong bại tục sự tình hắn khẳng định là sẽ không làm. Tuyệt đối không phải hắn không muốn phản kháng, nhưng làm sao sư tỷ cảnh giới quá cao, dốc hết toàn lực cũng không phản kháng được, cũng chỉ có thể đi theo sư tỷ đi tàng kinh các chỗ sâu. Chương 245 ý tưởng kỳ quái, chương 245 ý tưởng kỳ quái, xích diên tiền bối. Người đã tỉnh. Dạ Linh Nguyệt cái này vừa trở lại tông lý liền thấy tại tàng kinh các bên ngoài bay tới bay lui xích diên kiếm. Rất nhanh liền ý thức đến Hứa Nhược Bạch hẳn là trở về, trên mặt cũng mang tới mấy phần vui mừng. Xích diên ừ một tiếng. Sau đó Dạ Linh Nguyệt liền hỏi, xích diên tiền bối, ngươi làm sao một người ở bên ngoài? Hứa Nhược Bạch đâu? Tại trong tàng kinh các đâu vậy, ta đi trước xem xét. Dạ Linh Nguyệt cũng muốn đi tàng kinh các, xích diên lập tức hứng thú. Cũng không biết Dạ Linh Nguyệt nhìn thấy Hứa Nhược Bạch cùng cái kia Ngọc Vân Khê ở bên trong anh em sẽ lộ ra biểu tình gì đâu. Ngẫm lại đã cảm thấy thú vị, lập tức liền yên lặng đi theo Dạ Linh Nguyệt sau lưng. Dạ Linh Nguyệt bước nhanh hướng về tàng kinh các đi đến, mấy ngày nay cần phải cho nàng lo lắng gần chết. Mặc dù biết Hứa Nhược Bạch là Long Ly sư tôn, nhưng trong lòng vẫn là sợ sệt Hứa Nhược Bạch sẽ ở yêu tộc xảy ra chuyện gì. Cái này một biết Hứa Nhược Bạch trở về tự nhiên là muốn trước tiên tận mắt xác định Hứa Nhược Bạch an uy. Tàng kinh các, Dạ Linh Nguyệt rất nhanh liền tới đến tàng kinh các cửa ra vào. Đứng tại cửa ra vào, cũng không có nhìn thấy cửa ra vào quầy hàng chỗ có người. Cái này để Dạ Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Bình thường sư tỷ không đều ngồi tại cái này sao? Xích Diên tiền bối, ngươi không phải nói bọn hắn tại trong tàng kinh các sao? Xích Diên cũng cảm thấy kỳ quái, hẳn là tại trong tàng kinh các mới đối, trước đó không thấy được có người đi ra nha. Dạ Linh Nguyệt vừa định dùng bí pháp nhìn xem Hứa Nhược Bạch ở nơi nào thời điểm, liền bắt được trong tàng kinh các đầu chuyển tới thanh âm rất nhỏ. Dạ Linh Nguyệt nhíu mày, chẳng lẽ Hứa Nhược Bạch cùng sư tỷ ở bên trong phải không? Cũng không nghĩ nhiều, liền hướng về phương hướng của thanh âm đi tới. Lúc này mới đi chưa được mấy bước, Dạ Linh Nguyệt liền cứng ở nguyên địa. Vừa mới đã cảm thấy thanh âm này giống như có chút quen hay, cái này đến gần một chút đằng sau, Dạ Linh Nguyệt chỗ nào còn có thể nghe không hiểu đây là động tĩnh gì. Mặt bá một chút liền đỏ lên. Trong lòng thầm mắng một tiếng, không biết liêm sỉ đằng sau. Liên nhỏ giọng đối với một bên Xích Diên kiếm nói ra, Xích Diên tiền bối, chúng ta ra ngoài đi. Nghe nói như thế, Xích Diên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nàng vừa mới không trả hào hứng muốn đi tìm Hứa Nhược Bạch sao? Làm sao lập tức lại không đi? Còn có đây là thanh âm gì? Giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Đừng nhìn Xích Diên kiếm sống đã lâu như vậy, trên thực tế, hay là có rất nhiều đồ vật nàng cũng không hiểu. Không khỏi có chút hiếu kỳ, Dạ Linh Nguyệt đột nhiên đỏ mặt thành cái dạng này, chẳng lẽ là biết Hứa Nhược Bạch cùng Ngọc Vân Khê đang làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài phải không? Thế là Xích Diên liền giật dây nói, ngươi xác định đừng đi nhìn xem. Dạ Linh Nguyệt vội vàng lắc đầu. Đi xem cọp lông a, chẳng lẽ còn muốn để nàng gia nhập chiến trường phải không? Xích Diên tiền bối, hay là đi ra ngoài trước đi gặp nàng cái dạng này, Xích Diên càng hiếu kỳ. Vậy ngươi ra ngoài đi, ta đi xem một chút. Nói đi liền hướng về tàng kinh các chỗ sâu tung bay đi qua. Nghe nói như thế, Dạ Linh Nguyệt người đều choáng váng, vội vàng đuổi theo, ngăn ở Xích Diên đằng trước. Xích Diên tiền bối, ngươi hay là đừng đi tốt, vì cái gì? Cái kia Dạ Linh Nguyệt cũng không biết làm như thế nào giải thích, chỉ có thể nói ta cũng là vì ngươi tốt. Vậy được rồi, Dạ Linh Nguyệt vừa thở phào, Xích Diên một cái giả thoáng liền từ bên cạnh nàng lách đi qua, trực tiếp hướng về bên trong bay đi. Dạ Linh Nguyệt sao có thể để nàng đi vào? Một cái ở phía trước tung bay, một cái ở phía sau đuổi. Mắt thấy thật vất vả muốn đuổi kịp thời điểm, đã thấy đằng trước Xích Diên đột nhiên ngừng lại. Xích Diên tiền bối, ta thật là vì ngươi. Lời còn chưa nói hết, Dạ Linh Nguyệt liền đối mặt hai cặp con mắt, trên mặt biểu lộ lập tức liền cứng đờ. Sư tỷ Hứa Nhược Bạch thật là đúng dịp a, nói đi, liền vội vàng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, cầm lên Xích Diên kiếm mang theo nó đi ra ngoài. Xích Diên kiếm cũng là hiếm thấy để ngoại nhân bắt được, chủ yếu là nàng cũng ngộng. Sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Xong, toàn bộ kiếm đều cảm giác không thuần khiết. Bị Dạ Linh Nguyệt mang đi ra ngoài đằng sau, Xích Diên cũng còn có chút không có lấy lại tinh thần. Dạ Linh Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói, Xích Diên tiền bối, ta đều nói rồi là vì ngươi tốt đi. Xích Diên ừ một tiếng, toàn bộ kiếm đều giống như là đã mất đi tinh khí thần, cứ như vậy bị Dạ Linh Nguyệt ôm vào trong ngực. Trước kia kiếm của nàng tùy tùng đều là nữ tử, mà lại đều là nhất tâm hướng đạo kiếm tu, chưa từng đi tìm đạo gì lữ loại hình. Loại này chuyện nam nữ nàng cũng chỉ là có chỗ nghe thấy mà thôi. Nàng làm gì cũng không nghĩ tới, hai người này lại có thể lớn mật đến tại trong tàng kinh các đầu. Dạ Linh Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua trầm mặc Xích Diên kiếm, cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, Xích Diên kiếm cái kia ngân bạch thân kiếm đều rất giống nhiễm lên vài bôi sắc mặt từng đỏ. Đại khái là sau một canh giờ mới nhìn đến Hứa Nhược Bạch cùng Ngọc Vân Khê từ giữa đầu đi ra. Hứa Nhược Bạch ánh mắt có chút trốn tránh, mà Ngọc Vân Khê biểu lộ vẫn như cũng là bộ kia bình tĩnh dáng vẻ, giống như xảy ra cái gì đều không có quan hệ gì với nàng giống như. Sư muội, ngươi làm sao đột nhiên trở về? Dạ Linh Nguyệt cũng là đối với nàng cái này không biết liêm sỉ sư tỷ đã sớm thành bình thường. Ngọc Vân Khê mặt không đỏ, Nàng mang thai ngược lại là trước đỏ lên, Dạ Linh Nguyệt có chút im lặng nói ra, cái gì gọi là ta đột nhiên trở về, ta cái này làm xong sự tình không trở lại còn có thể đi đâu. Nếu là sớm biết sẽ gặp được loại chuyện này, nàng liền muộn một chút trở về. Nghĩ đến cái này, Dạ Linh Nguyệt liền trừng Hứa Nhược Bạch một chút. Thua thiệt nàng còn lo lắng Hứa Nhược Bạch có thể hay không thụ thương cái gì, không nghĩ tới lúc này mới vừa trở về cứ như vậy sinh long hỏa hổ. Cảm thụ được ánh mắt của nàng, Hứa Nhược Bạch chỉ có thể cười cười xấu hổ. Cái kia ta đi cấp các ngươi làm cơm tối đi, sư tỷ, ban đêm ngươi cũng tới Thiên Linh phòng, ta liền đi trước Ngọc Vân Khê ừ một tiếng, Hứa Nhược Bạch lúc này liền rời khỏi nơi này. Dạ Linh Nguyệt nhìn thoáng qua trong ngực Xích Diên kiếm sau đó nói, Xích Diên tiền bối, ngươi nếu không trước lưu tại đây. Xích Diên kiếm lập tức rời đi Dạ Linh Nguyệt trong ngực, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi sẽ không phải muốn đi tìm Hứa Nhược Bạch đi? Bị đoán trúng tâm tư, Dạ Linh Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, dĩ nhiên không phải, vừa mới trở về, ta muốn lấy về động phủ nghỉ ngơi một hồi. Xích Diên cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao nàng hiện tại mới không muốn nhìn thấy Hứa Nhược Bạch, chủ yếu là vừa mới một màn kia quá có lực trùng kích, dù là nàng cái này vạn năm lão kiếm đều cảm thấy xấu hổ. Bất quá, Xích Diên trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, lấy Hứa Nhược Bạch tính cách, coi như đến lúc đó muốn phi thăng khẳng định là không bỏ xuống được hắn mấy cái này nhân tình. Nói cách khác, nếu như mình cũng có thể gia nhập hàng này, vậy hẳn là cũng không cần lo lắng hắn phi thăng thời điểm sẽ bỏ xuống chính mình đi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Xích Diên liền vội vàng đem nó từ trong đầu loại trừ. Nàng thế nhưng là Xích Diên, sao có thể sinh ra loại này bán nhan sắc đem đổi lấy phi thăng ý nghĩ? Không trúng, cái này không trúng. Đợt, độc giả, cha cha, cha cha, ngày mùng ngày 1 tháng 5 đều nghỉ vì cái gì không thêm càng. Cha cha, cha cha cũng nghĩ tăng thêm, nhưng không biết là ai mật báo bối lợi á vậy mà biết cha cha giả chết vội vàng tránh bối lợi á thực sự không có thời gian tăng thêm tục ngữ độc giả, cái kia như thế nào mới có thể tăng thêm đâu. Cha cha, cho ta phát điện, trợ lực ta đánh bại bối lợi á. Độc giả, đánh bại bối lợi á liền có thể tăng thêm sao? Cha cha, đánh bại bối lợi á cha cha còn muốn đi đánh ngọc độc. Độc giả, đánh xong ngọc độc đâu? Cha cha, đánh xong ngọc độc cha cha còn muốn đi đánh. Chương 256 hóa hình, chương 256 hóa hình Tiên Linh Phong, Hứa Nhược Bạch về tới chính hắn phòng ở, mặc dù có một đoạn thời gian không có trở về, nhưng trong phòng hay là rất sạch sẽ. Hắn cái nhà này cũng không có gì tránh bụi trận pháp, nghĩ đến hẳn là sư tôn Dạ Linh Nguyệt có đến giúp đỡ quét dọn qua. Quét mắt một vòng, Hứa Nhược Bạch liền chú ý tới trên giường có chút xốc xếp chăn mền. Trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chính mình rời giường đều có chỉnh lý tốt đệm chăn thói quen. Bất quá, sư tôn Dạ Linh Nguyệt nàng giống như liền không có thói quen này. Mỗi lần nếu là nàng mới xuất hiện giường lời nói, chăn mền đều là rối bời còn muốn hắn về sau đến chỉnh lý. Chẳng lẽ nói, sư tôn Dạ Linh Nguyệt còn ở nơi này ngủ qua phải không? Thung thung, sau lưng truyền đến tiếng đập cửa, sau đó Dạ Linh Nguyệt liền cũng đi vào trong phòng. Thấy được nàng tới, Hứa Nhược Bạch sau đó hỏi, "Sư tôn, những ngày này ngươi tới đây ở qua sao?" "A." Dạ Linh Nguyệt trên mặt không khỏi có chút chột dạ nhỏ, sau đó liền yếu ớt ừ một tiếng. Thấy được nàng cái dạng này, Hứa Nhược Bạch không khỏi cảm thấy có chút cổ quái. "Ở qua liền ở qua thôi, làm sao một bộ chột dạ dáng vẻ?" "Sư tôn, thành thật khai báo, đậu phụ của mình không ngủ, vì cái gì chạy tới ta chỗ này?" Bị Hứa Nhược Bạch như thế chăm chú nhìn, Dạ Linh Nguyệt mặt không khỏi đỏ lên mấy phần, không tự chủ liền đem ánh mắt nghiêng đi. Cái này để Hứa Nhược Bạch càng hiếu kỳ mấy phần. "Sư tôn, ngươi không có nói, coi chừng ta trừng phạt ngươi ha." Nghe được trừng phạt hai chữ, không tốt hồi ức lập tức nổi lên trong lòng. Nàng dù sao cũng là cái hóa thần kỳ, vậy mà lại ngất đi, ngươi nói cái này khoa trương hay không? Khẳng định không phải vấn đề của nàng, nhất định là Hứa Nhược Bạch khác hẳn với thường nhân. "Ân, ta chính là muốn tại cái này ngủ mà thôi." Hứa Nhược Bạch con mắt nhắm lại nhìn xem nàng, rất nhanh liền từ trên mặt của nàng nhìn ra sơ hở. "Gạt người đúng vậy, ngoan không có không có gạt người, chính là không có ngươi ở bên cạnh, ngủ không thoải mái cho nên ngươi liền ngủ trên giường của ta. Trên giường ngươi có ngươi hương vị, ngủ cái này an ổn điểm." Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch nhìn về phía ánh mắt của nàng đều cổ quái mấy phần, "Sư tôn ngươi không phải là si nữ đi?" Nghe nói như thế, Dạ Linh Nguyệt đấm đấm lồng ngực của hắn, xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, "Cái gì si nữ, Hứa Nhược Bạch, ngươi làm sao nói chuyện?" Hứa Nhược Bạch cười khan hai tiếng, trước đó hắn đã cảm thấy sư tỷ khả năng có chút cái gì đặc thù thuộc tính. Hiện tại xem ra, sư tôn Dạ Linh Nguyệt giống như bao nhiêu cũng có chút, chỉ có thể nói, không hổ là cùng một cái sư tôn dạy dỗ. "Còn tốt, liên lạc tạm thời nhìn qua hay là rất bình thường." Hứa Nhược Bạch nhẹ nhàng lấy ra nàng tay, sau đó hỏi, "Ban đêm muốn ăn cái gì?" "Muốn ăn ngươi?" Hứa Nhược Bạch mặt người, có chút hoài nghi hắn có nghe lầm hay không. Nhưng nhìn xem Dạ Linh Nguyệt biểu lộ, Hứa Nhược Bạch liền biết, hắn không có nghe lầm. Trên mặt không khỏi mang tới mấy phần nụ cười cổ quái ý, "Sư tôn ngươi xác định?" Chủ yếu là vừa mới Hứa Nhược Bạch đã bị sư tỷ tiêu hao một đợt. Sức chiến đấu hẳn không phải là thời kỳ đỉnh phong, loại thời điểm này Hứa Nhược Bạch, nàng hẳn là có thể đối phó a. Nhưng nhìn thấy Hứa Nhược Bạch trên mặt biểu tình tự tiếu phi tiếu đằng sau, Dạ Linh Nguyệt lại có chút không xác định. Chủ yếu là nàng cũng không rõ ràng Hứa Nhược Bạch cảnh giới này lại tăng lên một đoạn đằng sau sức chiến đấu có bao nhiêu. Cho dù có sư tỷ trước tiêu hao hắn một đợt, nhưng hắn còn thừa lại sức chiến đấu khả năng vẫn như cũ có thể treo nàng đánh. Có câu nói thế nào, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Dạ Linh Nguyệt lúc này sửa lời nói, "Ta vừa mới nói gì không?" Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị nàng cái dạng này làm cười. Kéo tay của nàng, sau đó nói ra, "Sư tôn hiện tại không có sao chứ?" Nghe được hắn hỏi như vậy, Dạ Linh Nguyệt trong lòng một cái lộ bộ. Hỏng, hắn sẽ không liền muốn bắt đầu đi. "Không có không có việc gì, cái kia đi thôi, đi đâu? Ngươi sẽ không cũng muốn mang ta đi thứ gì địa phương kỳ quái đi?" "Ân." Hứa Nhược Bạch nhìn về hướng có chút nhăn nhó Dạ Linh Nguyệt, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, sư tôn nàng đây là lại não bổ thứ gì đồ chơi? Chỗ kỳ quái gì? Trong nhà bếp không có thức ăn, ta muốn lấy ngươi nếu là không có chuyện, liền bồi ta đi bên ngoài tông mua ít thức ăn trở về. Nghe nói như thế Dạ Linh Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hơi đỏ mặt nói ra, dạng này á không phải vậy ngươi cho rằng loại nào? Đi thôi, có muốn thử một chút hay không Thanh Tiêu? Nghe được Thanh Tiêu hai chữ, Dạ Linh Nguyệt lúc này phản bác, không cần. Ngươi nếu là dám mua Thanh Tiêu ta liền ngươi liền cái gì? Dạ Linh Nguyệt tức giận nghiêm mặt bỏ qua một bên đầu, liền không để ý tới ngươi hứa nhược bạch duỗi ra một tay khác, méo méo nàng tức giận phình lên mặt nhẹ giọng dụ dỗ nói, tốt à, không mua Thanh Tiêu không mua Thanh Tiêu. Cái này còn tạm được qua lâu như vậy, sư tôn nàng vẫn là trước sau như một không thích ăn Thanh Tiêu a, cũng không biết có phải hay không ở kiếp trước cùng Thanh Tiêu có thủ án gì, lúc này mới dẫn đến nàng cùng Thanh Tiêu như thế không đối phó. Vào đêm, Ngọc Vân Khê dẫn Xích Diên kiếm đi tới Thiên Linh Phong bên trên. Xích Diên tiền bối, ngươi xác định không hóa hình sao? Ngươi bây giờ hình thái này chỉ sợ cũng ăn không được đồ ăn đi. Xích Diên không thèm để ý chút nào nói ra, vậy thì có cái gì ăn ngon? Ngữ khí mặc dù biểu hiện rất không thèm để ý dáng vẻ, nhưng trong lòng thật là có điểm hiếu kỳ, những cái kia ăn uống đến cùng là mùi vị gì? Trước kia hóa hình thời điểm cũng không có thử qua loại vật này. Cảm thấy đi, ăn cái gì làm trái nàng Xích Diên thân phận? Hứa Nhược Bạch hẳn là Xích Diên tiền bối kiếm thị đi. Xích Diên lừ một tiếng, đương nhiên rồi, thế nào? Cái kia Hứa Nhược Bạch thân là Xích Diên tiền bối kiếm thị, hắn làm đồ ăn lẽ ra để cho ngươi cũng nếm thử mới lạ. Nghe nói như thế, Xích Diên cũng cảm thấy giống như có như vậy mấy phần đạo lý. Bất quá, vì cái gì cảm giác ngọc này mây suối chính là muốn lừa gạt mình hóa hình đâu? Nơi này cũng không có ngoại nhân, hóa hình cũng là sẽ không khiến cho phiền phức gì. Còn nữa nói, Xích Diên cũng thật muốn nhìn xem, Hứa Nhược Bạch nhìn thấy chính mình hóa hình đằng sau sẽ có thứ gì phản ứng. Vậy ta chân hóa hình. Nói đi, một giây sau Xích Diên kiếm liền biến mất ở nơi đây. Thay vào đó thì là mái tóc màu đỏ nữ tử. Một tấm đến gần vô hạn tại hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, chỗ mi tâm còn có một cái màu đỏ sẫm hình toi ân ký. Nhìn trước mắt Xích Diên, Ngọc Vân Khê ngẩn người, qua một hồi lâu mới lên tiếng. Xích Diên tiền bối, nếu là thế nhân biết bộ dáng của ngươi, chỉ sợ Bắc vực tiên tử đứng đầu bảng liền muốn đổi thành ngươi. Bị Ngọc Vân Khê như thế khen, Xích Diên cũng có chút không có ý tứ. Bất quá, trong miệng vẫn như cũ nói ra, đó là đương nhiên, ta Xích Diên là ai? Ngọc Vân Khê dưới tầm mắt rời mấy phần. Ấn so với chính mình nhỏ thật nhiều hẳn là nguy hiểm cho không đến địa vị của mình. Xích Diên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tại sao phải cảm giác nàng ánh mắt này có chút mạo phạm đâu? Chương 257 phi phi phi, thật là khó ăn. Chương 257 phi phi phi, thật là khó ăn. Thiên Linh Phong, nhà bếp, Dạ Linh Nguyệt chống đỡ mặt nhìn xem ngay tại nấu cơm Hứa Nhược Bạch. Khó trách trên sách nói, chăm chú làm một việc nam nhân đẹp trai nhất cái này thật chính là càng xem càng muốn lên vi, tác giả này làm sao giả đánh chữ sai? Rõ ràng là càng xem càng muốn nhìn. Hứa Nhược Bạch, con rồng kia ly thật sự là yêu đấy sao? Hứa Nhược Bạch một bên xào lấy đồ ăn vừa nói, ngay từ đầu thời điểm ta cũng không tin, nhưng nàng đích thật là yêu đế. Dạ Linh Nguyệt trầm ngâm một hồi sau đó nói, cái kia ta có tính không yêu đế sư nữa a. Ta cái này còn thân hơn tay ôm qua nàng đâu. Hứa Nhược Bạch cười cười, vậy thì phải nhìn Long Ly có nhận hay không ngươi người sư nương này. Nàng cũng là không phải rất để ý người sư nương này thân phận. Còn nữa nói, có Hứa Nhược Bạch tại, còn có thể để hắn đồ đệ khi dễ chính mình phải không? Đúng rồi, Tuệ Tuệ đâu? Nàng lúc nào về Tạc Thiên Tông? Rất lâu không có đi xem nàng. Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, Tạc Thiên Tông cũng không có người khác, cho nên để Tuệ Tuệ đi Kiếm Tông cũng có thể có người cùng nàng làm bạn, một người tu luyện khó tránh khỏi có chút quá cô độc điểm. Nghe nói như thế, Dạ Linh Nguyệt tiên lặng cúi đầu. Hứa Nhược Bạch trước kia không phải cũng là một thân một mình tu luyện sao? Nhớ kỹ hắn tại tông lý giống như cũng không có nhận biết bằng hữu gì a. Hứa Nhược Bạch tự nhiên rất nhanh liền chú ý đến đột nhiên trầm mặc xuống Dạ Linh Nguyệt. Quay đầu, nhìn xem nàng cúi đầu dáng vẻ liền biết hắn người sư tôn này lại đang suy nghĩ lung tung. Có chút bất đắc dĩ nói, "Sư tôn, ta hẳn là đã cảnh cáo ngươi, suy nghĩ lung tung nhưng là muốn bị trừng phạt đi." Ấy. Dạ Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa nghe đến trừng phạt cái gì, Dạ Linh Nguyệt con mắt đều trừng lớn mấy phần nhìn xem hắn, tiểu nói này, trước đó Hứa Nhược Bạch giống như hoàn toàn chính xác nói qua loại những lời này lấy. Ta đây không phải đau lòng ngươi nha. Hứa Nhược Bạch ha ha hai tiếng, vậy cũng phải trừng phạt rõ ràng là trong lòng thương nàng, còn muốn trừng phạt chính mình, nghĩ đến cái này, Dạ Linh Nguyệt tức giận nghiêm mặt nói ra, trừng phạt liền trừng phạt, ngươi muốn làm sao trừng phạt? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát, trong lòng rất nhanh liền có chủ ý ho khan hai tiếng đằng sau liền nói ra, ngươi lần trước mua áo lót còn gì nữa không? Nghe nói như thế, Dạ Linh Nguyệt con mắt đều trừng lớn hơn. Ánh mắt kia tựa như là nói, ngươi lại là loại người này. Trước đó áo lót bởi vì Hứa Nhược Bạch đã thành chiến tổn phiên bản. Bất quá, nàng đích xác còn có dự bị. Không có coi như xong Dạ Linh Nguyệt túi đầu, nhỏ giọng nói ra, vậy cũng không phải không có bất quá cái gì. Dạ Linh Nguyệt có chút xấu hổ giận dữ nói, ngươi đến điểm khống chế chính mình có thể là quá xấu hổ điểm. Nói đi Dạ Linh Nguyệt liền hướng ra phía ngoài đầu chạy tới. Hứa Nhược Bạch trên mặt cũng mang tới mấy phần nụ cười của dì ghẻ. Nhưng cười trên mặt biểu lộ lại đột nhiên cứng đờ. Cái này không đúng, chính mình làm sao biến thành loại người này? Mình trước kia tuần khiết không tì vết, thỏa thỏa người thành thật. Ân khẳng định là bị sư tỷ làm hư. Đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, đồ ăn cũng kém không nhiều sắp chuẩn bị xong. Nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện Hứa Nhược Bạch liền biết sư tỷ cùng Xích Diên tiền bối cũng tới. Vừa nghĩ tới trước đó bị Xích Diên tiền bối cho thấy được, Hứa Nhược Bạch đã cảm thấy có chút tê cả da đầu. Nhưng không có cách nào, Xích Diên kiếm còn muốn cùng hắn cả một đời đâu, chỉ có thể làm chuyện lúc trước không có phát sinh. Đồ ăn sau khi chuẩn bị xong, Hứa Nhược Bạch liền đem cái bàn cho rời ra ngoài, dự định ở bên ngoài ăn cơm. Vừa đi ra nhà bếp, Hứa Nhược Bạch liền thấy được ngoài phòng ba người. Không đối, ba người. Nhìn xem ba nữ ở trong nữ tử tóc đỏ kia, Hứa Nhược Bạch toàn bộ biểu lộ đều ngốc trẻ mấy phần. Cái này đây là nơi nào tới thiên tử? Có câu nói thế nào? Lần đầu tiên nhìn là bản tâm, nhìn lần thứ hai không nhìn là tôn trọng. Hứa Nhược Bạch chỉ là sửng sốt một chút liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem ba nữ quen thuộc nói chuyện trời đất bộ dáng, Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đây là sư tỷ còn có sư tôn bằng hữu phải không? Trước kia đều không có nghe các nàng nhắc qua. Sau đó liền hướng về Ngọc Vân Khê hỏi, sư tỷ vị tiên tử này là? Nghe được Hứa Nhược Bạch, Ngọc Vân Khê trên mặt không khỏi mang tới mấy phần ý cười, sư đệ, ngươi nhận không ra sao? Nhận không ra? Chính mình hẳn là nhận sao? Hứa Nhược Bạch lần nữa đem ánh mắt nhìn về hướng nữ tử tóc đỏ này. Không đúng, đừng nói đi vào thế giới này, chính là tăng thêm ở kiếp trước hắn cũng không có gặp qua tóc đỏ nữ tử. Đặc biệt là hay là đẹp mắt như vậy. Tìm khắp cả toàn bộ trong đầu ký ức, cuối cùng vẫn là không có tìm được có một chút điểm tương tự người. Bất quá, rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền phát hiện dấu vết để lại. Không sai, chính là nữ tử tóc đỏ này chỗ mi tâm cái kia màu đỏ thâm hình thôi. Đồ án này giống như tại Xích Diên kiếm trên trôi kiếm thấy qua tới. Tê nói trở lại, Xích Diên kiếm giống như cũng không tại cái này, nhưng vừa vặn rõ ràng nghe được Xích Diên tiền bối đang nói chuyện. Nói cách khác, Xích Diên tiền bối. Xích Diên có chút ngẩng đầu ra hiệu một chút, tính ngươi còn có chút nhãn lực độc đáo. Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút co rúm, giọng điệu này là Xích Diên tiền bối không thể nghi ngờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Xích Diên hóa hình đằng sau sẽ tốt như thế nhìn. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, sau đó nói ra, vừa vặn Xích Diên tiền bối cũng nếm thử thủ nghệ của ta đi. Đem cái bàn bày ở bên ngoài đằng sau liền lại lần nữa về tới nhà bếp ở trong. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Xích Diên không khỏi nhíu mày. Không đúng, tại sao cùng nàng nghĩ kịch bản có chút không giống nhau lắm đâu? Theo lý mà nói, Hứa Nhược Bạch nhìn thấy chính mình đằng sau, không phải hẳn là biểu hiện phi thường chấn kinh sao? Lấy trước kia một số người tộc nam tử khi nhìn đến chính mình đằng sau, cái ánh mắt kia đừng đề cập có bao nhiêu khoa trương. Luôn cảm giác tại Hứa Nhược Bạch trong mắt, chính mình vẫn còn so sánh không được Ngọc Vân Khê cùng Dạ Linh Nguyệt hai cái này tiểu nữ tử. Trong lòng không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Thôi, tiểu tử này chính là có mắt mà không thấy Thái Sơn, đại nhân không chấp tiểu nhân, cũng không cùng hắn so đo. Rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền đem đồ ăn cho bưng đi ra. Vốn đang thật tốt, nhưng nhìn thấy có một bàn đồ ăn là Thanh Tiêu đằng sau, Dạ Linh Nguyệt đáy mắt đều mang tới mấy phần kinh ngạc. Thanh Tiêu? Hứa Nhược Bạch, ngươi trường nào thì mua? Dạ Linh Nguyệt nhân đều choáng váng, rõ ràng là hai người mua một lần đồ ăn, tại sao phải thêm ra đến một bàn Thanh Tiêu đến? Sư tôn, lại không để cho ngươi ăn, sư tỷ cùng ta đều thật thích ăn Thanh Tiêu, ngươi hỏi sư tỷ, ngươi nhìn có phải hay không? Dạ Linh Nguyệt nhìn về hướng Ngọc Vân Khê. Chỉ gặp Ngọc Vân Khê không chút do dự liền cầm lấy đũa gắp lên Thanh Tiêu để vào trong miệng. Hoàn toàn chính xác ăn thật ngon thấy thế, Dạ Linh Nguyệt cũng không nói gì nữa. Dù sao nàng là không thể nào ăn Thanh Tiêu, tuyệt đối không có khả năng. Xích Diên tiền bối, ngươi cũng nếm thử đi. Xích Diên cũng cảm thấy kỳ quái, cái này Thanh Tiêu chẳng lẽ là có độc phải không? Làm sao Dạ Linh Nguyệt sẽ như vậy kháng cự? Học Ngọc Vân Khê dáng vẻ cầm đũa lên cũng kẹp một khối để vào trong miệng. Lông mày lập tức liền nhíu lại. Phi 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 thật là khó ăn đs, thật không phải trà trà kiếm cơ không thêm càng a, ai bảo trà trà muốn bảo vệ địa cầu đâu? Ai vì bảo hộ độc giả các lao gia an nguy, một thân một mình đối kháng đáng giận bối lợi á, kết quả, độc giả các lao gia còn không ủng hộ ta, ô ô ô, lệ mục. Chương 258 chưa ăn no Dạ Linh Nguyệt, chương 258 chưa ăn no Dạ Linh Nguyệt cuối cùng là tìm tới chi kỳ Dạ Linh Nguyệt đều kém chút tưởng rằng không phải nàng xảy ra vấn đề, chỉ nàng không thích ăn Thanh Tiêu. Sau đó mở miệng nói, Xích Diên tiền bối, ngươi lại nếm thử khác nghe vậy, Xích Diên do dự một chút, sau đó gắp lên khác đồ ăn nếm thử một miếng. Ngay mấy lần đằng sau, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhưng trong miệng xác thực nói ra, ân hương vị tạm được Dạ Linh Nguyệt liền hỏi, Xích Diên tiền bối, ngươi cảm thấy Thanh Tiêu cùng những này so sánh đâu? Ân cũng tạm được nghe nói như thế, Dạ Linh Nguyệt sau đó nói ra, cái kia Xích Diên tiền bối ngươi lại ăn miệng Thanh Tiêu đi. Xích Diên trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Cái này coi như xong đi, Dạ Linh Nguyệt cũng là đã nhìn ra, cái này Xích Diên cũng là điển hình mạnh miệng chủ. Sau đó đối với Hứa Nhược Bạch nói ra, Xích Diên tiền bối cũng không thích ăn Thanh Tiêu, ngươi mau đưa Thanh Tiêu bưng đi. Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy kỳ quái, sư tôn kén ăn coi như xong, làm sao kiếm này còn kén ăn? Các ngươi không ăn liền không ăn, bưng đi cũng không cần phải đi. Dạ Linh Nguyệt lập tức không vui, vẹn vẹn là nhìn ta đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Có khoa trương như vậy sao? Hứa Nhược Bạch còn muốn lấy, có thể hay không sửa lại sư tôn cái này kén ăn ma bệnh. Nhưng hiện tại xem ra, sư tôn đối với Thanh Tiêu chán ghét đã đến phi thường sâu một cái trình độ. Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, cái kia Xích Diên tiền bối không đợi hắn nói cho hết lời, Xích Diên vung tay lên, bản kia Thanh Tiêu liền triệt để bị xóa đi tại thế gian này. Thủ đoạn này chi lanh lợi, dù là đang ngồi mấy vị khác đều không thể đủ kịp phản ứng. Xích Diên một bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng, thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Thấy cảnh này, Hứa Nhược Bạch mí mắt chực nhảy. Không có Xích Diên tiền bối vui vẻ là được rồi, Xích Diên hừ một tiếng, sau đó cầm lấy đũa ăn lên khác đồ ăn. Ngoài miệng nói chính là hương vị bình thường, nhưng bắt đầu ăn thời điểm ngược lại là không có chút nào mờ. Nguyên bản Hứa Nhược Bạch còn cảm thấy Xích Diên trên thân mang theo vài phần tiên khí, nhưng thấy được nàng không chút nào thuộc nữ ăn cơm phương thức, điểm ấy tiên khí cũng liền không còn sót lại chút gì. Cái này cũng khó trách đều nói tiên tử đều là không dính khói lửa trần gian a. Sư đệ, ngươi dự định lúc nào hồi kiếm tông? Qua mấy ngày đi, lập tức liền muốn đao kiếm chi tranh, ta còn phải sớm chuẩn bị chuẩn bị. Nói thật, Hứa Nhược Bạch hiện tại trong lòng đã có loại kia hóa thần phía dưới ta vô địch loại cảm giác kia. Trước đó liền có thể cùng cái kia Lý Ngạo Thiên đánh cái ngang tay. Cảnh giới hiện tại đều như thế lại thêm hắn hấp thu nhiều như vậy đạo kiếm ý, nếu là dạng này đều đánh không lại Lý Ngạo Thiên, cái kia bao nhiêu đều có chút có lỗi với hắn người xuyên việt này thân phận. Ân, đến lúc đó ta cùng sư muội đều sẽ đi xem một chút tốt một bữa cơm sau, mấy người đều ăn thỏa mãn. Đặc biệt là Xích Diên, trong lòng cũng bắt đầu hối hận, trước kia vì cái gì không hóa hình đến hưởng thụ những mỹ thực này, đều cảm giác cuộc sống trước kia giống như là sống vô dụng rồi. Lúc này Ngọc Vân Khê mở miệng nói, Xích Diên tiền bối, đi thôi, đi đâu? An bài chỗ ở cho ngươi. Xích Diên còn muốn nói không cần tiền phái như vậy, nhưng nghĩ đến mình bây giờ biến thành hình người, nói mình là kiếm lấy cớ giống như cũng được không thông. Còn nữa nói, hôm nay cũng sắp tối rồi, cái này Hứa Nhược Bạch ban đêm khẳng định cũng không làm được đứng đắn gì sự tình, nàng lưu tại nơi này dù sao cũng hơi không quá thỏa. Được chưa? Ngọc Vân Khê hướng phía Hứa Nhược Bạch điểm đầu ra hiệu một chút, sau đó liền dẫn Xích Diên rời đi. Đây cũng là để Dạ Linh Nguyệt có chút không có kịp phản ứng. Sư tỷ lúc này đi. Ngày đó Hứa Nhược Bạch đi đột nhiên, Dạ Linh Nguyệt đương nhiên cũng biết lần này trở về Hứa Nhược Bạch hẳn là đến bồi sư tỷ. Lúc đầu lần này Dạ Linh Nguyệt cũng không muốn lấy cùng sư tỷ nàng cướp, nhưng sư tỷ cứ như vậy đem Hứa Nhược Bạch lưu tại nơi này, ý tứ còn không rõ lộ ra sao. Cái này không phải liền là đem Hứa Nhược Bạch tặng cho chính mình. Dạ Linh Nguyệt trong lòng không khỏi có chút hơi cảm động, trong lòng ám đạo, sư tỷ, về sau ta liền không nói ngươi nói xấu. Hứa Nhược Bạch, ngươi ăn no chưa? Hứa Nhược Bạch một bên dọn dẹp cái bàn vừa nói, xem như ăn no rồi đi. Thế nào? Ta còn không có ăn no. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút nhìn về hướng nàng. Sư tôn lúc nào khẩu vị lớn như vậy? Cho nàng làm qua nhiều lần như vậy cơm, Hứa Nhược Bạch đối với nàng lượng cơm ăn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Bất quá, trước đó là nàng cảnh giới hoàn toàn không có, thân là phàm nhân thời điểm ăn so hiện tại thiếu giống như cũng là chuyện rất bình thường. Cái kia, ta lại đi làm cho ngươi điểm. Dạ Linh Nguyệt khẽ lắc đầu, trắng non trên gương mặt xinh đẹp cũng mang tới mấy phần đỏ ửng. Không cần phiền toái như vậy, ngươi không phải nói muốn trừng phạt ta sao? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch mặt người, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng nàng vừa mới lời nói là có ý gì, trên mặt biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Sư tôn ngươi xác định? Dạ Linh Nguyệt đỏ lên bên hai, đem đầu cũng cúi xuống mấy phần, thanh âm cực nhỏ ừ một tiếng. Thấy được nàng cái này vô hạn thẹn thùng bộ dáng, Hứa Nhược Bạch cũng tới hào hứng. Túi người, một bàn tay vòng qua hai chân của nàng liền đưa nàng ôm ngang, túi đầu xuống tại trên môi của nàng hôn một cái, sau đó nói, sư tôn ngươi thật học xấu. Dạ Linh Nguyệt nhỏ giọng nói ra, cái kia ngươi thích không? Ưa thích, ta có thể rất ưa thích. Nói đi, liền ôm nàng hướng trong động phủ đi đến. Thanh Diễn Phong, Xích Diên tiền bối, ngươi liền ở tại trong động phủ của ta đầu đi. Nghe nói như thế, Xích Diên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cùng ngươi ở cùng nhau, cái này không được đâu. Cũng là không phải ghét bỏ Ngọc Vân Khê, chỉ là nàng có chút không quá ưa thích cùng người khác ngủ chung cái gì. Ngọc Vân Khê khẽ lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Xích Diên tiền bối một mình ngươi ở tại nơi này là được. Vậy còn ngươi? Ngọc Vân Khê nháy mấy lần con mắt, mà không thay đổi nói ra, ta đương nhiên muốn đi Thiên Linh Phong. Nghe vậy, Xích Diên sửng sốt hai giây, nhưng rất nhanh liền biết nàng có ý tứ gì. Vậy ngươi đi đi. Ngọc Vân Khê ừ một tiếng, Xích Diên tiền bối nếu là có cái gì cần cũng có thể tới tìm ta. Nói đi, Ngọc Vân Khê liền rời đi. Nhìn qua Ngọc Vân Khê bóng lưng rời đi, Xích Diên lâm vào trầm tư. Cái này chuyện nam nữ có thú vị như vậy sao? Làm sao cảm giác Ngọc này mây suối? Tính toán, chính mình dù sao chỉ là một thanh kiếm, chỗ nào nghĩ minh bạch nhiều chuyện như vậy. Nhìn thoáng qua động phủ ở trong giường lớn, lúc này liền nằm đi lên. Đây chính là ngủ giường lớn cảm giác sao? Cũng thực không tồi. Chỉ là kiếm thời điểm nhưng không có nhiều như vậy giác quan. Hóa thành nhân hình đằng sau, cảm giác thế giới này đều giống như càng thú vị mấy phần. Nhịn không được trên giường lộn mấy vòng, nhưng rất nhanh liền cảm giác được bị thứ gì cho đập đến. Vén chăn lên liền thấy được trong góc một cái hộp nhỏ. Đây là cái gì? Xích Diên cầm lấy hộp, có chút hiếu kỳ đem nó mở ra. Nhìn thấy đồ vật bên trong đằng sau, Xích Diên trên mặt biểu lộ rất rõ ràng ngốc trệ một chút. Nhìn xem cái này kỳ quái hình dạng, ngay từ đầu nàng là không nhận ra đây là cái gì, nhưng nghĩ đến hôm nay tại trong tàng kinh các nhìn thấy một màn, rất nhanh liền đoán được đây là cái gì. Vội vàng đem hộp cho một lần nữa đóng đứng lên, ném vào vị trí cũ. Xích Diên hồng nghiêm mặt khẽ gắt một tiếng, trong miệng không khỏi mắng một tiếng, không biết liêm sỉ. Chương 259 thử xem liền thử xem. Chương 259 thử xem liền thử xem. Thiên Linh Phong, thật muốn thay đổi cái này sao? Dạ Linh Nguyệt trong tay cầm một khối giống như sa mỏng vải bóc, đỏ mặt đều giống như muốn dỉ máu. Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, đó là đương nhiên, không phải đã nói trừng phạt sao? Nhìn xem trong tay áo lót, Dạ Linh Nguyệt trong lòng không khỏi có chút hối tiếc, chính mình vừa mới nhất định phải nói cái gì trừng phạt làm gì. Do dự một chút, sau đó nói ra, cái kia vậy ta đi sau tấm bình phong đổi đi. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút muốn cười, sư tôn, cái này đều vợ chồng, cái gì chưa có xem, cái này có cái gì ngượng ngùng. Dạ Linh Nguyệt thái độ lại vô cùng cường ngạnh nói, không được là không được. Hứa Nhược Bạch giang tay ra, nói ra, tốt a, tốt a. Cái này để hắn rất không hiểu rõ người sư tôn này, khi thì mở ra, khi thì lại thẹn thùng giống như là cái hoàng hoa khuê nữ giống như, để hắn đều có chút nhìn không thấu. Chỉ là chỉ trong chốc lát Dạ Linh Nguyệt liền đổi xong quần áo từ sau bình phong đi ra. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn nàng mặc như vậy, nhưng lại nhìn thấy đằng sau, vẫn như cũ sẽ ngây người một hồi lâu. Sư tôn ngươi thật là dễ nhìn, bị Hứa Nhược Bạch thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem, Dạ Linh Nguyệt càng thẹn thùng mấy phần. Vâng thật sao? Hứa Nhược Bạch đưa nàng ôm vào trong ngực, hai người ánh mắt giao hội ở cùng nhau. Không khí trong phòng cũng tại kịch liệt ấm lên. Đông đông đông, đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Dạ Linh Nguyệt trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, trong lòng theo bản năng liền có suy đoán. Cái này gõ cửa sẽ không phải. Rất màn chập liền bị đẩy ra, ngoài cửa đi tới chính là Ngọc Vân Khê. Ngọc Vân Khê nhìn xem trong phòng hai người trên mặt lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. sư muội ngươi cái này không được đâu. Dạ Linh Nguyệt vội vàng trốn đến Hứa Nhược Bạch sau lưng, như thế xấu hổ dáng vẻ, sao có thể để sư tỷ nhìn thấy? Tại Hứa Nhược Bạch sau lưng nhô ra một cái đầu, có chút xấu hổ nói ra, sư tỷ, ngươi là cố ý à? Ngươi tại sao lại chạy tới? Ngọc Vân Khê lập tức giải thích nói, sư muội, cái gì gọi là ta là cố ý? Ta chỉ là đi cho Xích Diên tiền bối an bài chỗ ở mà thôi, còn nữa nói, ngươi cũng không phải không biết, Hứa Nhược Bạch lần này trở về thế nhưng là đền bù lần trước không thể theo giúp ta thời gian. Nghe nói như thế, Dạ Linh Nguyệt cũng phản bác không được. Nàng còn tưởng rằng sư tỷ là muốn cho đem Hứa Nhược Bạch tặng cho nàng đâu, không nghĩ tới, đáng giận sư tỷ vẫn là trước sau như một đáng giận. Cái kia vậy ta đi tổng hành đi nói đi, Dạ Linh Nguyệt lúc này liền muốn chạy trốn. Không ngờ rằng Ngọc Vân Khê không biết khi nào đã bắt lấy nàng cánh tay. Sư muội, đều đến loại thời điểm này sư tỷ ta làm sao có thể đuổi ngươi đi cái gì đuổi đi. Nàng là chính mình chủ động còn muốn chạy mà thôi. Dạ Linh Nguyệt vừa định giải thích liền nghe đến Ngọc Vân Khê vừa cười vừa nói, sư đệ, ngươi sẽ không phải thả sư muội chạy đi. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch cũng đem ánh mắt nhìn về hướng Dạ Linh Nguyệt. Dạ Linh Nguyệt trong lòng một cái lộ bộ, muốn tránh thoát Ngọc Vân Khê tay chạy trốn, nhưng Hứa Nhược Bạch cũng bắt lấy nàng. Nàng chỗ nào có thể không biết sau đó phải phát sinh cái gì, chỉ có thể bi phẫn hô, sư tỷ, Hứa Nhược Bạch, các ngươi khi dễ người. Sau ba ngày, hồi Kiếm Tông trên đường, Xích Diên tiền bối, đợi lát nữa muốn tới Kiếm Tông đằng sau nếu không ngươi hay là biến trở về bộ dáng lúc trước đi. Ngươi dạng này thật sự là quá chói mắt điểm. Sư tỷ các nàng ở trên đường đi đều có thể làm đến tỷ lệ quay đầu 100 huống chi là Xích Diên. Lúc này Xích Diên ngay tại bẹp bẹp an tự nhiên cũng biết nàng hình thái này có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Được chưa, được chưa, chờ ta ăn xong liền cố mà làm biến trở về bản thể. Hứa Nhược Bạch khoe miệng có chút co rúm, rõ ràng trước đó không còn nói không muốn hóa hình sao. Xích Diên đem trong miệng bánh ngọt nuốt vào đằng sau, liền mở miệng hỏi, Hứa Nhược Bạch, trước ngươi cái kia yêu pháp đối với hiện tại ta còn có tác dụng sao? Đây cũng là hỏi Hứa Nhược Bạch. Xích Diên đều hóa hình cũng không tính là vũ khí đi. Nếu không tính vũ khí, cái kia đại khái là vô dụng. Hẳn là không dùng đi. Xích Diên không khỏi có chút hiếu kỳ, nếu không ngươi thử một chút. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch nhìn về phía Xích Diên ánh mắt đều cổ quái mấy phần. Cái này, Xích Diên tiền bối, không tốt lắm đâu. Xích Diên ha ha hai tiếng, làm sao, hiện tại biết không tốt. Trước đó ngươi là thế nào làm? Hứa Nhược Bạch có chút cười cười xấu hổ, đây không phải lúc đó thiếu một thanh tiện tay kiếm thôi. Ta nhìn Xích Diên tiền bối chính là trong kiếm vương giả, thân là kiếm tu, ai không muốn có được như thế một thanh kiếm. Cho nên lúc này mới ít đến bất quá, nghe nói như thế đằng sau, Xích Diên trong lòng vẫn là thật cao hứng. Sau đó tiếp tục nói, để cho ngươi thử ngươi liền thử, nếu là ngày nào đột nhiên ngươi đối với ta lên lòng xấu xa, ta cũng tốt có chút phòng bị như thế nghe chút, giống như cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao, chính mình thủ đoạn này quỷ quái như thế, Xích Diên tiền bối sẽ lo lắng cũng bình thường. Hứa Nhược Bạch cảm thấy đây xem như vô dụng, bất quá, có thể bỏ đi trong nội tâm nàng lo lắng cũng tốt. Xích Diên tiền bối đều nói như vậy, cái kia thử một chút liền thử một chút đi. Xích Diên thuần thục đem trong tay bánh ngọt đều sau khi ăn xong liền đưa tay cho đưa ra ngoài. Tới đi. Nhìn xem tay của nàng, Hứa Nhược Bạch do dự một chút, sau đó liền chộp vào nàng chỗ cổ tay. Trong lòng yên lặng phát động trừ người vũ khí. Hứa Nhược Bạch một mực tại chú ý đến Xích Diên biến hóa. Nhìn xem nàng ánh mắt ngơ ngác nhìn chính mình, giống như cũng không có quá nhiều biến hóa. Quả nhiên không dùng. Nhưng một giây sau, Xích Diên liền nhảy tới Hứa Nhược Bạch trong ngực, tay hai tay ôm lấy Hứa Nhược Bạch cổ, cả người đều giống như là treo ở trên người hắn. Chủ nhân Hứa Nhược Bạch, cái này trừ người vũ khí hay là quá quyền uy? Xích Diên kiếm đều hóa hình lại còn có thể có tác dụng, sẽ không phải đối với người cũng có thể dùng đi. Nhìn trước mắt nũng nịu kêu chủ nhân của mình Xích Diên, Hứa Nhược Bạch điên lặng rời ánh mắt. Xích Diên tiền bối, người trước xuống tới không nha thanh âm này, lại phối hợp bên trên cái này dung nhan tuyệt mỹ, lực sát thương thật sự là quá lớn điểm đi. Cũng may Hứa Nhược Bạch đạo tâm kiên định, giả bộ tức giận nói, đã ngươi gọi ta là chủ nhân kia lời nói cũng không nghe sao? Nghe nói như thế, Xích Diên lập tức liền từ Hứa Nhược Bạch trên thân xuống, cúi đầu, tay nắm lấy tay, một bộ nhận lầm dáng vẻ, chủ nhân người ta sai rồi. Ngươi đừng nóng giận Hứa Nhược Bạch, Xích Diên tiền bối. Xích Diên hơi đỏ mặt nói ra, đừng kêu người ta Xích Diên tiền bối, cái này đa sinh phân, gọi ta nhỏ Diên Diên, hoặc là tiểu Xích đỏ đều được đâu. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch mí mắt chực nhảy. Đừng làm a, đây là hắn có thể nghe sao? Cái này nếu là 3 phút thoáng qua một cái, ngươi không thỏa đáng trận trở mặt chém chết ta. Đợt, an thật có thể đánh qua bối lợi á sao? Cha cha ít đọc sách, các ngươi đừng lừa gạt cha cha cảm thấy hay là phát điện càng có tác dụng một chút. Chương 260 ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lấy ta làm máy rút tiền. Chương 260 ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lấy ta làm máy rút tiền. Sau 3 phút, Xích Diên mặc đi theo Hứa Nhược Bạch sau lưng, cũng không nói chuyện. Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng, lấy Xích Diên tiền bối tính cách, coi như không thật chém hắn, vậy cũng phải buông lời đi ra dọa hắn. Cũng không thể là nàng biết là chính nàng yêu cầu, cảm thấy bất lý, cho nên không dám nói gì đi. Không đúng rồi, Xích Diên tiền bối cũng không giống là sẽ giảng đạo lý kiếm. Do dự một lát, Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, Xích Diên tiền bối, cái này cũng trách không được ngươi. Dù sao ta cái này hoàn toàn chính xác xác thực coi là yêu thuật. Xích Diên chừng mắt liếc hắn một cái đằng sau liền bỏ qua một bên mặt, thỏa thỏa chính là tức giận. Hứa Nhược Bạch cũng có chút đoán không ra tâm tư của nàng. Bất quá cũng là, mặc dù nàng cũng không chiếm lý, nhưng dù sao cũng là để cho mình chiếm tiện nghi, vốn là ngạo kiểu Xích Diên tiền bối sinh khí giống như cũng hợp tình hợp lý. Nghĩ nghĩ, Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, Xích Diên tiền bối, việc này coi như ta sai, ta cho ngươi chịu nhận lỗi thế nào? Chịu nhận lỗi? Nghe được cái này, Xích Diên lại lần nữa đem mặt phủi trở về, nhìn về hướng Hứa Nhược Bạch. Đợi lát nữa hồi kiếm tông trước đó, đi trước một chuyến Lê Vân Thành, đến lúc đó cho Xích Diên tiền bối nhiều mua chút điểm tâm thế nào. Lê Vân Thành hay là có không ít ăn ngon nghe vậy, Xích Diên nội tâm lập tức liền dao động, do dự không một giây đằng sau, Xích Diên liền mở miệng nói gử, ngươi coi bản tiên kiếm là cái gì? Há lại dễ dàng như vậy liền có thể thu mua? Ta chỉ là xem ở ngươi một mảnh thành tâm phía trên, tạm thời xem như tha thứ ngươi. Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút co rúm, cái này phát biểu, chỉ có thể nói rất Xích Diên. Xích Diên tiền bối, vậy ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Xích Diên hai tay vòng quanh ngực, cái mũi đều muốn đối với trên trời một mặt đương nhiên nói, đó là đương nhiên. Hứa Nhược Bạch có chút bất đắc dĩ đưa ra một viên nhẫn không gian, Xích Diên tiền bối, cái này ngươi cầm đi. Nhìn thoáng qua Hứa Nhược Bạch vật trong tay, Xích Diên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cho ta nhẫn không gian làm cái gì? Điểm tâm lời nói đều có kỳ bảo đảm chất lượng, nếu là bỏ vào trong nhẫn không gian cũng không cần lo lắng điểm này, đợi lát nữa nếu là Xích Diên tiền bối muốn mua gì đều tồn tại bên trong chính là. Nghe nói như thế, Xích Diên liền nhận Hứa Nhược Bạch đưa tới nhẫn không gian. Muốn mua gì đều được sao? Ấn bên trong có linh thạch, hẳn là đủ Xích Diên tiền bối ngươi bỏ ra, vừa nghĩ tới còn có thể chính mình tự mình mua đồ, Xích Diên lập tức hưng phấn hơn mấy phần. Sau đó Hứa Nhược Bạch tiếp tục nói, bất quá, Xích Diên tiền bối, nếu không ngươi hay là che lấp một chút dung mạo sẽ khá tốt, đợi lát nữa người tương đối nhiều, nếu là xảy ra điều gì nhiễu loạn ngay vậy. Xích Diên nhìn về hướng Hứa Nhược Bạch, ngươi là muốn nói ta rất tốt nhìn sao? Hứa Nhược Bạch cũng không có phủ nhận, nói thẳng, không phải rất dễ nhìn, là quá đẹp điểm có đúng không? Xích Diên trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, sau đó hỏi, đó cùng sư tỷ của ngươi các nàng đâu? Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nữ hài tử đều ưa thích hỏi cái này chủng vấn đề sao? Không do dự nói ra, đương nhiên là sư tỷ các nàng. Nguyên bản Xích Diên trong lòng vẫn rất cao hứng, nghe nói như thế trong lòng nhất thời không vui. Cái này không mở to mắt nói lời bịa là sao? Nàng Xích Diên mặc kệ là địa vị hay là nhan trị, vậy cũng là cao nữa là tồn tại tốt ta. Xem ở nhận không gian này phân thượng, cũng không cùng hắn so đo. Xích Diên tâm niệm vừa động, trên mặt liền xuất hiện một tấm lụa mỏng. Bất quá, liền xem như có cái này sa mỏng tại, vẫn như cũ có thể nhìn ra được khí chất của nàng bất phàm. Ân, khí chất này đơn thuần là chỉ nàng không nói lời nào thời điểm. Cái này nếu là mới mở miệng, trên thân tiên tử khí chất liền không còn sót lại chút gì. Rất nhanh hai người liền đến Lê Vân Thành. Đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên tới, bất quá, có thể là thị giác khác biệt. Hóa thành nhân hình tới này đằng sau, trong lòng ngược lại là đặc biệt có chút hưng phấn. Hứa Nhược Bạch, chúng ta đi dạo đi, đợi lát nữa lại tới tìm ngươi. Nói đi Xích Diên liền biến mất ở nơi này. Hứa Nhược Bạch cũng tỉnh không lo lắng Xích Diên. Lấy Xích Diên thực lực, cũng rất không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Đúng lúc tự mình một người dạo chơi, nhìn xem có thể hay không mua chút tiểu lễ vật đưa cho Lê Lạc. Sau nửa canh giờ, Xích Diên một lần nữa cùng Hứa Nhược Bạch hội hợp. Xích Diên tiền bối, ngươi mua thứ gì? Xích Diên đem trong tay nhẫn không gian đưa về phía Hứa Nhược Bạch, ra hiệu chính nàng nhìn. Sau đó gặm một cái tay trái mức quả, một giây sau lại ăn một ngụm trên tay phải bánh ngọt. Nhìn ra được, nàng đã bận không qua nổi. Hứa Nhược Bạch cảm giác một chút, quả nhiên không ngoài sở liệu, trong nhẫn không gian tất cả đều là các loại ăn. Bất quá rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Nguyên bản trong nhẫn không gian thế nhưng là có mấy ngàn mai linh thạch trung phẩm, hiện tại tất cả đều biến mất không thấy, chỉ là đơn thuần mua những này phổ thông ăn uống chỗ nào dùng nhiều linh thạch như vậy. Không khỏi có chút nghi ngờ hỏi, Xích Diên tiền bối, trong nhẫn không gian linh thạch đâu? Người cũng lấy ra sao? Xích Diên đem trong miệng một viên mức quả nuốt xuống đằng sau liền nói ra, đương nhiên là đã xài hết rồi. A. Hứa Nhược Bạch lập tức ngộng, mấy ngàn mai linh thạch trung phẩm, ngươi toàn đã xài hết rồi. Xích Diên lừ một tiếng, thế nào? Không phải cho ta dùng sao? Cái kia ngươi mua cái gì? Xích Diên nhíu mày, hơi không kiên nhẫn nói, ngươi không phải đều thấy được sao? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch càng ngộng mấy phần. Xích Diên tiền bối, ý của ngươi là, ngươi dùng nhiều linh thạch như vậy, liền mua một chút như thế đồ vật, không được sao? Hứa Nhược Bạch tựa như là nghĩ tới điều gì, sau đó hỏi, chủ quán kia không cho ngươi thối tiền lẻ sao? Chỉ nghe Xích Diên một bộ đương nhiên nói, ta Xích Diên dùng tiền, còn cần đối phương tìm sao? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng không khỏi có rúm. Hắn còn tưởng rằng là chủ quán làm thích khách, không nghĩ tới là Xích Diên thuần người ngốc. Cho dù có tiền cũng không phải như thế hoa. Cái này bại gia nương môn. Xích Diên tiền bối, đó cũng không phải là một điểm nhỏ số lượng, dưới tình huống bình thường, xuất ra một viên linh thạch đều có thể mua như thế một chiếc nhẫn, người đem linh thạch đã xài hết rồi, về sau làm sao bây giờ? Xích Diên nhìn xem Hứa Nhược Bạch, vẻ mặt thành thật nói ra, linh thạch đã xài hết rồi, đương nhiên là ngươi cho ta linh thạch nhà, ngươi thân là kiếm thị của ta, có linh thạch không nên cho ta hoa sao? Hứa Nhược Bạch, lần này đây là nuôi cái tổ tông. Chiếu nàng cái này dùng tiền phương thức, chính mình là mỗi ngày luyện chế phích lịch bóng đi bán cũng không chịu nổi nàng hành hạ như thế đi. Nghĩ nghĩ, sau đó Hứa Nhược Bạch nói ra, Xích Diên tiền bối, linh thạch này cũng không phải gió lớn thổi tới, nếu là ngày nào ta không kiếm được linh thạch, vậy ngươi làm sao? Xích Diên nháy mấy lần con mắt, cái kia đổi một cái kiếm thị. Hứa Nhược Bạch, tốt tốt tốt, Xích Diên tiền bối, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi lấy ta làm máy rút tiền đúng không? Vậy ngươi bây giờ liền đi tìm khác kiếm thị đi. Chương 261 khởi động ẩn tàng kế hoạch. Chương 261 khởi động ẩn tàng kế hoạch. Nhìn xem xoay người rời đi Hứa Nhược Bạch, Xích Diên cũng cảm thấy nàng trò đùa này mở có vẻ như có chút quá mức điểm. Vội vàng đuổi theo, Hứa Nhược Bạch đừng gọi ta là quỷ nghèo, nuôi không nổi ngươi, Xích Diên tiền bối hay là tìm cao minh khác đi. Ta không phải ý tứ kia, Xích Diên vừa định giải thích, liền nghe đến một bên truyền đến thanh âm, cô nương, hắn nếu là nuôi không nổi ngươi, không bằng tới cùng ta, bản thiếu chính là không bao giờ thiếu tiền. chỉ gặp không biết khi nào lên, bên cạnh nhiều một cái cầm quả xếp công tử ca. Gặp Xích Diên nhìn lại, hắn vẫn không quên nuốt nuốt óc. Trong lòng còn đang suy nghĩ lấy, nhìn xem lúc đầu Xích Diên liền phiền, nhìn thấy cái đồ chơi này đằng sau trong lòng thì càng phiền, lăn cái này một cái băng lánh chữ lăn để hắn cảm giác giống như là rơi vào hầm băng giống như trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Xích Diên lần nữa đuổi kịp Hứa Nhược Bạch, ngăn ở hắn đằng trước. Ngươi chờ chút, Hứa Nhược Bạch tức giận nói, làm gì? Ta cho ngươi chịu nhận lỗi tổng hành đi. Hứa Nhược Bạch ha ha hai tiếng, chịu nhận lỗi là thái độ này sao? Nói đi, Hứa Nhược Bạch liền muốn lách qua nàng. Xích Diên cứ thế ngay tại chỗ, thái độ còn muốn thái độ sao? Nàng cũng biết ngữ khí của nàng khả năng không tốt lắm, thế nhưng là Xích Diên ấy, chẳng lẽ còn muốn nàng ăn nói khép nép xin lỗi? Xin lỗi liền xin lỗi, có gì ghê gớm đâu? Có thể vừa ấp ủ tốt cảm xúc muốn cùng Hứa Nhược Bạch nói xin lỗi thời điểm, Hứa Nhược Bạch đã không thấy. Lê Vân ngoài thành, Hứa Nhược Bạch mới đầu là có chút tức giận, mặc dù biết Xích Diên tiền bối khả năng chỉ là nói đùa, nhưng lời này hay là sẽ để cho hắn có một loại bị phản bội cảm giác. Liên liên nói xin lỗi cũng không nguyện ý hảo hảo xin lỗi, cái này khiến trong lòng của hắn có chút không quá dễ chịu. Bất quá, rất nhanh loại tâm tình này ngay tại trong lòng của hắn bình thường trở lại. Xích Diên tiền bối sinh ra chính là trong kiếm vương giả, nếu là đổi lại là cái đại thừa kỳ tu sĩ ở chỗ này, cũng không quá sẽ nguyện ý cho một cái chỉ là nguyên anh kỳ tu sĩ nói xin lỗi đi. Hứa Nhược Bạch thở dài, sau đó liền dự định trở về tìm nàng. Vừa mới chuyển thân liền thấy sau lưng Xích Diên, điểm này thanh âm đều không có, kém chút cho hắn giật nảy mình. Xích Diên tiền bối Hứa Nhược Bạch hai người trong miệng một lời hô đối phương, sau đó lại đồng thời ngây mẩn cả người. Không khí đọc lại vài giây đồng hồ đằng sau, Hứa Nhược Bạch mới mở miệng nói, ta trước tiên nói đi Xích Diên tiền bối, vừa mới ta cũng không có ý tứ gì khác, linh thạch ta giữ lại cũng vô dụng, ngươi nếu muốn lời nói, đều cho ngươi chính là, nếu là ngày nào Xích Diên tiền bối thật muốn đổi kiếm thị cùng ta nói một tiếng là được. Ta không đợi Hứa Nhược Bạch nói xong, Xích Diên liền đánh gậy hắn, Hứa Nhược Bạch ta sẽ không tìm khác kiếm thị người khác không xứng với. Dừng một chút, Xích Diên có chút túi đầu. Vừa mới thật chỉ là nói đùa, thật xin lỗi chủ nhân, tha thứ ta nha. Xích Diên thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng cơ hồ đều chỉ có chính nàng có thể nghe được. Nếu là đổi lại phàm nhân nói, khả năng thật nghe không rõ, nhưng Hứa Nhược Bạch thế nhưng là nguyên anh kỳ, lấy nguyên anh kỳ nhĩ lực làm sao có thể nghe không được nàng nói cái gì. Trong ánh mắt đều hiện lên mấy phần kinh ngạc. Hắn đều có chút hoài nghi vừa mới có nghe lầm hay không. Vừa mới Xích Diên tiền bối có phải hay không gọi mình chủ nhân? Chính mình hẳn là cũng không đối nàng dùng trừ ngươi vũ khí đi. Chẳng lẽ nói hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây? Xích Diên tiền bối ngươi vừa mới nói cái gì? Còn muốn nói một lần sao? Cái này nói một lần Xích Diên lòng xấu hổ liền đã muốn nổ tung, cái này lặp lại lần nữa, cái kia không được. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch liền đã có thể xác định vừa mới không phải nghe nhầm rồi. Cái này đều bị gọi chủ nhân, lại không tha thứ nhiều lời có chút không thể nào nói nổi. Khu khu không cần, Xích Diên tiền bối, ta không có trách ngươi. Hơn Xích Diên cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Cái này đều gọi Hứa Nhược Bạch chủ nhân, hay là dưới trạng thái bình thường thế, cũng không biết Hứa Nhược Bạch sẽ làm như thế nào nhìn chính mình. Nàng thật cũng không cảm thấy có thích hợp hay không cái gì. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất đều. Còn nữa nói, Hứa Nhược Bạch thiên phú đều vượt qua kiếm tổ tiếng kêu chủ nhân cũng không tính là gây thân phận. Bất quá, nên xấu hổ hay là đến xấu hổ. Đặc biệt là hóa thành nhân hình, loại cảm giác này cảm giác trải rộng toàn thân. Cái này xấu hổ đã không đơn thuần là tâm lý nhịp tim cũng thùng thùng. Cái này nếu là hay là thân kiếm thời điểm, nơi nào sẽ có loại cảm giác này? Thật sự là bị không nổi. Một giây sau Xích Diên liền một lần nữa biến trở về kiếm hình thái. Hay là hiện tại cái dạng này dễ chịu, không có lớn như vậy áp lực tâm lý. Cái kia linh thạch ta không có ý tứ trả tiền thừa cho nên Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó nói, cái kia lần sau ta trước nhiều đổi điểm tiền lẻ cho ngươi thêm tốt hồi kiếm tông. Ân sau đó Hứa Nhược Bạch đi tại đằng trước, Xích Diên thì là yên lặng tung bay ở phía sau hắn. Bất quá, màu bạc trắng thân kiếm lần nữa nhiễm lên mấy phần ửng đỏ là được. Hồi kiếm tông trên đường, Hứa Nhược Bạch thế nào? Cái kia ngươi thật không có tức giận đi. Hứa Nhược Bạch bật cười nói, ngươi thấy ta giống là nhỏ như vậy bụng ruột gà người sao? Xích Diên do dự một hồi, sau đó hỏi, cái kia ngươi nếu là phi thăng không đợi Xích Diên nói xong Hứa Nhược Bạch liền đánh gãy nàng. Xích Diên tiền bối, điểm ấy ngươi cứ yên tâm tốt, chỉ cần ta vẫn là kiếm thị của ngươi, liền sẽ không vứt xuống ngươi. Xích Diên khẽ hừ một tiếng, trước đó kiếm thị nào dám giật ta, liền tiểu tử ngươi được tiện nghi còn khoe mẽ. Xích Diên tiền bối, đoán chừng các nàng là sinh ngươi khí cũng không dám nói ra đi. Như thế nghe chút, giống như cũng có mấy phần đạo lý, nếu là trong lòng các nàng không có dấu điểm cảm xúc lời nói, làm sao lại phi thăng thời khắc đột nhiên trở mặt đưa nàng hất ra? Mà lại cùng trước đó mấy cái kiếm thị ở chung nhưng không có hiện tại dễ chịu. Tại trong mắt của các nàng, chính mình là trong kiếm kia vương giả. Nhưng ở Hứa Nhược Bạch nơi này có vẻ như cũng không phải là như vậy. Mặc dù Hứa Nhược Bạch thường xuyên sẽ bước mông ngựa nói nàng là trong kiếm vương giả, nhưng hắn trong lòng cũng không có coi nàng là thành kiếm bên trong vương giả ý tứ, ngược lại giống như là xem nàng như thành bằng hữu. Sau đó Hứa Nhược Bạch nói ra, Xích Diên tiền bối, ngươi nói, nếu là đến lúc đó ta mang ngươi phi thăng lên đi lời nói, các nàng xem đến ngươi đằng sau có thể hay không muốn cùng đi đối phó ta ạ? Cái này các nàng bỏ xuống mình coi như còn muốn tới đối phó chính mình. Cái này không có khả năng đi. Xích Diên nhìn thoáng qua Hứa Nhược Bạch, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, Hứa Nhược Bạch không có khả năng là sợ à. Tốt như vậy kiếm thị, bỏ qua để cho mình đi đâu tìm. Nếu không hay là khởi động ẩn tàng kế hoạch. Đợt, A3A3A3, chỉ cần có thể đánh qua bối lợi á, chà chà cái gì đều nguyện ý làm ơn, trừ tăng thêm. Chương 262 mệt mỏi hoa lê lạc, chương 262 mệt mỏi hoa lê lạc kiếm tông, trở lại kiếm tông sau, Hứa Nhược Bạch còn muốn lấy đi trước tìm Hoa Lê Lạc. Nhưng Xích Diên đột nhiên mở miệng nói, ta muốn về Độc phủ. Về Độc phủ? Xích Diên ừ một tiếng. Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ nhiều, trước hết mang theo nàng trở về Độc phủ của mình. Đến Độc phủ sau, Xích Diên liền lần nữa biến thành hình người. Trên đường đi mặc dù Hứa Nhược Bạch cũng không có nhắc lại qua kia cái gì chủ nhân sự tình, nhưng qua lâu như vậy, Xích Diên trong lòng vẫn như cũ cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ có thể hóa xấu hổ làm thức ăn muốn, vui đầu ăn lên mua được điểm tâm. Thấy được nàng cái dạng này, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút muốn cười, khó trách muốn về Độc phủ, đoán chừng lúc ở bên ngoài đều muốn làm mê muội đi. Làm gì cũng là tồn tại thế gian nhiều năm như vậy kiếm linh sao? Khiến cho giống như cùng chưa từng ăn đồ vật giống như. Xích Diên, chưa từng ăn, thật không có nếm qua. Bất quá, cái này giống như cũng cho hắn tìm tới một cái có thể đẩy ra Xích Diên lý do. Sau đó mở miệng nói, Xích Diên tiền bối, vậy ngươi trước lưu tại trong động phủ đi, ta đi tìm Lê Lạc. Xích Diên ừ một tiếng, ngạnh sinh sinh đem một khối lớn bánh ngọt nuốt vào đằng sau mới mở miệng nói, về sớm một chút nấu cơm cho ta. A, ngươi là kiếm thị của ta, chiếu cố bản tiên kiếm ẩm thực sinh hoạt thường ngày có vấn đề gì không? Hứa Nhược Bạch một mặt bất đắc dĩ, không có vấn đề, không có vấn đề. Sớm biết trước đó liền không mang theo nàng ăn cơm đi, cái này trả lại cho nàng ăn được nghiện. Vậy ta đi trước. Ân sau đó Hứa Nhược Bạch liền rời đi động phủ của hắn. Ban đêm đem Lê Lạc Tuệ Tuệ các nàng đều gọi tới tốt, cũng làm cho các nàng nếm thử thủ nghệ của mình. Về phần Cầm Linh nếu không hay là không gọi nàng tốt. Hứa Nhược Bạch đi tới Hoa Lê Lạc động phủ cửa ra vào. Đông 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 gõ cửa một cái. Vào đi, Hứa Nhược Bạch đi vào trong động phủ. Lúc này Hoa Lê Lạc cũng đổi về bình thường mặc áo trắng ngồi tại bên bàn đọc sách, trên mặt bàn còn bày biện một đống hồ sơ, xem bộ dáng là đang làm việc. Lê Lạc bệ bội nhiều việc sao? Hoa Lê Lạc có chút nhức đầu đuốt ve mi tâm. Gần nhất Nam vực sự tình người cũng nghe nói chứ? Chúng ta Bắc vực Nam phương biên cảnh ra các loại nhiễu loạn, phải xử lý sự tình nhiều lắm. Thấy được nàng cái bộ dáng này, Hứa Nhược Bạch đi tới phía sau của nàng giúp nàng cầm bút lên bả vai, nhẹ nhàng nói ra, có thể hay không thoải mái một chút? Hoa Lê Lạc ngẩn người, tựa vào trên ghế, dương đầu lên nhìn về hướng Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch, ta và ngươi hiện tại là quan hệ như thế nào? Hứa Nhược Bạch suy tư hai giây sau đó liền cấp ra đáp án, chuẩn nam nữ bằng hữu. Chỉ nghe Hoa Lê Lạc nói ra, đây chẳng qua là chuẩn bạn trai lời nói, ngươi như thế chiếm ta tiện nghi, có phải hay không không tốt lắm đâu. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch cả người đều ngây ngẩn cả người. Không phải, này làm sao còn đảo ngược tiên cương lên? Hứa Nhược Bạch cũng không có đưa tay thu hồi đi, mà là nói ra, cái gì chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi là sư tôn ta nhìn ngươi mệt mỏi, giúp ngươi ấn vai đây không phải tận hiếu tâm sao? Thật sao? Hoa Lê Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, trong miệng nói ra, vậy ta địa phương khác cũng có chút mệt mỏi, ngươi có muốn hay không cũng giúp ta ấn. A. Hoa Lê Lạc chỉ lồng ngực của nàng, mọi lòng ngươi giúp ta cũng ấn đi. Hứa Nhược Bạch theo bản năng liền thuận nàng chỉ vào phương hướng nhìn sang, cái này thị giác đúng lúc có thể thấy được nàng có chút thời trần cổ áo. Biểu lộ ngốc trệ vài giây đồng hồ, sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt. Trong lòng yên lặng nói ra, giống như so người sư tôn kia lớn một chút. Cái này không có chuyện gì, ngươi coi như tận hiếu tâm tốt Hứa Nhược Bạch, đừng như vậy khảo nghiệm ta nha. Mặc dù rất giống hoàn toàn chính xác kiếm ra cái tại thế thánh nhân danh hiệu, nhưng lại không thật sự là thánh nhân. Hứa Nhược Bạch ho khan hai tiếng sau đó nói, Lê Lạc, ngươi nếu là mệt liền đi nghỉ ngơi sẽ đi, ta tới giúp ngươi nhìn xem. Hoa Lê Lạc nhìn xem ánh mắt của hắn, ngươi xác định không cần giúp ta ở lớn. Ta trừ điểm đều được Hứa Nhược Bạch. Nghe lời, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi. Tốt ta vậy ta đi trước ngủ một lát, những hồ sơ này ngươi nhìn xem đến phê duyệt liền tốt, cũng là không phải rất trọng yếu loại kia. Hoa Lê Lạc duỗi lưng một cái, sau đó liền đứng lên, không có chút nào dây dưa dài dòng đi tới bên giường của nàng, sau đó nằm đi lên. Nghe nàng bình ổn tiếng hít thở, Hứa Nhược Bạch liền ngồi ở vừa mới Hoa Lê Lạc trên ghế ngồi. Từ thân hồn cảm giác đến xem, hắn cũng có thể biết Lê Lạc là thật hơi mệt chút. Bất quá, chỉ là phê duyệt điểm hồ sơ mà thôi, thực sẽ mệt mỏi như vậy sao? Sau đó liền cũng cầm lên từng quyển tông bắt đầu phê duyệt. Sau nửa canh giờ, Hứa Nhược Bạch làm việc hiệu suất hay là thật không tệ, trên bàn hồ sơ rất nhanh liền bị hắn phê duyệt xong. Nhìn xem cái kia một chồng hồ sơ, Hứa Nhược Bạch cảm giác Hoa Lê Lạc đã đổi tốt hồ sơ còn không có hắn vừa mới đổi nhiều đây. Đương nhiên, mệt mỏi khẳng định không có khả năng chỉ là đơn thuần bởi vì muốn phê duyệt hồ sơ sự tình. Hứa Nhược Bạch rón rén đứng lên nhìn về hướng nằm trên giường Hoa Lê Lạc. Hoa Lê Lạc từ từ nhắm hai mắt, hai tay phần bụng, cùng ngay từ đầu ngủ thời điểm là duy trì một tư thế, tướng ngủ hay là rất không tệ. Không giống như là người sư tôn kia Dạ Linh Nguyệt ngủ dậy đến chả sẽ tới chỗ lăn lộn. Hứa Nhược Bạch đi tới, kéo một bên chăn mền cho nàng đắp kín. Động tác rất nhẹ, nhưng Hoa Lê Lạc hay là tỉnh, một đôi mắt đẹp phát linh nhìn xem hắn. Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, còn muốn ngủ lời nói có thể ngủ tiếp sẽ, hồ sơ ta giúp ngươi phê duyệt xong. Nhiều như vậy hồ sơ, ngươi cũng đổi xong rồi. Hứa Nhược Bạch từ một tiếng, cũng không coi là nhiều đi. Thật là nhiều, nếu không phải ngươi tại, ta đều muốn mệnh chết. Hứa Nhược Bạch bật cười nói, thế này thì quá mức rồi. Thật cho nên ta phải cảm ơn ngươi cảm ơn ta. Hoa Lê Lạc cừ một tiếng, sau đó nói, như vậy đi. Không đợi Hoa Lê Lạc nói xong, Hứa Nhược Bạch liền giúp nàng tiếp xuống dưới, như vậy đi, ta cũng không có gì có thể lấy ra được đến cảm ơn ngươi người, liền lấy thân báo đáp đi Lê Lạc, ngươi sẽ không phải muốn nói như vậy. Ấy. Hoa Lê Lạc trong ánh mắt đều mang mấy phần kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Đó là đương nhiên là bởi vì hắn có một tốt sư tỷ a. Hoa Lê Lạc ngồi dậy, đơn giản duỗi lưng một cái, nói đến, ta mệt mỏi như vậy cũng đều là bởi vì ngươi nghe nói như thế. Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì ta? Lê Lạc, ta mấy ngày nay đều không tại trong tông đi, làm sao có thể là ta? Chỉ gặp Hoa Lê Lạc ánh mắt nhìn về phía hắn đều u oán mấy phần. Hứa Nhược Bạch, ngươi có phải hay không quên ta và ngươi thần hồn đã liên hệ đến cùng một chỗ? Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, chẳng lẽ cùng cái này có quan hệ? Nếu không muốn như nào? Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi mấy ngày nay đều đã làm gì? Thần hồn ba động đều truyền đến nơi này, ngươi để cho ta một cái chưa nhân sự hoàng hoa đại khuê nữ làm sao chịu được? Chương 263 ta. Khó chịu. Chương 263 ta. Khó chịu. A. Hứa Nhược Bạch đại não đều đứng máy. Mấy ngày nay đã làm gì hắn chỗ nào có thể không biết? Loại cảm giác này cũng có thể truyền đi. Đây chẳng phải là chính mình lúc nào đang làm cái gì nàng đều nhất thanh nhị sợ. Dù là da mặt đã tiến hóa cho tới bây giờ trình độ này, Hứa Nhược Bạch hay là nhịn không được mặt mo đỏ ửng. Khụ khụ, cái kia Lê Lạc ngươi nghe ta giải thích. Hoa Lê Lạc hừ một tiếng, trước đó Cẩm Linh còn tìm qua cáo trạng nói ngươi trầm mê nữ sắc, hiện tại xem ra, thật đúng là như vậy. Hứa Nhược Bạch biểu lộ có chút xấu hổ, ở đâu là hắn trầm mê nữ sắc? Rõ ràng là sư tỷ các nàng trầm mê nam sắc mới đối. Bất quá, cái này giải thích đoán chừng cũng giải thích không rõ, còn nữa nói, cái này xác thực xem như hắn đã làm sai trước, cũng chỉ có thể nhận. Ngươi biết mấy ngày nay ta là thế nào tới sao? Tay. Nghe đến chữ đó, Hoa Lê Lạc mặt bá một chút liền đỏ lên, nhìn về phía Hứa Nhược Bạch con mắt đều trừng lớn mấy phần. Hứa Nhược Bạch, ngươi trong đầu chứa đều là cái gì? Hứa Nhược Bạch ngượng ngùng sờ lên cái mũi, cái này không cẩn thận liền thoát miệng mà ra, khu cụ, sư tôn, là lỗi của ta không có cân nhắc đến điểm này. Hoa Lê Lạc hừ một tiếng, ta mặc kệ, trên miệng xin lỗi có làm được cái gì? Cho ta thêm phân cái kia ngươi nói tăng bao nhiêu điểm đi. Nếu là bình thời, thêm cái 10 phần khẳng định là cao nữa là. Nhưng bây giờ tình huống này, ngay cả loại cảm giác này đều có thể thông qua thần hồn truyền lại lời nói. Hứa Nhược Bạch cảm thấy, chính là nàng nói trực tiếp phải thêm đầy giống như đều không quá phận. Lúc đầu cái này điểm số cơ chế chỉ là vì cho thời gian để Hoa Lê Lạc minh bạch sư tỷ các nàng trong lòng mình địa vị. Nhưng nàng cùng sư tỷ các nàng có vẻ như cũng có thể phi thường hòa bình ở chung được, kỳ thật điểm số có tồn tại hay không giống như cũng không nhiều lắm quan hệ. Vậy liền đem chữ chuẩn bỏ đi. A. Hứa Nhược Bạch một người, nàng đều coi là Hoa Lê Lạc muốn công phu sư tử ngoạm trực tiếp tu thành chính quả nữa nha, kết quả chỉ là chữ chuẩn bỏ đi trở thành nam nữ bằng hữu. Hoa Lê Lạc gặp hắn cái dạng này, còn tưởng rằng hắn là không muốn thêm đâu, trừng trong mắt nhìn xem hắn, thế nào? Chẳng phải mấy chục phân nha cũng không coi là nhiều đi. Hứa Nhược Bạch, có khả năng hay không, là ngươi nói quá ít. Sau đó Hứa Nhược Bạch nói ra, thêm tất cả nghe theo ngươi. Nghe nói như thế, Hoa Lê Lạc lúc này mới hài lòng lộ ra mấy phần dáng tươi cười. Nếu là nam nữ bằng hữu cái kia ôm hôn hôn cái gì, hẳn là sẽ không trừ điểm đi. Cảm thụ được nàng nóng bỏng ánh mắt, Hứa Nhược Bạch liền biết nàng muốn làm cái gì. Một giây sau, Hoa Lê Lạc tay liền câu đi lên, dán tại bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói ra, đều tại ngươi, ta muốn cái kia làm sao bây giờ? Cái nào? Hoa Lê Lạc có chút xấu hổ nói ra, ngươi còn giả thuần đâu. Hứa Nhược Bạch có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó vươn tay nắm ở nàng vòng eo, túi đầu xuống, chủ động tại nàng trên miệng hôn một cái, sau đó nói, vậy làm sao bây giờ đâu, hiện tại quan hệ hẳn là chỉ là nam nữ bằng hữu đi. Hoa Lê Lạc không cam lòng yếu thế cũng hôn hắn một ngụm, ta mặc kệ ngươi, đến cho ta nghĩ biện pháp giải quyết ta khó chịu cái này. Hoa Lê Lạc đầu tựa vào trong ngực của hắn, buồn bực thanh âm nói ra, cái kia không đến cuối cùng một bước hẳn là cũng có thể chứ. Hứa Nhược Bạch có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực Hoa Lê Lạc giống như tại có chút phát run, thân hồn cũng có thể cảm nhận được Hoa Lê Lạc đã đang cật lực khắc chế chính mình. Hứa Nhược Bạch thở dài, nhéo nhéo nàng eo thon, Lê Lạc, để cho ngươi chịu khổ ân cái kia ta tới. Ừ. Sau nửa canh giờ, lúc đầu Hứa Nhược Bạch còn cảm thấy có phải hay không Hoa Lê Lạc quá là khuyết đại, nhưng trải qua nửa canh giờ này thời gian, Hứa Nhược Bạch cũng coi là triệt để minh bạch nàng nói cảm giác sẽ truyền lại quá khứ là ý gì. Hai người thần hồn liên hệ có thể nói là càng ngày càng sâu. Hắn cũng không dám muốn, đến lúc đó nếu là đến cuối cùng một bước, sẽ là một loại gì cảm giác. Hoa Lê Lạc rúc vào trong ngực của hắn, trên mặt còn mang theo vài phần đỏ ửng. Hứa Nhược Bạch thân thế nào? Ngươi thật lợi hại Hứa Nhược Bạch, không cần đột nhiên nói kỳ quái như thế lời ta. Dừng một chút, Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, đợi lát nữa ta muốn xuống bếp, ngươi có muốn hay không đến? Ấy. Hoa Lê Lạc ngẩng đầu, nhìn về hướng Hứa Nhược Bạch, ngươi muốn xuống bếp? Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó giải thích một chút hai ngày này xích diên trên thân chuyện phát sinh. Sau khi nghe xong, Hoa Lê Lạc thổi phù một tiếng liền bật cười. Cái này thật đúng là phù hợp xích diên tiền bối tính cách. Hứa Nhược Bạch cũng có chút bất đắc dĩ, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta cũng nên đi chuẩn bị một chút nấu cơm, Tuệ Tuệ các nàng hẳn là cũng tại trong tông đi. Tại đi buổi tối đó vừa vặn cùng một chỗ đều gọi. Hoa Lê Lạc đứng lên, sửa sang lại một chút có chút xốc xếp quần áo, cái kia ta trước tắm một cái, đợi lát nữa ta đi gọi các nàng đi. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, tốt, sau đó Hứa Nhược Bạch liền rời đi nơi này. Đợi đến Hứa Nhược Bạch sau khi đi, Hoa Lê Lạc nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, trên mặt càng đỏ choáng mấy phần. Làm sao bây giờ, hiện tại giống như càng khắc chế không được, muốn như thế nào mới có thể để cho Hứa Nhược Bạch đồng ý đến một bước cuối cùng đâu. Hứa Nhược Bạch trực tiếp về tới trong động phủ. Cái này tiến đến trong động phủ đầu liền thấy nằm tại hắn trên giường nằm ngáy ho ho xích diên. Thấy cảnh này, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng cũng không khỏi có rúm mấy phần. Ăn rồi ngủ, đây không phải heo sao? Hứa Nhược Bạch nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn, xích diên tiền bối, xích diên tiền bối, tỉnh xích diên mơ mơ màng màng mở mắt ra, ăn cơm sao? Hứa Nhược Bạch còn không có nghe nói như thế, xích diên liền đẩy ra tay của hắn. Còn không có ăn cơm vậy ngươi gọi ta làm gì, nói đi. Ôm chăn mền xoay người liền ngủ tiếp. Không phải, xích diên tiền bối, ngươi hình tượng đều đi đâu rồi? Nói trở lại, Kiếm Linh cũng muốn ngủ sao? Hứa Nhược Bạch cũng không có lại gọi nàng. Nhìn trên bàn cùng trên mặt đất tàn mát rất rưởi, Hứa Nhược Bạch cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này hoàn toàn chính là cái tổ tông thôi, cũng khó trách trước đó kiếm của nàng tùy tùng sẽ ghét bỏ nàng. Làm cái pháp thuật đằng sau trong động phủ lúc này mới một lần nữa sạch sẽ đứng lên. Lúc đầu Hứa Nhược Bạch là dự định trong động phủ nấu cơm, nhưng Xích Diên ngủ ở đây cảm giác nếu là nhao nhao đến nàng không chừng lại sẽ phát cáu. Nghĩ nghĩ, Hứa Nhược Bạch hay là rời đi động phủ, tại cạnh động phủ vừa dùng pháp thuật lên cái bếp nấu. Lê Lạc, Tuệ Tuệ, Tiểu Tầm, còn có Xích Diên tiền bối. Tính cả mình, 5 người ân suýt nữa quên mất, còn có cái Cầm Linh. 6 người, mấy món ăn khẳng định là không đủ ăn, lại thêm Xích Diên tiền bối lại là loại kia tương đối có thể ăn loại kia. Cái này nấu cơm cũng là đại công trình a. Chương 264 sở rùa đen, chương 264 sở rùa đen ấy. Sư tôn ngươi thật đang nấu cơm a? Hứa Nhược Bạch nâng lên con ngươi nhìn sang, sau đó nói, Tuệ Tuệ à, ngươi làm sao một người đến đây, người khác đâu? Lâm Tuệ Tuệ rất là hiếu kỳ tiến tới cái này lâm thời dựng bếp lò bên cạnh. Nàng một nữ hải tử cũng sẽ không nấu cơm, không nghĩ tới sư tôn vậy mà lại. Luôn cảm giác sư tôn giống như không có gì không biết. Tiểu linh tử nàng ở sau núi Diện Bích Hối Lôi, Tiểu Tầm đang ngồi nàng, tam sư nương hẳn là đi tìm bọn họ. Diện Bích Hối Lôi, cái này tốt. Hứa Nhược Bạch đã cảm thấy đi, tốt nhất là cho Cầm Linh xem xét núi cả một đời, lại còn dám cáo chính mình trạng, đơn giản đáng giận. Khu khu, tam sư nương mấy chữ này đâu, bí mật gọi gọi là được, đừng nói cho Cầm sư tỷ. Các nàng Lâm Tuệ Tuệ nhẹ gật đầu, ta hiểu, chủ yếu là Lâm Tuệ Tuệ rõ ràng đã sớm nhìn ra hắn cùng Lê Lạc quan hệ trong đó, không bằng trực tiếp cùng nàng ngả bài, không phải vậy đến lúc đó nàng cùng Cầm Linh các nàng nói lung tung nói liền phiền toái. Đúng rồi, sư tôn, trước mấy ngày đi Dược Vương cốc thời điểm ta trả lại cho ngươi chuẩn bị chút ít lễ vật. Ân. Hứa Nhược Bạch ngược lại là không nghĩ tới hắn còn có thể thu đến lễ vật. Ân, Tuệ Tuệ đứa nhỏ này, nhưng so sánh Cầm Linh có lương tâm nhiều. Lễ vật gì? Lâm Tuệ Tuệ tay vừa lộ chuyện, trên tay liền xuất hiện vài phó dược dán. Hứa Nhược Bạch có chút nghi ngờ hỏi, đây là? Lâm Tuệ Tuệ có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, đây là trước đó nghe ta mẹ nói, phi thường có tác dụng có tác dụng. Quản cái gì dùng? Hứa Nhược Bạch tiếp nhận thuốc này dán, trên người mình lại không bệnh gì, đang yên đang lành cho mình bốc thuốc làm cái gì? Cái này sao? Sư tôn ngươi thử một chút thì biết đối với thân thể tốt. Hứa Nhược Bạch cũng không có suy nghĩ nhiều, liền thu vào trong nhẫn không gian. Đoán chừng là cùng loại vật phẩm chăm sóc sức khỏe loại hình đồ bật đi, ân thật là một cái hiếu thuận hảo hải tử. Ăn cơm đoán chừng còn muốn một hồi, ngươi giúp vi sư đem cái bàn rời ra ngoài đi. Tốt, Lâm Tuệ Tuệ sau đó chạy chậm đi vào Hứa Nhược Bạch động phủ ở trong. Rất nhanh Lâm Tuệ Tuệ liền xách cái bàn từ trong động phủ đi ra. Bất quá, trên mặt biểu lộ cũng mang tới mấy phần chấn kinh. Sư tôn Hứa Nhược Bạch nhìn về hướng thần sắc cổ quái Lâm Tuệ Tuệ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nào? Trong phòng cái kia là tứ sư nương. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị sợ đến. Đứa nhỏ này, làm sao há mồm liền ra? Hắn đều quên Xích Diên tiền bối còn tại trong phòng đi ngủ đâu. Đừng nói mỏ, cái kia là Xích Diên tiền bối, Xích Diên tiền bối. Lâm Tuệ Tuệ nháy mấy lần con mắt. Nàng có thể cũng không nhận ra cái gì Xích Diên, chỉ biết là có cái nhìn rất đẹp nữ tử nằm tại sư tôn trên giường. Ân muốn tới cùng trước đó tam sư nương một dạng. Hẳn là chỉ là đang theo đuổi trong quá trình, cho nên cũng không thể gọi nàng sư nương. Bất quá, sư tôn thật đúng là lợi hại, người sư nương này một cái so một cái đẹp mắt. Cái này vài gián thuốc khả năng không quá đủ, lần sau trở về lại cho sư tôn bắt chút tốt. Hứa Nhược Bạch nhưng không biết trong nội tâm nàng ý nghĩ, sau đó liền giải thích một chút Xích Diên thân phận. Sau khi nghe xong, Lâm Tuệ Tuệ liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Trong lòng càng thêm cảm thấy sư tôn lợi hại, liền ngay cả kiếm đều. Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, Tuệ Tuệ, ngươi giúp ta đi gọi chút ít thăm chúc đi. Thăm chúc? Lâm Tuệ Tuệ cũng không có hỏi nhiều, liền đi giúp Hứa Nhược Bạch chuẩn bị. Đại khái là một khắc đồng hồ đằng sau, Hoa Lê Lạc liền dẫn Cầm Linh các nàng cũng tới đến nơi này. Cầm Linh lôi kéo Mạc Tiểu Tầm tiến tới bếp lò bên cạnh, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Hứa Nhược Bạch, ngươi đây là đang làm cái gì? Món gì muốn nhiều như vậy thăm chúc? Thiêu nướng nghe qua sao? Thiêu nướng? Cầm Linh khẽ lắc đầu, nhìn xem cái này bị bắt đầu xuyên các loại đồ ăn, không khỏi cảm thấy có chút mới lạ. Nói trở lại, Hứa Nhược Bạch giống như sẽ rất nhiều mới lạ đồ chơi. Đặc biệt là kia cái gì Tam Quốc Sát, nàng sau khi trở về còn cố ý điều tra, nhưng cũng không có tra được nơi nào có lưu hành qua loại trò chơi này. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Hứa Nhược Bạch khinh bị nhìn thoáng qua Cầm Linh, sau đó nói, Cầm sư tỷ, ngươi hay là đừng cho ta quấy rối tương đối tốt nghe vậy. Cầm Linh lập tức liền không vui, không phải, Hứa Nhược Bạch, ngươi có ý tứ gì? Ta hảo tâm muốn cho ngươi hỗ trợ, ngươi lại còn sợ ta quấy rối. Hứa Nhược Bạch ha ha hai tiếng, vậy ngươi nếu là không có xuyên tốt làm sao bây giờ? Không có xuyên tốt ta chính là chó con. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch khoẹt miệng có chút dương lên, sau đó nói, đến, ngươi đến, vừa bạn ta đi nghỉ ngơi sẽ. Cầm Linh hừ một tiếng, tới thì tới, sau đó Hứa Nhược Bạch liền đem vị trí tặng cho nàng, còn hắn thì đối với Mạc Tiểu Tâm nói ra, Mạc sư tả, qua bên kia làm đi, nơi này liền để chính nàng một người đến liền tốt. Mạc Tiểu Tâm nhìn một chút một mặt nhiệt tình Cầm Linh, nàng chỗ nào có thể không biết, sư tỷ đây là bị xáo lộ. Trong lòng cũng là ám đạo, lúc nào Hứa đại ca cũng biến thành như thế xấu bụng. Hai người cũng ngồi ở bên cạnh bàn. Hứa Nhược Bạch tay vừa lộn trong tay liền xuất hiện một bộ bài. Nếu đều vô sự lời nói, nếu không tới chơi sợ con rùa. Lúc nói chuyện, Hứa Nhược Bạch còn cố ý gia tăng mấy phần âm lượng sợ có người nghe không được hắn đang nói cái gì. Lâm Tuệ Tuệ có chút nghi ngờ hỏi, sờ con rùa, đây là cái gì? Hứa Nhược Bạch sau đó giải thích nói, cái này một bộ bài lý, thay phiên chia bài, cuối cùng một tấm xem như rùa đen bài, trong tay nếu là có từng cặp liền bước sạch, cuối cùng trong tay ai còn có bài, cái kia coi như nàng thua, thua thế nhưng là có trừng phạt. Còn có trừng phạt ta? Đó là đương nhiên, cũng không phải rất nghiêm trọng trừng phạt, thua một lần trên mặt dán một tờ giấy thế nào? Hoa Lê Lạc cũng cảm thấy thật thú vị, hỏi, ta cũng muốn tới sao? Đương nhiên rồi, bốn người vừa vặn nói đi, Hứa Nhược Bạch vẫn không quên hướng Cẩm Linh bên kia nhìn thoáng qua. Quả nhiên, Cẩm Linh chính lắng thai nghe lấy động tĩnh bên này. Vừa nghe đến bốn người vừa vặn, Cẩm Linh lập tức không vui, lúc này buông xuống ở trong tay sống, hướng phía bên này chạy tới, ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Hứa Nhược Bạch liền biết nàng sẽ đến tham gia náo nhiệt, xù mặt nói ra, không được, Cẩm sư tỷ, ngươi vừa mới đáp ứng cái gì? Nghe vậy, Cẩm Linh mặt cứng đờ. Cũng không phải chuyện rất khó, đợi lát nữa lại xuyên không được sao? Đương nhiên không được, bực này lấy ăn cầm đầu, thứ then chốt không tại, đợi lát nữa ăn cái gì? Lại nói, Cẩm sư tỷ, ngươi muốn làm chó con phải không? Nghe nói như thế, Cẩm Linh mặt lập tức liền sụp đổ xuống tới. Lúc này Hoa Lê Lạc vẫn không quên bồi thêm một câu, Cẩm Linh, nếu đáp ứng sự tình liền muốn hảo hảo làm xong, chờ ngươi xuyên xong lại đến chơi. Đáng giận sư tôn, vậy mà lại giúp Hứa Nhược Bạch nói chuyện, triệt để không có yêu. Cẩm Linh tức giận chạy về, đem đồ ăn xuyên đến trên que gỗ thời điểm đều đặc biệt dùng sức. Tựa như là đem thăm này xem như Hứa Nhược Bạch giống như. Mặc dù nghĩ đến mắt không thấy tâm không phiền, nhưng ánh mắt lại một mực trông mong liếc về phía Hứa Nhược Bạch bọn hắn bên kia. Nhìn xem Hứa Nhược Bạch còn tại sư tôn trên mặt dán tờ giấy, trong lòng càng muốn chơi, loại này có thể đảo ngược thiên cương cơ hội cũng không nhiều. Ô ô rất muốn chơi. Không có cách nào, Cẩm Linh chỉ có thể tăng tốc trong tay tốc độ. Một chuôi hai chuôi, ba xuyên. Một khắc đồng hồ sau, cuối cùng là xuyên xong. Cẩm Linh không chút do dự chạy chậm tới. Đến ta. Hứa Nhược Bạch hỏi, nhanh như vậy liền xuyên xong. Cẩm Linh vô bộ ngực, ta Cẩm Linh là ai? Cái kia không sai biệt lắm liền ăn cơm đi. Nghe nói như thế, Cẩm Linh trên mặt đắc ý biểu lộ cũng cứng đờ. Không đùa. Đều xuyên tốt, đó là đương nhiên là ăn cơm nha. Nghe vậy, Cẩm Linh mặt đều đen. Hứa Nhược Bạch, ngươi nha cố ý đúng không hả? Chương 265 kiếm tu nào có cùng kiếm ở riêng đạo lý. Chương 265 kiếm tu nào có cùng kiếm ở riêng đạo lý. Cẩm Linh còn muốn lấy cùng Hoa Lê Lạc phàn nàn oán trách. Không ngờ rằng, nàng chưa kịp mở miệng Hoa Lê Lạc liền nói ra, "Được rồi, Cẩm Linh, đừng làm rộn, cũng kém không nhiều nên ăn cơm đi." Cẩm Linh, người sư tôn này tuyệt đối chính là không công bằng. Sau đó Hoa Lê Lạc liền hướng về Hứa Nhược Bạch hỏi, "Xích Diên tiền bối đâu? Không phải nói nàng cũng có đây không?" "Vậy ta đi gọi nàng." Hứa Nhược Bạch đứng lên, liền hướng về trong động phủ đi đến. Đi vào trong động phủ, nhìn xem vẫn như cũ nằm ngáy o o Xích Diên, Hứa Nhược Bạch có chút bất đắc dĩ hô, "Xích Diên tiền bối, ăn cơm." Vừa nghe đến ăn cơm, Xích Diên lập tức đạn ngồi dậy. "Ăn cơm?" Xích Diên nhìn về hướng Hứa Nhược Bạch, không có hình tượng chút nào lau đi khóe miệng bên cạnh chảy nước miếng, "Ban đêm ăn cái gì?" "Xích Diên tiền bối, ngươi tốt xấu có chút hình tượng đi, đợi lát nữa còn có người khác đâu." Hứa Nhược Bạch cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, chẳng lẽ là kêu lên chủ nhân của mình đằng sau liền triệt để thả bản thân. Dù sao cảm giác nàng ở trước mặt mình đã không có hình tượng chút nào có thể nói, còn có người khác. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, liền trên núi mấy cái, trừ Tuệ Tuệ bên ngoài, Xích Diên tiền bối hẳn là đều gặp. Nhiều người như vậy, Xích Diên còn tưởng rằng cơm tối chỉ nàng cùng Hứa Nhược Bạch hai người ăn đâu. "Cái kia ngươi đi ra ngoài trước đi, đợi lát nữa ta liền đến." Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, cũng không có do dự liền rời đi đập phủ. Nhìn thấy Hứa Nhược Bạch một người đi ra, Hoa Lê Lạc liền hỏi, "Xích Diên tiền bối đâu?" Nàng đợi sẽ ra ngoài một bên, Lâm Tuệ Tuệ nhìn một chút Hứa Nhược Bạch, lại nhìn một chút Hoa Lê Lạc. Trong lòng đối với người sư tôn này đó là càng thêm bội phục. Nhiều như vậy sư nương vậy mà sẽ không đánh đứng lên, thoại bản cũng không dám như thế biết đi. Không lâu lắm, Xích Diên liền từ Hứa Nhược Bạch động phủ ở trong đi ra. Trên mặt không mang theo bất kỳ biểu lộ gì, lại thêm gương mặt xinh đẹp này, không biết đoán chừng đều tưởng rằng tiên tử hạ phàm. Ấn nếu không phải Hứa Nhược Bạch gặp qua nàng vừa mới là cái dạng gì, đoán chừng cũng sẽ bị nàng bộ dáng như hiện tại cho mê hoặc. Hoa Lê Lạc mang theo Cẩm Linh các nàng đứng lên, hô một tiếng, "Xích Diên tiền bối." Xích Diên gật đầu ra hiệu một chút, sau đó liền đi tới, ngồi ở còn lại chỗ trống. Cẩm Linh nhỏ giọng hướng về một bên Hoa Lê Lạc hỏi, "Sư tôn, Xích Diên tiền bối không phải là kiếm sao?" Làm sao Hoa Lê Lạc sau đó giải thích nói, đến Xích Diên tiền bối cảnh giới này, đừng nói là kiếm, chính là thạch đầu cũng có thể hóa thành nhân hình. Đối với Xích Diên có thể hóa hình chuyện này Hoa Lê Lạc cũng không kinh ngạc, chỉ là có chút giật mình, Xích Diên tiền bối hóa hình đằng sau vậy mà lại đẹp mắt như vậy. Liền ngay cả nàng cái này tiên tử trên bảng nhân vật nổi danh đều chỉ có thể mặc cảm. Xích Diên cũng không nói chuyện, nhìn qua một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Trên thực tế, bị bọn tiểu bối này như thế chăm chú nhìn, nàng kỳ thật sớm đã có chút không có ý tứ. Nhưng dù sao thân phận bày ở nơi này, hay là đến có chút tiền bối dáng vẻ. Hứa Nhược Bạch thấy được nàng cái dạng này không khỏi có chút muốn cười, nhưng cũng không có vạch trần nàng, mà là đối với Cẩm Linh nói ra, "Cẩm sư tỷ, đem ngươi vừa mới xuyên tốt chỗ chỗ tất cả đều lấy tới đi." Cẩm Linh tự nhiên không vui thụ chỉ huy của hắn, chính ngươi đi. Hứa Nhược Bạch cũng không giận, ngược lại đối với Hoa Lê Lạc nói ra, "Sư tôn." Hoa Lê Lạc sau đó hô một tiếng, "Cẩm Linh, Cẩm Linh." "Tốt tốt tốt, các ngươi chơi như vậy đúng không? Tại sao phải cảm giác đã không phải là sư tôn hướng về Hứa Nhược Bạch, mà là sư tôn hoàn toàn thành Hứa Nhược Bạch hình dạng đâu?" Cẩm Linh chỉ có thể giận dữ chừng Hứa Nhược Bạch một chút, sau đó liền đi đem đồ vật cho trở tới. Hứa Nhược Bạch vung tay lên, trên bàn liền xuất hiện một cái nhỏ lò nướng. Đơn giản sử cái tiểu pháp thuật, trong lò nướng liền giấy lên lửa. Đem những cái kia chuối chuối mang lên đi, sau đó vung điểm cây thì là, vung điểm nước ép ớt, nướng chín liền có thể ăn. Nghe được trình tự này, Cẩm Linh cảm giác giống như có chút quen tai, a nàng nướng linh hạt thời điểm giống như cũng là đè xuống trình tự này tới. Bất quá, nơi này đem linh hạt đổi thành các loại chuối chuối. Cẩm Linh tâm niệm vừa động, sau đó nói ra, "Sư tôn, cái này ta sẽ, ta tới giúp ngươi nướng đi." Nói đi, rất là ân cần tại đem các loại chuối chuối mang lên đi. Tuệ Tuệ cùng Mạc Tiểu Tầm cũng học nướng đứng lên. Đem nước ép ớt còn có cây thì là giải lên đi đằng sau, mùi thơm trong nháy mắt liền tiêu tán đi ra. Cái này có thể cho một bên Xích Diên làm mê muội, có thể lại trở ngại mặt mũi, không có ý tứ tự mình động thủ. Nhìn xem các nàng đều đã ăn được, Xích Diên chỉ có thể âm thầm nuốt nước miếng. Xích Diên tiền bối cho ngươi nướng, ngươi nếm thử đi. Hứa Nhược Bạch đem một thanh chuối chuối bỏ vào Xích Diên trước mắt trong chén. Xích Diên ra vẻ bình tĩnh như một tiếng. Bất quá, trong mắt lóe tinh quang đã bán rẻ nàng. Chỉ có thể nói, không hổ là cái ăn hàng. Xích Diên cầm lấy một chuối nhẹ nhàng cắn một cái, con mắt sáng lên mấy phần. Nô ăn ngon ăn ngon ăn ngon. Sau nửa canh giờ, Hứa Nhược Bạch chuẩn bị một nắm lớn chuối chuối đều bị mấy người cho tiêu diệt xong. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là Cầm Linh cùng Tuệ Tuệ ăn tương đối nhiều một chút. Cái khác mấy cái ăn liền đều tương đối nhã nhặn. Xích Diên chúc thế là loại kia muốn ăn lại không dám miệng lớn ăn. Không phải vậy, nếu là chỉ có một mình nàng ở đây, chỉ sợ những này chuối chuối cộng lại đều trên tay nàng sống không qua vài phút. Ngay lúc này, Cầm Linh đột nhiên ho khan vài tiếng, sau đó nói, nếu cũng ăn không sai biệt lắm, sư tôn nếu không chơi vừa mới cái kia sở rùa đen đi. Hứa Nhược Bạch thì là mở miệng nói, sở rùa đen đúng vậy thích hợp nhiều người như vậy cùng nhau chơi đùa, hay là đổi chơi lần trước Tam Quốc Sát thế nào? A, Cầm Linh một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ tới, người thật có điểm nhiều, cũng chỉ có thể đồng ý Hứa Nhược Bạch đề nghị. Nàng còn muốn cho sư tôn dán chút ít tờ giấy đâu, xem ra chỉ có thể lần sau lại tìm cơ hội. Tốt ta một bên Xích Diên cũng không biết Hứa Nhược Bạch cùng Cầm Linh nói chuyện là cái gì. Bất quá, nghe được Hứa Nhược Bạch giải thích một lần quy tắc đằng sau, liền đại khái hiểu cách chơi. Tự nhiên cũng gia nhập vào trò chơi này ở trong. Vào đêm, Hoa Lê Lạc mang theo Cầm Linh các nàng rời đi. Hứa Nhược Bạch dọn dẹp cái bàn, sau đó hỏi, thế nào? Xích Diên tiền bối, chơi vui vẻ đi. Miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn xem nàng chống đỡ cổ rất nhỏ lung lay chân dáng vẻ, Hứa Nhược Bạch liền biết nàng lại đang mạnh miệng. Vừa mới ăn no rồi không có. Có muốn hay không ta cho người thêm nướng điểm? Thật. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, lấy ra một thanh sớm lưu tốt chuối chuối liền nướng đứng lên. Xích Diên tiền bối, đợi lát nữa ta đi cùng Lê Lạc nói một tiếng, cho ngươi cũng an bài cái động phủ đi. Nghe vậy, Xích Diên mà người hơi cúi đầu nói ra, ngươi chê ta phiền. Hứa Nhược Bạch bật cười nói, dĩ nhiên không phải, Xích Diên tiền bối cũng không thể cùng ta ngủ cùng chỗ đi. Xích Diên rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ, sau đó nói ra, kiếm tu nào có cùng kiếm ở riêng đạo lý, cái này truyền ra để cho ta Xích Diên mặt để ở đâu. Cái này Xích Diên tiếp tục nói, không có việc gì, ngươi ngủ trên sàn nhà ta giường ngủ rất hợp lý. Hứa Nhược Bạch, ts, cái gì? Cha cha sau lưng. Cha cha sau lưng có thể có cái gì? Không phải là độc giả các lao ra đi. Vậy quá đáng sợ. Chương 266 ánh mắt người như thế nào đỏ lên. Chương 266 ánh mắt người như thế nào đỏ lên. Hứa Nhược Bạch cũng không phải sợ hai người ở tại chung một mái nhà sẽ sinh ra ý tưởng gì. Đơn thuần là cảm thấy nếu như Xích Diên cùng hắn ở cùng một chỗ lời nói, có rất nhiều sự tình sẽ không tiện. Còn nữa nói, là lông là hắn ngủ trên sàn nhà a. Hứa Nhược Bạch bất đắc dĩ thở dài, nghĩ đến, tại Xích Diên tiền bối trong mắt cũng không có nam nữ chi cách loại vật này. Nếu như chỉ bằng vào kiếm cùng kiếm tu tầng này đến xem, Xích Diên tiền bối nói tới cũng không phải không có lý. Nhưng vấn đề là, Xích Diên tiền bối đều hóa hình này chỗ nào còn có một chút kiếm bộ dáng. Cái này cùng người sống sờ sờ khác nhau ở chỗ nào? Tốt a. Dù sao hắn đều là tu tiên giả ban đêm cũng không cần đi ngủ, cùng lắm thì chính mình chủ động đi tìm Lê Lạc liền tốt. Đem nướng xong chuối chuối đưa cho Xích Diên. Xích Diên tiền bối, nướng xong Xích Diên không chút do dự, nắm lên chuối chuối liền gặm, nơi nào còn có trước đó tiên tử kia diễn xuất. Xích Diên tiền bối, đã ngươi đều có thể hóa thành nhân hình chính mình phi thăng độ kiếp không phải tốt sao? Nghe nói như thế, Xích Diên ăn cái gì miệng đều ngừng lại. Ngươi cho rằng phi thăng có đơn giản như vậy sao? Phi thăng vốn là cực kỳ gian nan, thân là thiên đạo quyến tộc nhân tộc là như vậy, tộc loại khác càng là như vậy. Coi như Xích Diên hóa thành nhân hình, nhưng nàng bản chất hay là kiếm. Phi thăng thiên kiếp uy lực nhưng so sánh nhân tộc thời điểm độ kiếp phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dạng này A Hứa Nhược Bạch sau đó hỏi, vậy nếu như ta phi thăng lời nói, còn có thể mang người khác sao? Xích Diên trầm ngâm một lát, sau đó nói, nghe qua một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên câu nói này đi. Điều kiện trước tiên được ngươi thiên phú đầy đủ cao, đạt được thiên đạo tán thành, không phải vậy cũng chỉ có thể một mình ngươi phi thăng. Cái này chính mình một cái bật học ở đâu ra cái gì thiên phú? Cũng may sư tỷ thiên phú của các nàng coi như có thể, ngày sau nhìn xem có thể hay không tìm được thiên tài địa bảo gì đến giúp đỡ các nàng tu luyện. Tốt nhất là có thể cùng một chỗ phi thăng, nếu như chỉ một mình hắn phi thăng lời nói, cái kia không khỏi quá cô độc điểm. Mấy cây chuối chuối tại Xích Diên trong tay sống không qua vài phút, rất nhanh liền bị nàng cho tiêu diệt không còn một mảnh. Ăn no rồi, ta trở về đi ngủ. Nói đi, Xích Diên liền đứng lên, hướng về trong động phủ đi đến. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút im lặng, cái này thật đúng là ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Thu thập sơ một chút, Hứa Nhược Bạch liền cũng trở về đến trong động phủ đầu. Lúc này Xích Diên đã đem giường của hắn cho chiếm đoạt. Nhìn thấy Hứa Nhược Bạch trở về đằng sau liền mở miệng nói ngươi phải ngủ lời nói chính mình ngả ra đất nghỉ. Hứa Nhược Bạch có chút bất đắc dĩ lên tiếng, nhưng cũng không có lựa chọn ngả ra đất nghỉ. Mềm dương ngủ nhiều, ngủ trên sàn nhà khẳng định không quen. Chẳng ngồi xuống tu luyện. Hứa Nhược Bạch tìm hẻo lánh liền ngồi xếp bằng, nói đến, giống như có rất nhiều trời đều không có hảo hảo tu luyện đâu. Nằm ở trên giường Xích Diên nhìn Hứa Nhược Bạch một chút, sau đó liền nghiêng đi thân thể. Đợi tại Linh Vũ Tông mấy ngày nay bên trong, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ nhìn xem sách. Nhìn đến mức quá nhiều cũng hiểu liền có thêm. Nằm ở trên giường trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung đứng lên. chính mình cái bộ dáng này tại nhân tộc thẩm mỹ bên trong hẳn là cực kỳ đẹp đẽ loại kia. Cô nam quả nữ này, Hứa Nhược Bạch có thể hay không? Cái này hóa hình đằng sau thân thể thật đúng là phiền phức, muốn chút sự tỉnh trái tim này liền bắt đầu đập mạnh. Xích Diên đem thân thể vòng vo cái phương hướng, mặt hướng Hứa Nhược Bạch bên kia. Nhìn xem hắn chăm chú tu luyện bộ dáng, Xích Diên lần nữa nhếch miệng. Bình thường không tu luyện, đến loại thời điểm này lại trên việc tu luyện. Tính toán, đi ngủ, mặc kệ hắn. Nghĩ đến cái này, Xích Diên liền nhắm lại con người. Đại khái là một lúc lâu sau, đông đông đông, nhỏ xíu tiếng đập cửa vang lên, Hứa Nhược Bạch lập tức kết thúc tu luyện. Chính là nhắm mắt lại Hứa Nhược Bạch đều có thể biết là ai tới. Nhìn thoáng qua trên giường đang ngủ Xích Diên, Hứa Nhược Bạch nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa, đem cửa cho mở ra. Quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là Hoa Lê Lạc. Hoa Lê Lạc nhìn thoáng qua trong môn, một chút liền thấy được nằm trên giường Xích Diên. Mí mắt đều nhảy mấy lần, chính mình sẽ không phải tới không phải lúc đi. Các ngươi Hứa Nhược Bạch từ nàng cái này muốn nói lại thôi biểu lộ liền biết nàng đây là hiểu lầm. Từ trong cửa đi tới, đóng kỹ cửa đằng sau liền kéo tay của nàng đi ra ngoài. Vừa đi, vừa cùng nàng giải thích. Sau khi nghe xong, Hoa Lê Lạc liền minh bạch là thế nào cái tình huống. Dạng này a vậy đi động phủ của ta đi, Hứa Nhược Bạch thần sắc cổ quái nhìn thoáng qua Hoa Lê Lạc, "Lê Lạc, ngươi sẽ không lại muốn dưới ánh trăng?" Hoa Lê Lạc hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói không được sao. Dừng một chút, Hoa Lê Lạc sau đó nhỏ giọng lại bổ sung một câu, "Ngươi nếu là khó chịu nói, ta cũng có thể giúp cho ngươi." Hứa Nhược Bạch cảm giác nếu là dựa theo tiếp tục như thế, đoán chừng không được bao lâu liền sẽ chất nước chân giáo ra trận. "Ừ, thuận theo tự nhiên đi, cái này cũng không có gì không tốt." "Đúng rồi, mấy ngày nữa ngày đó mây tiên cảnh liền muốn mở ra, ngươi có một cái danh ngạch, muốn đi đi xem." Hứa Nhược Bạch lúc này mới nhớ tới, trước đó Hoa Lê Lạc cùng mình nói qua đông vực chiến sự mình còn có ban thưởng tới. Trừ bỏ đao kiếm chi tranh bên ngoài giống như cũng không có chuyện gì cần hắn làm dây vào tìm vận may cũng tốt. Hắn còn chưa có đi qua động thiên phúc địa loại địa phương này đâu. Cũng tốt, vậy đi xem một chút đi. Hoa Lê Lạc cười một tiếng, đại cơ duyên khả năng không có, nhưng cơ duyên nhỏ vẫn phải có. Hứa Nhược Bạch cảm thấy đi, liền hắn vận may này, đừng nói cơ duyên nhỏ khả năng đi một chuyến liền thuần túy là đi du lịch. Đi hai bước, Hoa Lê Lạc đột nhiên lại hỏi, cái kia Hứa Nhược Bạch, không trở về động phủ được không? Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch mặt người, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng nàng lời này là có ý gì. Không trở về động phủ. Vậy đi chỗ nào? Hoa Lê Lạc nhỏ giọng nói ra, rừng cây này như thế mật ân tại dưới ánh trăng cảm giác thoải mái hơn điểm. Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị sợ đến. Nhìn về phía Hoa Lê Lạc ánh mắt cũng mang theo vài phần vẻ cổ quái. Không phải, ngươi làm sao cũng ưa thích những này kỳ kỳ quái quái chẳng cảnh. Bất quá, Hoa Lê Lạc là tháng du lịch thần quân, ưa thích tại dưới ánh trăng cũng là bình thường. Hoa Lê Lạc gặp Hứa Nhược Bạch không có cự tuyệt, liền lôi kéo tay của hắn đi hướng một bên trong rừng cây. Hứa Nhược Bạch nếu không, ta trước giúp ngươi. Hứa Nhược Bạch vừa định nói chút gì liền bị nàng chống đỡ tại trên cây. Hoa Lê Lạc có chút nhón chân lên tại trên môi của hắn điểm một cái, sau đó liền ngồi xuống thân thể, ngẩng đầu lên, cười nhìn Hứa Nhược Bạch một chút, sau đó, Hứa Nhược Bạch nuốt một ngụm nước bọt, cái này không khỏi cũng. Túi đầu xuống mấy phần, nhìn về hướng Hoa Lê Lạc, trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ. Lê Lạc nô Hứa Nhược Bạch xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dùng thanh âm nói ra, ngươi ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên? Chương 267 ngươi mình làm cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Chương 267 ngươi mình làm cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Sau nửa canh giờ, Hoa Lê Lạc trong hốc mắt hồng ý rút đi, Hứa Nhược Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này đây cũng quá dọa người, Hứa Nhược Bạch đều có thể cảm giác được sau lưng của hắn tất cả đều ướt đẫm. Mắt đỏ trạng thái dưới Hoa Lê Lạc, đây chính là thần Hoa Lê Lạc. Cái ánh mắt kia, lại thêm khí thế trên người, còn có cái kia mang theo một chút nụ cười quỷ dị, Hứa Nhược Bạch đời này đều quên không được. Vừa mới cái kia nửa canh giờ cũng đừng xách có bao nhiêu đau khổ, sợ nàng hơi vừa dùng lực, tiếp sau hạnh phúc liền không còn sót lại chút gì. Cái này ngẫm lại đều nghĩ mà sợ. Hoa Lê Lạc nhìn xem sắc mặt hơi trắng bệch Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, "Ân, Hứa Nhược Bạch ngươi thế nào?" Hứa Nhược Bạch cười khan một tiếng, sau đó hỏi, "Vừa mới xảy ra chuyện gì ngươi không nhớ sao?" Hoa Lê Lạc nháy mấy lần con mắt, sau đó khẽ lắc đầu. Rất nhanh nàng liền ý thức đến cái gì, sau đó nói, "Nàng tới." Hứa Nhược Bạch tự nhiên biết Hoa Lê Lạc trong miệng nàng chỉ là cái gì, sau đó nhẹ gật đầu. "Không chỉ là tới, còn." Hoa Lê Lạc trên dưới quan sát một chút Hứa Nhược Bạch, gặp hắn trên thân cũng không có thiếu thứ gì cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Hứa Nhược Bạch, có khả năng hay không chính là thiếu đi cái gì người cũng nhìn không ra đến. Nàng không đối ngươi làm cái gì đi." Hứa Nhược Bạch ôm lấy Hoa Lê Lạc, ra tại bên thai của nàng nhỏ giọng nói chút gì. Sau khi nghe xong, Hoa Lê Lạc toàn bộ mặt đều đỏ không ra dáng. Cái này nàng sao có thể dạng này? Hứa Nhược Bạch cũng rất bất đắc dĩ, cái kia không đều là ngươi sao? Thế nhưng là vậy không được, nhất định phải một lần nữa Hứa Nhược Bạch. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng Hứa Nhược Bạch liền về tới động phủ của hắn cửa ra vào. Cái này vừa mới đẩy cửa ra liền thấy ngồi tại bên cạnh bàn Xích Diên. Chỉ gặp nàng sụ mặt, hình như là tâm tình thật không tốt bộ dáng. Xích Diên tiền bối, sớm như vậy liền tỉnh. Xích Diên liếc qua Hứa Nhược Bạch, lạnh lấy thanh âm hỏi, đêm qua ngươi làm cái gì? Hứa Nhược Bạch lúng túng sờ lên cái mũi, vậy cũng không có làm cái gì đi. Gặp hắn còn không thừa nhận, Xích Diên trên mặt mang tới mấy phần vẻ tức giận, Hứa Nhược Bạch, ngươi còn dám nói cái gì đều không có làm? Coi như ta nhìn là ngươi. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút ngập bức. Đêm qua chính mình không đều là cùng Lê Lạc ở một chỗ sao? Xích Diên tiền bối không phải đã sớm biết chính mình cùng Lê Lạc quan hệ sao? Cũng không thể là bởi vì việc này tức giận đi. Hôm nay Xích Diên tiền bối làm sao cảm giác hỏa khí lớn như vậy? Chẳng lẽ là tới kinh nguyệt? Cái này cũng không đúng, Kiếm Linh làm sao có thể có nguyệt sự loại vật này? cái kia Xích Diên tiền bối ta cũng không có làm cái gì chuyện quá đáng đi. Ha ha, không muốn phụ trách cứ việc nói thẳng. Hứa Nhược Bạch càng mộng bức chính mình đối với Lê Lạc cũng rất phụ trách, đã làm sao cảm giác mình cùng Xích Diên tiền bối cũng không tại một cái kênh bên trên đâu. Hứa Nhược Bạch do dự một chút, sau đó nói, Xích Diên tiền bối, cái kia ta thật không biết ta đến cùng làm cái gì, ngươi nếu không nói rõ một chút, dạng này ta cũng tốt tỉnh lại một chút chính ta sai lầm. Ngươi để cho ta nói thế nào? Chính ngươi làm cái gì chính ngươi không rõ ràng sao? Hứa Nhược Bạch là thật muốn choáng chỉ có thể nói đêm qua ngay từ đầu ta không phải đang tu luyện sao? Lê Lạc tới tìm ta đằng sau ta liền đi bồi Lê Lạc, chẳng lẽ Xích Diên tiền bối là bởi vì chuyện này đang tức giận? Nghe nói như thế, Xích Diên nhíu mày, ngươi có phải hay không còn quên một chút cái gì? Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch chăm chú nhớ lại nhiều lần, chẳng lẽ là để hắn đem chi tiết toàn nói ra? Cái này đúng vậy Hưng nói a. Xích Diên tiền bối, khác ta thật không có làm gì a. Còn không có làm gì. Xích Diên trừng mắt Hứa Nhược Bạch, cái kia vậy ta lúc tỉnh lại làm sao quần áo đều lộn xộn loạn thành cái dạng kia? Hứa Nhược Bạch. Lời vừa nói ra, cả phòng ở trong không khí đều phảng phất yên tĩnh lại. Qua một hồi lâu Hứa Nhược Bạch mới hiểu được nàng làm sao tức giận như vậy. Cái này, Xích Diên tiền bối có khả năng hay không đây là hiểu lầm, người không tin có thể hỏi Lê Lạc, đêm qua rời đi về sau ta đều không có từng trở về. Dừng một chút, Hứa Nhược Bạch tiếp tục giải thích nói, còn nữa nói, lấy Xích Diên tiền bối cảnh giới, ta nếu là thật đụng ngươi làm sao có thể không phát hiện được ngay vậy? Xích Diên cũng ngây ngẩn cả người. Thế như thế nghe chút, giống như rất có đạo lý bộ dáng. Xích Diên tiền bối, về phần quần áo ngươi vì cái gì loạn, có khả năng hay không là người tướng ngủ không tốt lắm, sáng sớm lúc tỉnh lại, Xích Diên liền thấy bụng khối này quần áo tất cả đều bị xốc lên trần trụi ra một mảng lớn da thịt. Lại thêm, đêm qua ngủ trước đó vẫn muốn Hứa Nhược Bạch có thể hay không thừa dịp chính mình đi ngủ làm chút gì, thấy cảnh này, theo bản năng liền cho rằng là Hứa Nhược Bạch làm. Nàng sinh khí cũng là không phải Hứa Nhược Bạch đối với nàng làm cái gì, chỉ là sinh khí, làm cái gì đằng sau còn chạy trốn đi tìm những nữ nhân khác. Rất có một loại nâng lên quần không nhận người loại cảm giác kia. Chỉ là, nàng thật không có hướng là nàng tướng ngủ không tốt duyên cơ phương diện này muốn. Đây chẳng phải là nói là chính mình hiểu lầm. Cái kia đêm qua ngươi vì cái gì không hảo hảo tu luyện? Sao có thể một mực trầm mê nữ sắc? Hứa Nhược Bạch có chút bất đắc dĩ giải thích nói, Xích Diên tiền bối, ta cái này đã đến nguyên anh viên mãn, tu luyện tiếp nữa, cảnh giới đột phá có thể tham gia không được lần sau đao kiếm chi tranh. Xích Diên một trận ngữ nghẹn. Cái này nếu là đổi thành người khác, nàng khẳng định là sẽ không tin loại lời này. Nhưng nói lời này chính là Hứa Nhược Bạch, từ luyện khí kỳ đến nguyên anh viên mãn chỉ dùng thời gian mấy tháng. Cái này muốn chân tu luyện một buổi tối nói không chừng thật đúng là đột phá, cái kia vậy cũng không phải ngươi không tu luyện lấy cớ, cảnh giới không có khả năng tu luyện, vậy ngươi kiếm pháp đâu? Chẳng lẽ cũng đều đến viên mãn tình chẳng sao? Ngươi thế nhưng là kiếm đạo chuyên nhân, có thể nào như vậy lười biếng? Hứa Nhược Bạch chỗ nào có thể nhìn không ra nàng đây là muốn cho nàng hiểu lầm lúc trước tìm lối thoát. Loại tình huống này tự nhiên đến thuận lại nói của nàng xuống dưới, Xích Diên tiền bối nói rất đúng, đợi lát nữa làm cho ngươi xong điểm tâm liền đi luyện kiếm, luyện 100 lần không, luyện 1000 lần ngài nhìn dạng này được không? Xích Diên có chút quay đầu, thật không dám nhìn xem Hứa Nhược Bạch ánh mắt, ân xem ở ngươi chăm chú tỉnh lại phân thượng lần này coi như xong. Hứa Nhược Bạch bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói ra, Xích Diên tiền bối, đợi lát nữa ta cho ngươi nấu bát mì đầu thế nào? Ân đều có thể đi cái kia ta đi cấp ngươi nấu bát mì nói đi. Hứa Nhược Bạch liền đi ra ngoài. Ngay tại hắn muốn tới cửa ra vào thời điểm, Xích Diên lại đột nhiên mở miệng hô một tiếng, Hứa Nhược Bạch thế nào? Vừa mới là ta hiểu lầm, ân thật xin lỗi, nhìn xem nàng này bóp dáng vẻ, Hứa Nhược Bạch cười nói, không có việc gì, ai bảo ta là Xích Diên tiền bối kiếm thì đâu? Xích Diên bụng trộm nâng lên con ngươi liếc hắn một cái, nhìn xem trên mặt hắn ý cười, trong lòng không khỏi có chút ủ ấm. Ngươi sẽ không tức giận đi? Không có, nếu là tức giận nói ngươi nói với ta có thể bảo ngươi chủ nhân. Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị lời này sợ đến. Vội vàng nói, không cần, Xích Diên tiền bối, ta thật không có sự tình. Dừng một chút, Hứa Nhược Bạch nói sang chuyện khác, đúng rồi, Xích Diên tiền bối, đợi lát nữa cho ngươi nấu bát mì lời nói muốn hay không thêm điểm hành thái? Hành thái? Tốt rồi, có thể để trả chủ nhân sao? Chương 268 Thiên Vân Sơn Mạch, chương 268 Thiên Vân Sơn Mạch. Một khắc đồng hồ sau, không đợi Hứa Nhược Bạch nấu xong, Xích Diên liền đã bị mùi thơm này hấp dẫn tới. Mắt nhìn chừng chừng lấy trong nồi mì sợi, Xích Diên không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, còn chưa tốt sao? Lại nấu một hồi, lập tức liền tốt, đại khái là 2 phút đồng hồ sau, Hứa Nhược Bạch liền đem mặt cho vớt lên, đem nước canh rót vào, một bát thơm ngào ngạt hành hương mặt liền ra nổi. Xích Diên tiếp nhận mì sợi, liền chạy chậm trở về trong động phủ, xem ra đã có chút không thể chờ đợi. Hứa Nhược Bạch cũng là bất đắc dĩ bật cười. Chính hắn cũng không có cái gì thèm ăn. Đem đồ vật thu thập xong đằng sau cũng không có về trong động phủ, mà là tại phía ngoài trên đất bằng luyện kiếm pháp. Có một chút Xích Diên tiền bối nói rất đúng. Cảnh giới đầy, nhưng kiếm pháp cũng không có đầy. Chỉ cần muốn tăng lên chính mình, chắc chắn sẽ có rất nhiều nơi là có thể tăng lên. Trong động phủ, Xích Diên ngụm nhỏ ăn mì sợi. Không thể không thừa nhận, Hứa Nhược Bạch chủ nghệ là phi thường không sai. Khả năng không so được thế gian những cái kia bếp trưởng, nhưng đối với tu tiên giả bên trong tới nói, đã là cực kỳ tốt tồn tại. Dù sao, tu tiên giả bên trong, biết làm cơm cũng không nhiều. Đặc biệt là kiếm tu, biết làm cơm thì càng là phượng mao lân giác. Nói cái gì lần này cũng không thể để Hứa Nhược Bạch cho mình bỏ xuống. Nếu là hắn chạy, ai đến cho tự mình làm cơm? Vừa mới hiểu lầm kỳ thật chính nàng cũng cảm thấy có chút quá phận. Trên miệng xin lỗi, luôn cảm giác trong lòng có chút băn khoăn. Hay là đến thực tế làm chút gì có thể sẽ tương đối tốt. Ân chính mình tốt xấu sống lâu như vậy, hay là sẽ rất nhiều trên kiếm đạo đồ vật dạy điểm thứ lợi hại cho hắn, dạng này cũng không tính mất thân phận. Bất quá chính mình giống như cũng không có cái gì thân phận có thể nói. Thuần Thục đem mặt cho sau khi ăn xong, Xích Diên liền rời đi động phủ. Vừa ra động phủ liền thấy Hứa Nhược Bạch còn có cùng hắn đối luyện hoa lê lạc. Bước chân có chút phù phiếm, xuất kiếm thời điểm hạ bàn muốn ổn. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút im lặng, trong lòng nhịn không được đầu đen rau muống đạo, bước chân vì cái gì phù phiếm ngươi không có điểm số sao? Hứa Nhược Bạch trầm xuống khí, tiếp tục xuất kiếm, nhưng vẫn như cũ rất nhẹ nhàng liền bị hoa lê lạc cho né tránh ra. Lần này hoa lê lạc có thể hấp thụ lần trước giao hấn, cũng không có áp chế tu vi. Cái này nếu là thật áp chế tu vi, vậy thật là không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy né tránh Hứa Nhược Bạch công kích. Hai người đến một lần đừng nói sát khí liền ngay cả đấu trí đều không có, này chỗ nào giống như là luyện kiếm. Xích Diên miết miệng, nàng còn muốn lấy dạy điểm Hứa Nhược Bạch kiếm pháp loại hình đồ vật, không nghĩ tới lại còn bị người đoạt trước. Do dự một chút, liền hướng phía Hứa Nhược Bạch hô một tiếng, Hứa Nhược Bạch nghe vậy, Hứa Nhược Bạch liền ngừng lại, đối với trước mắt hoa lê lạc nói ra, ta trước đi qua một chút. Ân Hứa Nhược Bạch đi tới, hỏi, Xích Diên tiền bối, thế nào? Xích Diên nhìn thoáng qua cách đó không xa hoa lê lạc, sau đó tay khẽ đảo chuyển, trong tay xuất hiện một chuỗi mức quả đưa tới Hứa Nhược Bạch trước người. Cái này cho ngươi ân. Hứa Nhược Bạch có chút không hiểu, cái này đột nhiên cho mình mức quả làm cái gì? Chỉ nghe Xích Diên nhỏ giọng nói, an liền không cho phép giận ta nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch giờ mới hiểu được nàng đây là ý gì. Bộ dạng này thật đúng là không hiểu có chút đáng yêu. Hứa Nhược Bạch nhận nàng mức quả, ở trước mặt nàng đem mức quả nuốt vào. Xích Diên tiền bối, hiện tại có thể yên tâm đi. Nhìn xem trên mặt hắn ý cười, Xích Diên nhịp tim đều giống như chậm nửa nhịp. Cái gì yên tâm? Ta chỉ là không ăn được mới cho ngươi nói đi. Xích Diên liền biến mất ở nơi này. Cái gì đó, thân thể này cũng quá phiền toái, vì cái gì chỉ nói là hai câu nói nhịp tim liền bắt đầu nhảy loạn. Hoa Lê Lạc sau đó cũng đi tới Hứa Nhược Bạch bên cạnh. Có chút nghi ngờ hỏi, Xích Diên tiền bối nàng Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, một chút hiểu lầm nhỏ Lê Lạc, tiếp tục luyện kiếm đi. Hoa Lê Lạc thần sắc có chút cổ quái, luôn cảm giác Xích Diên tiền bối quái quái chỗ nào. Sau 3 ngày, Thiên Vân Sơn Mạch, Thiên Vân Tiên Cảnh mở ra sắp đến, đã có không ít người chờ ở tại đây. Bởi vì phích lịch bóng nguyên nhân, lần này thu hoạch được danh ngạch tiến vào Thiên Vân Tiên Cảnh người có thể nói là nhiều nhất một lần. Thiên Vân Tiên Cảnh làm thượng cổ lưu lại động thiên phúc địa, mỗi 100 năm mở ra một lần. Nhưng đối với Thiên Vân Tiên Cảnh tới nói, ngoại giới 100 năm, bên trong lại qua ngàn năm. Tốc độ thời gian trôi qua chẳng khác gì là một không. Bất quá, bí cảnh chỉ mở ra một ngày. Trong vòng một ngày nếu là người không có đi ra, liền phải tại trong bí cảnh nghỉ ngơi ngàn năm mới có thể đi ra. Nhưng trên thực tế, nếu như không thể đi ra lời nói trên cơ bản liền không ra được. Mặc dù đều nói Thiên Vân Tiên Cảnh không có nguy hiểm, nhưng nếu quả thật hoàn toàn không có nguy hiểm lời nói, đừng nói ngàn năm chính là nghỉ ngơi vạn năm dã nhân không có khả năng biến mất mới đối. Rất hiển nhiên, cái này không có nguy hiểm đơn thuần chỉ là hôm nay mây tiên cảnh mở ra mấy ngày nay. Dù sao cũng là thượng cổ lưu lại động thiên phúc địa, nói không chính xác bên trong còn có đại bí mật, chỉ là đến nay không ai có thể phát hiện thôi. Xích Diên tiền bối, ngươi biết hôm nay mây tiên cảnh sao? Xích Diên lúc này đã biến trở về kiếm hình thái tung bay ở Hứa Nhược Bạch bên người. Hôm nay mây tiên cảnh tuổi tác so bản tiên kiếm còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu tuổi, tự nhiên là biết đến. Hứa Nhược Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi, a, Xích Diên tiền bối bao nhiêu tuổi? Không nhớ rõ bất quá, nếu như dựa theo các ngươi nhân tộc phép tính, ngươi phải gọi bản tiên kiếm lão tổ mới đối. Dựa theo kiếm tông ghi chép, Xích Diên chí ít tồn tại thế gian vạn năm lâu. Tuổi đời này kêu lên một tiếng lão tổ giống như hoàn toàn chính xác cũng không quá đáng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, Hứa Thánh Tử, Hứa Thánh Tử, có thể cho ta ký cái tên sao? Hứa Nhược Bạch cũng không nghĩ tới, lúc này mới vừa tới một hồi liền có người tìm tới. Thuận thanh âm nhìn sang, là một vị tiểu cô nương. Đương nhiên, chỉ là nhìn qua là tiểu cô nương mà thôi, tu tiên giới khả nhìn không ra tuổi tác. Tiểu cô nương này trên tay cầm lấy một tấm tấm da dê cùng một cây bút, xem bộ dáng là có chuẩn bị mà đến. Khụ khụ, vậy liền cho ngươi ký một cái đi. Hứa Nhược Bạch đem danh tự ký ở bên trên. Sau đó tiểu cô nương này liền chạy đi. Ân hẳn là thẹn thùng. Chính mình hay là rất có mị lực thôi. Có thể ngày nữa mây tiên cảnh người, đại bộ phận đều là bởi vì đông được chiến sự mới có thể có đến nay này. Tự nhiên mà vậy đều biết Hứa Nhược Bạch. Mặc dù cực lớn bộ phận cũng sẽ không làm được muốn ký tên động tác này, nhưng vẫn là có một số nhỏ người sẽ tới tìm Hứa Nhược Bạch muốn ký tên. Một cái hai cái coi như xong, nhưng trước mắt đều đã sắp xếp lên nhỏ hàng dài. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút đau đầu, chỉ có thể nói các vị đạo hữu, Thiên Vân Tiên Cảnh mở ra sắp đến, các loại sau khi đi ra lại cho các ngươi ký tên như thế nào. Chương 269 thời gian sử dụng. Phu 8 giây. Chương 269 thời gian sử dụng. Phu 8 giây. Cũng may những này truy tinh tộc cũng không có điên cuồng đến loại trình độ đó, nghe được Hứa Nhược Bạch lời nói đằng sau liền tản. Thần tượng là thần tượng, nhưng hôm nay mây bí cảnh thế nhưng là dính đến phúc duyên của mình, so sánh dưới cái gì nhẹ cái gì nặng bọn hắn nên cũng biết. Một bên Xích Diên không khỏi đầu đen rau muốn nói Hứa Nhược Bạch, ngươi thật đúng là được hoan nghênh đâu được hoan nghênh đó cũng là Xích Diên tiền bối kiếm thị khẳng định là không so được Xích Diên tiền bối. Xích Diên hừ một tiếng, miệng lưỡi chân chu ngươi không phải là dựa vào loại chiêu số này lừa gạt đến ngươi mấy cái kia đạo lữ đi. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch mặt cứng đờ, làm sao có thể hắn giống như vẫn luôn là cái kia bị đuổi ngược dịu dàng vậy cũng không phải hắn đi. Đặt ở mấy tháng trước, nói hắn là ngây thơ nam phần lớn không quá phận. Xích Diên tiền bối nếu là không thích nghe lời nói, vậy lần sau liền không nói ân. Xích Diên ngữ khí đều nguy hiểm mấy phần, chẳng lẽ ngươi nói chỉ là lừa gạt bản tiên kiếm nói phải không? Hứa Nhược Bạch, làm sao cảm giác cái này Xích Diên tiền bối so với hắn thích khóc quỷ sư tôn còn khó dỗ dành đâu? Xích Diên tiền bối, ngươi nhìn ta lúc nào lừa qua ngươi phải không? Xích Diên tiền bối, ngươi biết lúc trước ta tại tàng kiếm các thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy trong đầu của ngươi hiện ra lời gì sao? Nghe vậy, Xích Diên không khỏi có chút hiếu kỳ, lời gì? Kiếm này chỉ trên trời mới có thể hái nhật nguyệt trạm tinh thần. Nghe nói như thế, Xích Diên mà người, hái nhật nguyệt trạm tinh thần oa ca ca, mình tại Hứa Nhược Bạch trong mắt đã vậy còn quá lợi hại nha. Xích Diên kiếm trên trôi kiếm kiếm tuệ cũng không khỏi hơi rung nhẹ. Cùng Xích Diên tiền bối ở chung được lâu như vậy, Hứa Nhược Bạch tự nhiên biết nàng lúc này nên là rất cao hứng trạng thái, liền cùng chó con mở dạng, cao hứng thời điểm sẽ vây đuôi. Xích Diên trong giọng nói đều mang tới mấy phần vui vẻ chi ý, coi như ngươi thất thời, ta Xích Diên là ai, ngươi có thể cho bản tiên kiếm khi kiếm thị đây chính là ngươi tám đời đều tu không đến phúc phận. Hai người nói chuyện trời đất công phu, Thiên Vân tiên cảnh đã mở ra. Một cánh cửa ánh sáng xuất hiện ở Thiên Vân cốc trung ương. Đã có không ít tu sĩ đi đến đầu bay đi. Thế thế, Hứa Nhược Bạch cũng không có lại tiếp tục thổi phồng Xích Diên, mà làm mở miệng nói, Xích Diên tiền bối, chúng ta cũng đi vào đi. Xích Diên lừ một tiếng sau đó nói ra, đi vào bên trong đằng sau ta sẽ bị bí cảnh này áp chế, đến lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào người chính mình. Nói đi, Xích Diên liền trôi giạt đến trước người hắn, ra hiệu Hứa Nhược Bạch bắt lấy nàng. Hứa Nhược Bạch tự nhiên cũng hiểu nàng ý tứ, nắm lấy chuôi kiếm. Ân quả nhiên, kiếm tu hay là đến nắm thực thể kiếm hội càng có xúc cảm một chút. Sau đó Hứa Nhược Bạch liền dẫn Xích Diên cũng đi vào quang môn kia ở trong. Rất nhanh, trung quanh tràng cảnh liền phát sinh biến hóa. Đợi đến lấy lại tinh thần, Hứa Nhược Bạch đã đứng ở một cái trong tầng mây trên bình đài. Ân, đây là cái nào? Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút ngượng bức. Trước khi đến hắn còn cố ý tìm đọc hôm khác mây tiên cảnh tương quan hồ sơ. Không phải nói, Thiên Vân tiên cảnh giống như là một cái tiểu thế giới, cùng ngoại giới không khác nhau nhiều lắm sao? Cái này đều vượt mây tầng đi lên, cái này gọi không khác nhau nhiều lắm. Ngượng bức không chỉ là Hứa Nhược Bạch, những người khác đồng dạng cũng là như vậy. Không đúng, lần trước tới thời điểm cũng không phải dạng này a, cái này là cái nào? Đạo hữu, ngươi tiến cũng là Thiên Vân tiên cảnh đi. Đúng vậy a, cái này làm cho ta lấy ở đâu? Hứa Nhược Bạch đều kém chút tưởng rằng không phải hắn công lược nhìn lầm. Hiện tại xem ra, là hôm nay mây tiên cảnh xảy ra biến cố, mới có thể dẫn đến đám người xuất hiện ở đây. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Phù Hoa thí luyện, cửa thứ nhất, trèo lên vân cung, dẫn đầu đến Phù Hoa cung người, ban thưởng mây trôi tiên kim, sau 10 phút, thí luyện bắt đầu. Thanh âm biến mất, bình đài biên giới chỗ xuất hiện một đầu thông hướng chỗ càng cao hơn vân giai. Bất quá, vân giai xuất hiện nhưng mọi người lại bị ổn định ở nguyên địa căn bản không thể động đậy. Nghĩ đến hẳn là bởi vì cái kia 10 phút đồng hồ hạn chế, đợi đến 10 phút sau, thí luyện này mới có thể bắt đầu. Phù Hoa cung, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia Phù Hoa cung? Đạo hữu nghe nói qua, có thể nói nghe một chút. Ta cũng là từ một ngẫu nhiên có được tàn quyển phía trên biết đến, chỉ biết là đây là mấy vạn năm trước tồn tại, nhìn như vậy đến, nói không chính xác, cái này Phù Hoa cung ở trong có mấy vạn năm trước đại năng lưu lại truyền thừa. Lời vừa nói ra, đám người trong ánh mắt đều lửa nóng đứng lên. Loại truyền thừa này đây chính là rất khó có thể đụng đến. Có thể có được, đối với con đường tương lai tuyệt đối là lớn vô cùng trợ lực. Hứa Nhược Bạch vốn đang nghe bọn hắn nói chuyện, nhưng đột nhiên liền phát hiện hắn có thể động. Không sai, chính là đột nhiên như vậy. Người khác vẫn như cũng bị định tại nguyên chỗ. Hứa Nhược Bạch thần sắc đều cổ quái. Cái này không có khả năng là tính bền dẻo phát lực đi. Tính như vậy đứng lên, miễn không 60. Giống như vừa vặn đi qua 4 phút. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, liền hướng về mây kia dài chạy tới. Vừa mới thanh âm kia đều nói rồi, dẫn đầu đang đỉnh thế nhưng là có ban thưởng. Mặc dù không biết cái này mây trôi tiền kim là cái gì, nhưng mang lên một cái chữ tiền, vậy khẳng định không phải là phàm vật. Mọi người thấy đã bắt đầu trèo lên vân giai Hứa Nhược Bạch, không khỏi có chút ngượng bức. Đạo hữu ngươi có thể động sao? Không có khả năng. Chẳng lẽ là ta nhìn bỏ ra phải không? Ta làm sao thấy được Hứa Thánh Tử đã tại vân giai phía trên? Ngươi không nhìn lầm ta cũng nhìn thấy. Trên bình đài đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhao nhao nếm thử di động thân thể, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn có thể làm không đến. Hứa Thánh Tử quả nhiên là tại thế thánh nhân, thậm chí ngay cả quy tắc đều có thể không nhìn thẳng, không phải chúng ta có thể so với được. Ta gặp qua rất nhiều thiên tài, nhưng giống như là Hứa Thánh Tử như vậy thật đúng là lần đầu gặp. Vân giai phía trên, Hứa Nhược Bạch một đường leo lên trên, hắn cũng phát hiện, thang mây này cũng không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Càng lên cao bị áp lực càng lớn, đương nhiên, đây cũng chỉ là so ra mà nói. Mặc dù áp lực lớn, nhưng đối với Hứa Nhược Bạch tốc độ cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Ấn có thể là bởi vì cái này bị phán định thành giảm tốc độ cơ chế, mọi người đều biết, hắn nhưng là tính bền dẻo đại vương. Trước đó bình đài kia đã biến mất tại trong tầm mắt, Hứa Nhược Bạch cũng không biết hắn bỏ lên cao bao nhiêu, phía trên giống như cũng không nhìn thấy cuối cùng. Đột nhiên, một cước đạp ở kế tiếp vân giai bên trên đằng sau, chung quanh tràng cảnh liền bắt đầu biến hóa đứng lên. Mây mù tan đi, hắn rõ ràng là đứng ở một chỗ cung điện trước đó. Đúng lúc này, âm thanh quen thuộc kia cũng vang lên, "Chúc mừng người, thiếu niên, hết hệ thời gian sử dụng phụ phụ 8 giây." Thanh âm này tựa như là tạm ngừng như vậy, qua một hồi lâu mới tiếp tục nói, "Ngươi làm lần này thí luyện cái thứ nhất đến Phù Hoa cung thí luyện giả, ban thưởng, mây trôi tiên kim ghi chép đổi mới, ban thưởng, Phượng Vũ quan GS, chủ nhân, cho trà tóc màu trà phát điện thôi phát điện mới là chủ nhân, không phát điện chỉ có thể gọi là trà trà chủ nhân." Chương 260 Phù Hoa cung chương 260 Phù Hoa cung nghe được phụ 8 giây mấy chữ này, Hứa Nhược Bạch đều có chút không có ý tứ. Chính mình đây coi là không tính là bật học bật chạy. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, này thời gian là dựa theo thí luyện chính thức bắt đầu tính toán. Nói cách khác, người khác còn tại hàng bắt đầu, mình đã chạy điểm cuối cùng tới. Ân chỉ có thể nói, cái này tính bền dẻo đại vương còn phải gọi. Trên bầu trời hạ xuống trung sáng. Chùm sáng này bên trong là một khối hiện ra thải quang thạch đầu. Nhìn trông rất đẹp mắt, nghĩ đến hẳn là phần thưởng kia nói tới Lưu Vân Tiên Kim. Bên cạnh còn có một cái đầu bên trên mang loại kia tiểu quan. So sánh cái này Lưu Vân Tiên Kim, cái này cái gì Phượng Vũ quan nhìn qua liền có vẻ hơi bình thường. Bất quá, đoán chừng làm gì cũng là pháp khí, khả năng còn có kỳ đặc khác biệt công hiệu đi. Hứa Nhược Bạch đem nó thu nhập trong nhẫn không gian liền đánh giá bốn phía. Cung điện khổng lồ, trên mặt đất còn có mây mù lở lở. Cái này khiến Hứa Nhược Bạch không khỏi liên tưởng đến kiếp trước trong kịch truyền hình thấy được thiên đỉnh. Hứa Nhược Bạch còn muốn lấy thanh âm kia sẽ xuất hiện cáo chi sau đó phải làm cái gì. Kết quả cho xong ban thưởng đằng sau đối phương liền không có động tĩnh. Hứa Nhược Bạch cũng chỉ có thể tự tìm tòi đứng lên. Cung điện này cửa vào có ba cái cửa vào, cũng không biết là thông hướng nào. Không có khả năng là một cái sinh môn hai cái tử môn loại thiết lập này đi. Tuy nói cơ duyên thường thường đều sẽ nương theo lấy phong hiểm nhất định, nhưng Hứa Nhược Bạch cảm thấy đi, cơ duyên có cũng được mà không có cũng không sao, phong hiểm tốt nhất là hoàn toàn không có. Dù sao cũng không nói cái thứ nhất đi vào cái này Phù Hoa Cung bên trong sẽ có ban thưởng gì. Hứa Nhược Bạch cảm thấy, vẫn là chờ một hồi người khác sau đó cùng một chỗ tiến có thể sẽ tương đối bảo hiểm một chút. Bất quá, bực này thời gian có vẻ như có chút dài một chút. Chính mình đi lên cũng liền bỏ ra vài phút thời gian đi. Cái này đều nhanh nửa cái điểm, làm sao còn không thấy được người khác. Đại khái là lại đợi nhanh một khắc đồng hồ tả hữu, cuối cùng là thấy có người đi lên. Cái này vừa lên đến liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên, đầu đầy mồ hôi, nhìn qua có vẻ như rất mệt mỏi bộ dáng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Hứa Nhược Bạch có chút hiếu kỳ mà hỏi, thế nào? Thang mây này cũng không khó bỏ đi. Thế nào mệt mỏi thành cái dạng này? Nghe được Hứa Nhược Bạch như vậy lời nói hời hợt, Lý Thạch Thiên càng là khiếp sợ nói không ra lời. Không hổ là Hứa Thánh Tử, ta tưởng đều không đỡ liền phục ngươi Hứa Nhược Bạch, rất nhanh liền nghe hắn tiếp tục nói, trên thang mây kia rất có cổ quái, càng lên cao càng khó bỏ coi như xong, leo đến phía sau sẽ xuất hiện hư ảnh cùng ngươi chiến đấu, nếu là không thể đánh qua, liền sẽ từ trên thang mây rơi xuống, có không ít đạo hữu khả năng đã nghe vậy, Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Làm sao cảm giác ngươi thang mây cùng ta thang mây giống như không giống chứ? Hắn bỏ thời điểm làm sao không thấy được cái gì hư ảnh? Hoàn toàn chính là xôi gió xôi nước ga, cái này không có khả năng là bởi vì hắn là tại còn chưa bắt đầu thời điểm liền bắt đầu bỏ cho nên tương ứng cơ quan còn không có khởi động đi. Rất nhanh liền có những người khác leo lên. Trạng thái cùng cái này Lý Thạch Thiên mới vừa lên tới thời điểm không có gì khác biệt. Xem ra thật sự là bởi vì hắn đoạt chạy duyên cớ. Trước đây hẳn là cái kia Phù Hoa Cung đi. Bên trong nói không chính xác có viễn cổ đại năng lưu lại truyền thừa, Hứa Thánh Tử ta đi trước một bước. Nói đi, cái này Lý Thạch Thiên liền hướng về Phù Hoa Cung đi đến. Hứa Nhược Bạch nhịn không được nhắc nhở. Cái này Phù Hoa Cung bên trong khả năng gặp nguy hiểm ngươi cứ như vậy trực tiếp đi vào. Lý Thạch Thiên cười cười, Hứa Thánh Tử, giống như là chúng ta loại người bình thường này, nếu là không tranh, vậy như thế nào trèo lên đắc đại đạo? Lý Thạch Thiên rất là thoải mái khoát tay áo, sau đó trực tiếp đi thẳng tiến vào Phù Hoa Cung bên trong. Đại đa số tu tiên giả cũng đều là ôm hắn loại ý nghĩ này. Bất quá cũng là, bỏ lỡ một lần cơ duyên nói không chừng thực sẽ bỏ lỡ trèo lên đắc đại đạo cơ hội. Hứa Nhược Bạch hay là rất khâm phục bọn hắn. Nếu là mình không có hệ thống ở đây, nói không chính xác cũng sẽ mạo hiểm đi tìm cơ duyên. Lý Thạch Thiên đi vào đại điện đằng sau, người đến sau cũng vội vàng chạy tới, nghĩ đến đều muốn tại cái này Phù Hoa Cung ở trong tìm điểm cơ duyên. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự nữa, cũng đi theo đi vào Phù Hoa Cung bên trong. Sự thật chứng minh, lúc trước hắn phỏng đoán là sai lầm. Cái này ba đạo môn đều có thể đi vào cái này Phù Hoa Cung trong đại điện, cũng không có cái gọi là sinh môn tử môn phân chia. Bất quá, mặc dù không phải sinh tử môn, nhưng đi vào đại điện đằng sau Hứa Nhược Bạch liền phát hiện không thích hợp. Trên người cảnh giới giống như bởi vì một loại nào đó quy tắc chỗ bị áp chế, chịu ảnh hưởng rất rõ ràng cũng không vẹn vẹn là một mình hắn. Tại trong đại điện này người đều đã nhận ra điểm này. Tê cái này Phù Hoa Cung quả nhiên là khủng bố như vậy, vậy mà trực tiếp cho ta áp chế đến chút cơ kỳ. Ấy, cảnh giới bị áp chế sao? Ta tại sao không có cảm giác? Huynh đệ, ngươi vốn chính là chút cơ kỳ đi rất nhiều trong bí cảnh đều sẽ áp chế bí cảnh, nhưng áp chế ác như vậy hay là rất ít gặp. Toàn bộ đại điện rất trống trải, một chút liền có thể đem toàn bộ đại điện đồ vật đều cho thu vào trong mắt. Không có nguy hiểm, có vẻ như cũng không có cái gì cơ duyên loại hình đồ vật. Cửa thứ hai, phá trận, phá vỡ trận pháp, tiến vào Phù Hoa Cung nội bộ. Dẫn đầu phá vỡ trận pháp người ban thưởng, Thái Hư Long Huyết. Nguyên lai là đi vào cái này Phù Hoa Cung bên trong mới mở ra cửa thứ hai. Hiện tại nơi này hẳn là chỉ tính là Phù Hoa Cung tiền điện. Nhưng vấn đề là, nơi này giống như cũng không có nhìn thấy thông hướng nội bộ cửa vào. Đoán chừng là có cơ quan loại hình đồ vật. Hứa Nhược Bạch có thể nghĩ đến, tu sĩ khác tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ở đây hai mươi mấy vị tu sĩ dọc theo vách tường liền bắt đầu lục lọi đứng lên. Hứa Nhược Bạch đưa tay đụng vào tại trên vách tường. Băng băng lạnh lạnh, có một loại âm hàn cảm giác. Cái này kiến tạo cung điện sử dụng vật liệu khẳng định không đơn giản. Nhắc tới cũng kỳ, nếu như đây là tiền điện lời nói, tại sao muốn phong đứng lên đâu? Đem cửa lớn cho phong kín loại thao tác này, giống như chỉ có mộ huyệt mới có thể làm như vậy đi. Trộm mộ muốn làm gì tới? Giống như muốn trước điểm cái lửa đi. Ngay tại Hứa Nhược Bạch yếu điểm cái lửa thời điểm, đột nhiên, đủ ạng một tiếng vang lên hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hứa Nhược Bạch thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, chỉ gặp một vị tu sĩ chính cầm kiếm chém một chỗ vách tường, kiếm chặt lên đi đằng sau lại bị bắn ra. Trên tường không có để lại bất cứ dấu vết gì. Gặp tất cả mọi người nhìn lại, tu sĩ này có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ta nhìn nơi này viết chữ, lối vào nói không chính xác ngay tại cái này. Chữ. Hứa Nhược Bạch xích tới. Trên vách tường này viết một cái phong ấn chữ phong. Nên không có khả năng thật sự là mộ huyệt loại hình đồ vật đi. Nói đến, trước đó cái kia nói từng nghe nói Phù Hoa cung tu sĩ kia cũng không thấy, nghĩ đến là không có thông qua cửa thứ nhất thí luyện. Hứa Nhược Bạch còn muốn lấy hỏi một chút hắn tàn quyển bên trong còn có cái gì tin tức. Cái này Phù Hoa cung lại là vạn năm trước tồn tại, dùng để làm lớn có thể chết rồi nơi ở, cũng không phải không có khả năng. Cảnh giới đều bị áp chế đến chút cơ kỳ, vách tường này toàn bộ đều là dùng đặc thù vật liệu kiến tạo, muốn cưỡng ép phá vỡ chỉ sợ rất khó khăn, tìm xem chung quanh có cái gì cơ quan loại hình đồ vật đi. Hứa Thánh Tử nói rất đúng, trước tiên ở chung quanh tìm xem đi. Chương 261 cực âm chi địa, chương 261 cực âm chi địa, ai nếu như có thể cùng Xích Diên tiền bối câu thông liền tốt. Đáng tiếc, nàng hẳn là bị thế giới này quy tắc đè chế. Không phải vậy Xích Diên tiền bối dù sao cũng là sống lâu như vậy tổ tông sống nói không chính xác còn biết điểm cái này Phù Hoa cung tin tức đâu. Hứa Thánh Tử, bên này sau tường bên cạnh tựa như là giống ruột, nếu không hợp lực thử một chút có thể hay không đem nó phá vỡ. Một người lực lượng tóm lại là có hạn. Một cái trúc cơ kỳ muốn phá vỡ vách tường này có thể nói là thiên phương dạ đàm. Còn nữa nói, đây vẫn chỉ là vách tường mà thôi. Vừa mới âm thanh kia nói chính là cái thứ nhất phá vỡ trận pháp người có thể thu hoạch được ban thưởng. Trận pháp này cũng còn không thấy đâu cả. Tường là tường, trận pháp là trận pháp, cái này bọn hắn hay là nhìn ra. Thật đến phá trận thời điểm, đoán chừng liền phải đều bằng bản sự. Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát, sau đó nói, vậy ta tới trước thử một chút đi, vừa bạn trước đó học được môn kiếm trận, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Cái kia Hứa Thánh Tử tới trước thử một chút đi. Hứa Nhược Bạch gật đầu ra hiệu một chút. Không sai, hắn phải dùng chính là trước đó dùng Chu Thiên kiếm trận. Lần trước cùng Lê Lạc đối luyện thời điểm liền bị vạch ra qua kiếm trận này vấn đề. Hiện tại đến Nguyên Anh kỳ, dùng kiếm trận này đương nhiên sẽ không giống trước đó một dạng chỉ là phô trương thanh thế. Tâm niệm vừa động, mấy đạo hư ảnh xuất hiện tại riêng phần mình phương vị phía trên. Hứa Nhược Bạch khí thế trên người cũng theo đó kéo lên đứng lên. Rất nhanh liền có người sáng suốt nhìn ra hắn đây là cái gì, sợ hãi than nói, đây là kiếm tông Chu Thiên kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận? Người không nhìn lầm đi. Kiếm trận này không phải cần nhiều tên kiếm tu mới có thể kết thành sao? Chẳng lẽ nói không sai, Hứa Thánh Tử thật là đại tài, dùng hư ảnh thay thế kiếm tu khác, cái này Chu Thiên kiếm trận ngạnh sinh sinh bị Hứa Thánh Tử dùng thành cường hóa trận pháp. Kiếm trận này hoàn toàn chính xác có thể cưỡng ép để cao trận nhãn kiếm tu cảnh giới. Bất quá, cái này dù sao chỉ có Hứa Nhược Bạch tự mình một người dùng, tạm thời chỉ có thể để cao một cái tiểu cảnh giới. Trúc cơ viên mãn cảnh giới tại kiếm trận này tác dụng dưới, cưỡng ép kéo đến kim đan kỳ cảnh giới. Lại thêm còn có Xích Diên kiếm loại này chuẩn tiên kiếm nơi tay, Hứa Nhược Bạch chém xuống một kiếm đi. Toàn bộ vách tường đều xuất hiện một đạo tế ngân. Cái này đều không thể chạm mặc, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này kiến tạo vật liệu cứng đến bao nhiêu. Hứa Thánh Tử, ngươi lại đến một kiếm nên liền trả xuyên qua. Những tu sĩ này vốn còn nghĩ hợp lực cho vách tường này phá vỡ, không ngờ rằng Hứa Nhược Bạch một người liền có thể phá vỡ. Chỉ có thể nói không hổ là Hứa Thánh Tử. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, lại là một kiếm bổ đi lên. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tường này đã bị hắn bổ xuyên. Nhưng chỉ là bổ ra như vậy một đầu khe hẹp khẳng định là qua không được người. Mà kiếm trận này cần có tiêu hao quá lớn, cảnh giới bị áp chế, hắn có thể vận dụng linh lực cũng chỉ có nhiều như vậy. Cũng không thể bởi vì mở tường liền đem linh lực toàn bộ hô hô xong đi. Cái này Phù Hoa trong cung đầu khẳng định không có khả năng giống bây giờ một dạng gió êm sóng lặng. Hay là chứa chút linh lực tự vệ sẽ khá tốt. Ta kiếm trận này tiêu hao quá lớn, sau đó liền dựa vào các ngươi. Các tu sĩ khác cũng không có dị nghị. Nếu là thật để Hứa Nhược Bạch một người đem sống cho làm xong, cái kia bao nhiêu trong lòng cũng có chút băn khoăn. Hứa Thánh Tử ngươi nghỉ ngơi trước đi, đã có cái lỗ, muốn phá vỡ liền đơn giản nhiều. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó liền tránh ra vị trí tìm cái góc tường ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới phá vỡ khe hở kia thời điểm hắn rõ ràng cảm nhận được một cô khí âm hàn. Loại hoàn cảnh này ngược lại là rất thích hợp sư tôn Dạ Linh Nguyệt loại này băng linh căn tu luyện. Hứa Nhược Bạch đang suy nghĩ, muốn hay không chụp điểm vật liệu trở về, kiến trúc này vật liệu cũng là lệnh tâm hàn. Nói không chính xác đối với sư tôn Dạ Linh Nguyệt tu luyện có thể đưa đến điểm trợ giúp. Thừa dịp bọn hắn ngay tại phá vỡ vách tường, Hứa Nhược Bạch cũng không có nhàn rỗi, cầm lấy Xích Diên kiếm liền đục. Có thể là vừa mới mặt tường kia là thông hướng Phù Hoa trong cung bộ tường cho nên tương đối cứng rắn, mà bên này tường liền lộ ra giòn nhiều, rất nhẹ nhàng liền có thể đập xuống mấy khối thạch đầu. Tảng đá kia chộp vào trên tay đều có một loại băng băng lạnh lạnh cảm giác, sư tôn nàng khẳng định ưa thích. Những người khác dù sao không có Hứa Nhược Bạch như thế nghịch thiên năng lực, muốn phá vỡ vách tường này cũng phải làm phiền nhiều. Bỏ ra đại khái nửa canh giờ mới thành công cắt ra một cái lỗ nhỏ. Rốt cục mở ra, Hứa Nhược Bạch cũng ngừng trong tay động tác, phủi bụi trên người một cái sau đó xích tới. Cái này động phía sau là một đầu thông đạo thật dài. Bên trong có chút tái đi, liền ngay cả tu tiên giả thị lực đều không nhìn thấy cuối cùng. La lông càng xem càng giống là loại kia mộ huyệt. Trận pháp cũng không ở chỗ này, đoán chừng phải tiên tiến đến trong lối đi này mới được. Không có phát hiện có nguy hiểm nào đó đằng sau liền có người to gan đi thẳng về phía trước. Cái này Phù Hoa cung thế nào thấy âm trầm cảm giác tràn ngập tử khí, nơi này đâu không có nguy hiểm gì đi. Chớ có số mồm, cái này Phù Hoa cung đều là vạn năm trước tồn tại, không có người tới qua, tự nhiên cũng không có sinh khí. Thế nhưng là, đi vào nơi này đầu đằng sau, cảm giác đều đứng chịu tới trở ngại, còn không bằng con mắt của ta có tác dụng đâu, thông đạo này cũng không có trong tưởng tượng dài như vậy, phục đi mấy chục bước, liền đến một tòa khác tiểu điện ở trong. Mà cũng liền ở chỗ này thấy được một tầng nhàn nhạt bình chướng, nghĩ đến đây chính là kia cái gọi là trận pháp. Trên trận pháp này cũng tương tự khắc lục lấy một cái to lớn chữ phong. Xem bộ dáng là phong ấn loại trận pháp. Ai có phá trận thạch, nhìn xem có thể hay không đem trận pháp này phá bỡ. Ta có, ta đi thử một chút đi. Rất nhanh liền có vị tu sĩ lấy ra một viên phá trận thạch hướng về bình chướng này ném đi. nhưng rất nhanh liền bị bán ra. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là phổ thông trận pháp, phá trận thạch cũng không có tác dụng. Hứa Nhược Bạch đối với trận pháp cũng không hiểu rõ, nếu là man lực không phá nổi lời nói vậy hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Chắc hẳn phá vỡ trận pháp này. Hứa Nhược Bạch càng thêm để ý là loại này âm hàn để cho người ta có chút run rẩy cảm giác. Có thể là bởi vì tính bền dẻo tồn tại, liền ngay cả cảm giác của hắn suy yếu cũng không có người khác nghiêm trọng như vậy. Đi vào cung điện nhỏ này thời điểm hắn liền phát hiện càng đi vào trong, loại này âm hàn cảm giác càng sâu. Bình thường rét lạnh là sẽ không để cho người cảm thấy run rẩy, nhưng loại này âm hàn cũng có chút giống là trên sách ghi lại cực âm chi địa. Cực âm chi địa, ma tu dưỡng thi thánh địa. Cái này Phù Hoa cung cũng không thể là ma tu địa bàn đi. Nay cũng không phải không có khả năng, đặt ở vạn năm trước, ma tu còn không có bị chính đạo chèn ép đến nam vực đi đâu. Bất quá, có thể sử dụng lớn như vậy một cái cung điện đến dưỡng thi, cái này nuôi đi ra đồ vật. Cũng may trên người hắn còn có Tử Tiêu thần lôi. Nếu là thật có âm tà tồn tại hắn còn có thể khắc chế một hai. Đương nhiên, hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều. Chủ yếu là không hướng đi về trước có vẻ như cũng không có địa phương khác có thể đi. Nếu như là bình thường thiên vân tiến cảnh, đợi đến thời gian nhanh đến thời điểm, quang môn liền sẽ tại lối vào một lần nữa mở ra. Có thể leo lên mây kia giai đằng sau, Hứa Nhược Bạch liền phát hiện mây kia giai chỉ có thể bên trên không có khả năng bên dưới. Nói cách khác, muốn ra ngoài, có thể sẽ không giống nguyên lai đơn giản như vậy. Ai chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đợt, phổi xương ngủ trà trà, mấy ngày không thấy, ngươi lại tung bay, lại còn để cho người ta gọi ngươi chủ nhân. Không phải nói trắng, chỉ có ta Bối Lợi Á Đại Vương mới xứng làm chủ nhân của bọn hắn. Chương 262 Phù Hoa Cung nội bộ. Chương 262 Phù Hoa Cung nội bộ. Cái này Phù Hoa Cung lệch âm, phong ấn này trận pháp đồng dạng là lệch âm tính trận pháp, nếu là có chí dương chí cương đồ vật, cũng có thể suy yếu trận pháp này. Nhiều người như vậy, tự nhiên có người đối với trận pháp tinh thông một hai, rất nhanh liền dò xét ra trận pháp này một chút thuộc tính. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch thần sắc đều có chút cổ quái, trùng hợp như vậy. Tử Tiêu thần lôi không phải liền là chí dương chí cương đồ vật sao? Bất quá, không đợi Hứa Nhược Bạch mở miệng liền có người nói, ta cái này vừa bạn còn có lưu mấy quả lần trước đông ngược đại chiến thời điểm lưu lại phích lịch cầu. Nếu không trước hết để cho ta đi thử một chút. Hứa Thánh Tử bản tôn ngay tại cái này, muốn thử chỗ nào đến với ngươi. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch khoát tay áo, sau đó nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi cứ việc thử. Phích lịch cầu xuất từ tay của hắn, hắn tự nhiên biết phích lịch cầu hiệu quả. Bên trong ẩn chứa Tử Tiêu thần lôi cũng không nhiều. Tuy nói chí dương chí cương đồ vật có thể đưa đến nhất định tác dụng khắc chế, nhưng số lượng quá ít có thể đưa đến tác dụng cũng cực kỳ bé nhỏ đi. Đạt được Hứa Nhược Bạch cho phép, người kia liền đem phích lịch cầu ném ra. Đúng phải bình chướng thời điểm cái kia phích lịch cầu bên trong Tử Tiêu thần lôi cũng bắn ra đi ra. Chạm đến trong nháy mắt trên bình chướng cũng tạo nên một tầng tế văn, bình chướng này tại Tử Tiêu thần lôi tác dụng dưới đích thật là yếu hóa mấy phần. Liền trước mặt mọi người người coi là cái này phích lịch cầu muốn lúc nổ, cái này phích lịch cầu đúng là xuyên qua bình chướng này đến bình chướng này phía sau. Thằng đến đập xuống trên mặt đất thời điểm mới vang lên tiếng nổ mạnh. Quả nhiên hữu dụng. Coi như hắn muốn tiếp tục nếm thử thời điểm Hứa Nhược Bạch mở miệng nói, đầu tiên chờ chút đã. Hứa Thánh Tử, thế nào? Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, các ngươi không có phát hiện, cái này Phù Hoa cung khắp nơi lộ ra cổ quái sao? Âm khí cực nặng không nói, còn bị thiết hạ phong ấn, thấy thế nào đều giống như bên trong phong ấn thứ gì, nếu là phá vỡ trận pháp ở đây đều đã không phải loại kêu bước vào tu tiên giới người mới. Tự nhiên minh bạch Hứa Nhược Bạch chỉ là có ý gì. Cái này, Hứa Thánh Tử, trận pháp này không phá ra lời nói, vậy chúng ta làm như thế nào đi qua? Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, cái kia phích lịch cầu bao trùm lên Tử Tiêu thần lôi đằng sau liền có thể xuyên qua trận pháp này, chỉ cần ta đem Tử Tiêu thần lôi bao trùm trên người các ngươi, tự nhiên cũng có thể đạt tới ngang nhau hiệu quả. Bất quá, trước đó bí cảnh chi linh nói chính là đầu tiên phá vỡ trận pháp người có thể thu hoạch được ban thưởng. Rất hiển nhiên, xuyên qua khẳng định tính không được là phá vỡ. Hứa Nhược Bạch cũng nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, lập tức nói ra, trận pháp này một mực lưu tại nơi này, không bằng đi vào trước tìm kiếm đến tận cùng, nếu là bên trong có nguy hiểm nào đó đến lúc đó cũng có thể lui về đến, đợi đến thời điểm lại phá vỡ cũng không muộn. Nghe được Hứa Nhược Bạch nói như vậy, đám người cũng sẽ không có ý kiến. Lưu một tầng trận pháp ở xác thực cũng có thể làm cái bảo hiểm. Vậy liên tiền phất Hứa Thánh Tử. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu sau đó nói ra, xếp thành hàng, ta từng cái dẫn đi. Đem Tử Tiêu thần lôi bao trùm tại thân thể mặt ngoài đằng sau rất nhẹ nhàng liền mang theo người khác đi qua. Trên thực tế cũng không cần phiền toái như vậy từng cái xếp hàng. Chủ yếu là Hứa Nhược Bạch có chút sợ cái này Tử Tiêu thần lôi dùng quá lượng trực tiếp liền cho trận pháp này làm nát. Nói thật, Hứa Nhược Bạch đều có chút cảm giác bí cảnh này chính là cho một mình hắn thiết kế. Liền phía trước cái này hai thí luyện cửa ải hắn tùy tiện liền có thể qua tốt ta. Đại khái bỏ ra vài phút thời gian liền đem người đều dẫn tới. Bình chướng này đằng sau lanh ý nhưng so sánh bên ngoài càng thêm hơn mấy phần. Liền ngay cả trúc cơ kỳ đều có chút chịu không được loại này thấu xương lành ý, bình chướng này chẳng khác gì là đem cung điện nhỏ này chia làm hai bộ phận. Bên này cũng đã xem như đi vào Phù Hoa cung nội bộ. Bốn chỗ có thể thấy được tiểu môn, nghĩ đến hẳn là thông hướng Phù Hoa cung địa phương khác. Nếu thật là dựa theo trộm mộ kịch bản lời nói, nơi này đầu hẳn là có một chỗ là chủ mộ. Lúc này liền có người đề nghị, tạm thời xem ra cũng không có nguy hiểm gì, trước bốn chỗ xem một chút đi, nói không chính xác nơi này đầu sẽ có dấu cơ duyên gì. Hứa Nhược Bạch cũng không có ngăn đón bọn hắn, tới này trong bí cảnh vốn là vì tìm cơ duyên. So với cơ duyên, hắn càng muốn biết, nơi này đến cùng phải hay không như hắn đoán như thế là một chỗ dưỡng thi chi địa. Chủ yếu là cái này quá phù hợp dưỡng thi địa yêu cầu. Lại thêm còn có cái kia không biết là bí cảnh chi linh hay là cái gì đồ vật một mực tại dẫn đạo, thấy thế nào đều trong cảm giác đầu to có chuyện ẩn ở bên trong. Đúng rồi, cái kia trộm mộ tựa như là có cái gì khẩu quyết tới đi. Tâm Long Vân Kim không đúng không đúng, cái này đều tiến mộ huyệt hẳn là không dùng được câu này. Ân người điểm đến, quỷ thổi đèn. Nếu là đặt ở kiếp trước, vậy hắn khẳng định cảm thấy đây là mê tín, nhưng đây chính là tu tiên giới. Quỷ tu đều có, tự nhiên cũng có quỷ tồn tại. Bất quá, loại vật này cơ bản đều tại nam vực bên kia. Hứa Nhược Bạch cầm lên một cái ngọn đèn nhỏ chén, bấm một cái pháp quyết đem bên trong lửa cho đốt. Rất thuận lợi liền đốt lên. Hứa Nhược Bạch kéo lấy cây đèn cũng hướng về một chỗ tiểu môn đi đến. Lưu tại nơi này cũng không làm nên chuyện gì, tiến đều tiến đến nhìn xung quanh nói không chính xác còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý liệu. Đi vào tiểu môn sau là một đầu mờ tối hành lang, còn có thể nghe được nhỏ xíu tiếng nước chảy. Giơ tay lên bên trong cây đèn chiếu hướng ở bên, Hứa Nhược Bạch lúc này mới phát hiện, hành lang này hình như là xây ở một chỗ ao bên trên. Theo lý mà nói, đây cũng là loại kia ngoài phòng sân nhỏ thiết kế mới đối. Nghĩ đến hẳn là bởi vì một loại phong ấn nào đó vật gì đó đằng sau liền đem đỉnh chóp cho phong bế, cho nên trong này mới có thể không có một chút tia sáng. Thuận hành lang hướng về bên trong đi đến, trong cây đèn ngọn lửa cũng bắt đầu lắc lư đứng lên. Cái này không có khả năng thật có cái quỷ gì thổi đèn đi. Lúc đầu nơi này đầu liền âm lãnh, luôn cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Oeng, đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kém chút không cho Hứa Nhược Bạch giật mình. Thanh âm này làm sao như thế giống phích lịch cầu tiếng nổ đâu? Mà lại, thanh âm kia đúng lúc chính là trước đó tới phương hướng. Hứa Nhược Bạch rất nhanh so ý thức kia đến cái gì? Không phải là có người vì bản thượng. Hứa Nhược Bạch còn lo lắng trận pháp này phá vỡ có thể hay không dẫn phát chuyện gì đó không hay. Nhưng giống như chỉ có chút nổi lên âm phong bên ngoài, có vẻ như cũng không có việc gì phát sinh. Âm phong này cũng có thể là bởi vì bình chướng phá vỡ, bên trong cùng ngoại giới lưu thông sinh ra. Hứa Nhược Bạch cũng không có quay đầu dự định, dọc theo hành lang liền đi thẳng về phía trước. Hứa Thánh Tử ngươi làm sao cũng tới bên này? Hứa Nhược Bạch thuận thanh âm nhìn sang. Cách đó không xa trên hành lang đứng đấy một đạo hắc ảnh, thấy không rõ khuôn mặt nhưng từ thanh âm của hắn Hứa Nhược Bạch liền đi ra hắn là trước kia cái kia đối với trận pháp rất có nghiên cứu vị tu sĩ kia. Hành lang này cũng không phải là đơn nhất, rất hiển nhiên khả năng cùng khác tiểu môn kết nối hành lang là nối liền nhau. Ta nhớ được ngươi gọi Vương Lâm đúng không? Vương Lâm từ trong bóng tối đi ra, nhìn xem Hứa Nhược Bạch nói ra, Hứa Thánh Tử, vừa mới động tĩnh ngươi hẳn là cũng nghe được đi. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu. Vương Lâm sau đó nói ra, Hứa Thánh Tử, ngươi cái này còn có phích lịch cầu sao? Loại này cực âm chi điệu tử tiêu thần lôi đúng lúc có thể khắc chế một hai. Chương 263 trộm mộ xuất thân. Chương 263 trộm mộ xuất thân. Đương nhiên, ta cũng không phải lấy không Hứa Thánh Tử ta cầm đồ vật cùng ngươi đổi như thế nào. Hứa Nhược Bạch vốn còn nghĩ đều là cùng đi hôm nay mây tiên cảnh giúp đỡ cho nhau một chút cũng là nên, đều dự định trực tiếp đem phích lịch cầu cho hắn. Nhưng hắn đều nói như vậy, tự nhiên là không có khả năng phật hảo ý của đối phương không phải. Thứ gì? Vương Lâm tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một viên ngọc giản. Vừa mới ở bên kia một chỗ trong lâu vũ tìm được phương pháp tu luyện, Hứa Thánh Tử có thể thác ấn một phần. Công pháp. Hứa Nhược Bạch nhận lấy hắn đưa tới ngọc giản, thần thức dò vào trong đó. Phù Hoa Tiên Quyết. Nhìn danh tự này Hứa Nhược Bạch liền biết công pháp này bất phàm. Nghĩ đến hẳn là Phù Hoa cung sử dụng phương pháp tu luyện. Người này cùng người ở giữa phúc duyên chênh lệch liền lớn như vậy sao? Rõ ràng đều chỉ tìm lâu như vậy, làm sao người khác liền có thể dễ dàng như vậy tìm tới truyền thừa công pháp? Cái này có chút quá quý giá. Vương Lâm khẽ lắc đầu, Hứa Thánh Tử đối với chúng ta Bắc vực ân tình càng thêm quý giá, so sánh dưới, đây chỉ là một môn phương pháp tu luyện mà thôi, lại nói, cũng không phải cho Hứa Thánh Tử ta liền không tu luyện được. Hứa Nhược Bạch cũng không có kiểu cách nữa. Xuất ra một thanh phích lịch cầu đưa cho hắn, nếu là không đủ có thể lại tìm ta mướn. Vương Lâm tiếp nhận phích lịch cầu, chắp tay đằng sau quay người liền muốn đi. Nhưng sau khi đi mấy bước lại quay đầu lại mở miệng nói, Hứa Thánh Tử, nếu không chúng ta kết bạn cùng đi. Một người nếu là gặp được phiền toái khả năng không ứng phó quá nổi. Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát sau đó liền đáp ứng xuống. Chủ yếu là trong cây đèn ngọn lửa nhỏ một mực lúc gần lúc hiện thật giống như thật sự có người tại thổi giống như. Vậy liền cùng đi đi đúng rồi, Hứa Thánh Tử, trước đó bỏ thang mây thời điểm ngươi là như thế nào làm đến sớm rời đi trên bình đài kia. Hứa Nhược Bạch ho khan hai tiếng, cái này có thể là bởi vì ta trên thân đặc thủ pháp bảo nguyên nhân đi. Pháp bảo? Vương Lâm cũng không có hỏi nhiều. Có thể không nhìn quy tắc pháp bảo, đây cũng là rất hiếm thấy. Hứa Nhược Bạch đi theo Vương Lâm một đường đi lên phía trước, rất nhanh liền nhìn xem đến cuối hành lang một cánh cửa. Chẳng lẽ là muốn phát động bản? Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy kỳ quái, hắn thời điểm ra đi chuyện gì không có, chuyện tốt này sao toàn để Vương Lâm đụng phải? Đây khả năng chính là cái gọi là phúc duyên sâu nặng đi. Hứa Thánh Tử, có nên đi vào hay không nhìn xem? Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, đến đều tới, tự nhiên đến vào xem. Vương Lâm tiến lên hai bước, tay lăng không ấn xuống tại trên cửa kia. Rất nhanh trên cánh cửa này bên cạnh hiện ra một tầng nhàn nhạt bình chướng. Lại là trận pháp. Hứa Thánh Tử, muốn hay không dùng phích lịch cầu phá bỡ? Phích lịch cầu động tĩnh quá lớn, Hứa Nhược Bạch sau đó nói ra, ta tự mình tới đi nói đi. Xích Diên kiếm phía trên liền vờn quanh lên hồ quang điện. Một kiếm chém đi tới, bình chướng này trong nháy mắt liền bị chém ra cái lỗ hổng. Vương Lâm vỗ tay tán dương, không hổ là Hứa Thánh Tử, nhẹ nhàng như vậy liền có thể phá vỡ trận pháp. Hứa Nhược Bạch cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Đi vào trước xem một chút đi. Vương Lâm nhẹ gật đầu, sau đó liền đem đại điện này cửa cho đẩy ra. Nhan nhã tú quang tử trong môn thấu đi ra. Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng nơi này đầu hẳn là sẽ càng tối đâu. Vương Lâm tiên một bước vào cung điện này ở trong. Hứa Nhược Bạch theo sát phía sau. Cung điện này trên vách tường đốt màu tím đen đũ hỏa. Loại lửa này hắn tại Linh Vũ Tông tàng kinh các bên trên trong sách thấy qua. Cái này tựa như là gọi âm hỏa tới, chỉ có âm khí cực nặng địa phương mới có thể giấy lên loại lửa này. Cung điện bên trong cùng còn có mấy tầng bậc thang, trên bậc thang này, quan tài. Ngoa tạo, cái này không có khả năng thật cho tìm tới kia cái gì chủ mộ đi. Trong tay trong cây đèn lửa cũng không biết lúc nào dập tắt, có loại không tốt lắm dáng vẻ. Vương Lâm trực tiếp hướng về nấc thang kia phương hướng đi đến, Hứa Nhược Bạch do dự một chút, quyết định cuối cùng vẫn là theo sau. Liền xem như quỷ cũng muốn giảng đạo lý không phải. Chính mình cái này còn cái gì đều không có cầm đâu. Đến gần đằng sau, trên bậc thang này hoàn toàn chính xác thật là một ngụm quan tài, do một loại không biết tên thủy tinh cấu thành. Xuyên thấu qua quan tài này mặt ngoài, còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong còn giống như nằm một người. Cái này Phù Hoa Cung không phải đều vài vạn năm lịch sử sao? Nằm ở bên trong đồ vật còn có thể bảo tồn tốt như vậy, cái này không phải liền là thuận tiện lên thi sao? Hứa Thánh Tử, quan tài này phía trên còn có một tầng trận pháp nghe vậy, Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền minh bạch hắn là có ý gì, ngươi muốn mở ra quan tài này. Vương Lâm nhìn về hướng Hứa Nhược Bạch, nơi này đầu nằm nhân vật đoán chừng có lai lịch lớn, thứ ở trên thân khả năng cũng không phải phàm vật. Cái này để Hứa Nhược Bạch có chút do dự. Lao tổ tông lưu lại quy củ, đèn tắt không mặc kim. Đèn này đều diệt, còn mở quán. Dựa theo bình thường kịch bản tới nói, đây tuyệt đối muốn xảy ra vấn đề lớn. Người chết là lớn, Vương Minh, nếu không thôi được rồi. Nghe được Hứa Nhược Bạch lời này, Vương Lâm nhìn về phía hắn thần sắc đều cổ quái mấy phần, Hứa Thánh Tử, đồ vật bên trong ngươi bảy ta ba, dạng này được rồi đi. Hứa Nhược Bạch là thật sợ xảy ra vấn đề, chủ yếu là yếu tố đều đầy đủ hết, cái này nếu là không lên thi đều nói không đi qua. Hứa Thánh Tử, thực sự không được, vậy liền ta tự mình tới nói đi. Vương Lâm liền lấy ra phích lịch cầu. Thấy thế, Hứa Nhược Bạch thở dài, tính toán, vẫn là ta tới đi. Cái này cho người ta quan tài nổ tung, thấy thế nào cũng không quá đúng không? Dùng Tử Tiêu Thần Lôi, rất nhanh liền phá vỡ cấm chế phía trên. Cấm chế bị phá ra đằng sau, Vương Lâm liền mở miệng nói quan tài liền do ta đến mở ra đi. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, nhìn xem Vương Lâm trong ánh mắt vẻ hưng phấn, Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tiểu tử này sẽ không phải chính là trộm mộ xuất thân đi. Sau đó Vương Lâm liền đem phía trên nắp quan tài dịch chuyển khỏi. Trong quan tài này nằm rõ ràng là một nữ tử. Liếc mắt nhìn lại, cái này hoàn toàn cùng người sống không có gì khác biệt. Một tấm khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhan trị coi là cũng không tệ lắm. So với trong quan tài này nữ tử, Hứa Nhược Bạch càng để ý là Vương Lâm khi nhìn đến trong quan tài này nữ tử đằng sau trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Cái này Vương Lâm vì cái gì cảm giác có chút không thích hợp đâu. Vương Minh, ngươi nói, rốt cuộc là ai sẽ mai táng ở loại địa phương này? Đoán chừng là Phù Hoa Cung người nào đi, nói không chừng là cung chủ đâu. Có đúng không? Cái này Phù Hoa Cung đến cùng là địa phương nào? Làm sao làm cùng ma tu dưỡng thi giống như? Vương Lâm cười cười, cái này dưỡng thi không nhất định sẽ như vậy là ma tu mới có thể nuôi, mặc kệ là chính đạo hay là ma đạo, nếu như đến không được đại đạo cái kia cuối cùng đều muốn đứng trước tử vong, lấy một loại phương thức khác còn sống cũng là truy cầu đại đạo một loại thủ đoạn đi. Hứa Nhược Bạch công nhận nhẹ gật đầu, Vương Minh, ngươi đối với mấy cái này giống như rất hiểu a. Hiểu sơ, thứ không dám dầu dếm, ta nhưng thật ra là trộm mộ xuất thân, dựa theo Phù Hóa Cung cách cục đến xem, nơi này hẳn là chủ mộ mới đối, nhưng rất hiển nhiên, nữ thi này quá bình thường, nghĩ đến chân chính vị đại năng kia chỉ sợ giấu ở ẩn mộ ở trong. Không nghĩ tới cái này Vương Lâm lại còn thật sự là trộm mộ xuất thân, khó trách đối với loại chuyện này quen thuộc như vậy. Có chuyên nghiệp cao thủ mang bay, Hứa Nhược Bạch cũng là yên tâm rất nhiều. Cũng khó trách Vương Lâm có thể nhẹ nhàng như vậy tìm đến loại này chỗ mấu chốt. Đoán chừng cũng là biết chút xem phong thủy cách cục loại hình đồ vật. Ẩn mộ, cái kia ở đâu? Nếu đều là ẩn mộ đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền để ngươi tìm tới ta, hỏi tương đương hỏi không. DS, đốt hết. Chương 264 âm sinh dương, dương sinh âm chương 264 âm sinh dương, dương sinh âm bất quá nha nghe được hắn lời nói xoay chuyển. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút im lặng, có chuyện liền duy nhất một lần nói xong a, loại thời điểm này còn bàn cái gì cái nút. Dựa theo bình thường bố cục, nơi này hoàn toàn chính xác xác thực hẳn là chủ mộ mới đối, nói không chính xác chủ điện này ở trong sẽ có cơ quan nào đó loại hình bộ vận. Nói đi, Vương Lâm liền tại quan tài này ở trong lục lọi đứng lên. Bất quá, cũng không có chạm đến quan tài này ở trong nằm nữ tử. Nghe nói những đại năng kia sau khi chết, liền xem như thi thể đều có thể khiến người ta cảm thấy một tia bi áp. Nhìn như vậy, nếu như bên trong nằm là cung chủ, cái kia hoàn toàn chính xác có vẻ hơi quá bình thường chút. Chỉ nghe cái này Vương Lâm đột nhiên nói ra, thi phút giây thi dương thi, theo lý thuyết, nơi này là âm khí hội tụ chi địa, nên để đặt chính là âm thi mới đối. Còn có loại thuyết pháp này sao? Hứa Nhược Bạch chỉ là nhìn qua trộm mộ kịch, trên thực tế đối với mấy cái này đồ vật cũng không hiểu. Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm, nghĩ đến là âm dương tương sinh bố cục, nói cách khác, chân chính chủ mộ nên tại cực dương chi địa. Lời này Hứa Nhược Bạch xem như nghe hiểu, Vương Lâm nói hẳn là cái gọi là thái cực. Dương sinh âm, âm sinh dương. Bất quá, cái này toàn bộ cung điện đều tràn ngập âm khí, đi đâu đi tìm cái gì cực dương chi địa? Vương Minh, ngươi xác định có thể tìm tới cực dương chi địa? Cái này ai biết được? Những đại năng kia có là biện pháp, coi như lại thế nào giấu, vậy cũng khẳng định là tại cái này Phù Hoa Cung bên trong, luôn có biện pháp đi vào. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, dù sao hắn là một điểm đầu mối không có, hay là đi theo Vương Lâm đi tốt. Vương Minh, ngươi là chuyên nghiệp, vậy ngươi xem nhìn cái này có cái gì cơ quan đi. Hứa Nhược Bạch cũng không có làm trở lấy, tại cung điện này ở trong tìm tòi đứng lên. Cái này u ám tử hỏa không chỉ có không có chút nào nhiệt ý, ngược lại để không khí chung quanh càng thêm lạnh mấy phần. Đột nhiên truyền đến thanh âm hấp dẫn Hứa Nhược Bạch lực chú ý quay đầu lại, lúc này mới phát hiện vừa mới còn đứng ở trên bậc thang Vương Lâm đã biến mất không thấy, mà nguyên bản nằm tại quan tài ở trong nữ thi cũng không biết lúc nào bị chuyển ra quan tài đặt ở một bên trên sàn nhà. Cái này có thể cho Hứa Nhược Bạch nhìn mí mắt chừng ngày. Vương Minh, Hứa Thanh Tử, ta tìm tới cửa ngầm. Nghe được quan tài phương hướng kia truyền đến Vương Lâm thanh âm, Hứa Nhược Bạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kém chút coi là Vương Lâm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Hứa Nhược Bạch một lần nữa đi trở về nấc thang kia phía trên, lúc này mới phát hiện, quan tài dưới đáy xuất hiện một đạo cửa ngầm, lúc này Vương Lâm chính đứng tại đó cửa ngầm ở trong hướng phía dưới trên bậc thang. Chỉ có thể nói, không hổ là chuyên nghiệp, lúc này mới một lát đã tìm được cửa ngầm. Hứa Thanh Tử, xuống đây đi. Hứa Nhược Bạch hừ một tiếng, sau đó cũng bò vào quan tài ở trong, bò vào dưới mặt đất trong thông đạo kia. Vương Minh, thông đạo này chẳng lẽ chính là thông hướng chân chính chủ mộ đường sao? Khả năng đi dưới đáy này thông đạo càng đen hơn mấy phần, có lẽ là xây ở dưới nước nguyên nhân, còn có thể nghe được vách tường bên ngoài một chút xíu tiếng nước chảy. Sau đó liền nghe đến Vương Lâm nói ra, âm dương tương sinh, nước chẳng khác gì là một chiếc gương, mà tấm gương đúng lúc lại là cùng hiện thực là tương phản, trên mặt nước là âm, dưới nước kia chính là dương. Như thế nghe chút, Hứa Nhược Bạch cũng cảm thấy rất có đạo lý. Làm sao hắn liền không có nghĩ đến như thế một mối liên hệ đâu? Vương Minh thật sự là đại tài. Vương Lâm khoát tay áo, cười nói, cũng liền tại loại này bảng môn tà đạo trên có chút phương pháp thôi. Phàm nhân có mộ, tu tiên giả cũng tương tự có mộ. Mà lại, tu tiên giả lưu lại mộ bình thường đều sẽ đem truyền thừa của hắn lưu lại. Nhìn như vậy đứng lên, cái này trộm mộ còn giống như rất có tiền đồ. Bất quá, Hứa Nhược Bạch cảm thấy đi, lấy đầu góc của hắn hẳn là học không rõ loại vật này. Lại nói, đây là có người mang theo, nếu là một mình hắn tuyệt đối không dám như thế dũng. Ân, coi như có thể tu tiên, vậy cũng không thoát khỏi được tuổi thơ bóng ma. Một đường hướng phía dưới không biết đi được bao lâu, Hứa Nhược Bạch không nhịn được hỏi, Vương Minh, nếu là lần này đầu thật sự là thiên dương lời nói, vì sao sẽ còn lạnh như vậy? Âm dương cũng không phải dùng ấm lạnh đến phân chia. Hứa Nhược Bạch cũng không có hỏi nhiều nữa, chuyên nghiệp đồ vật hắn cũng không hiểu nha. Nhìn trộm mộ kịch thật thú vị, nhưng mình thật đi trộm mộ lời nói, đó còn làm miễn đi. Bậc thang này là một mực hướng phía dưới, Hứa Nhược Bạch đại khái đánh giá một chút, đây đã rất thâm nhập dưới mặt đất, liền ngay cả tiếng nước đều đã nghe không được. Tê không đúng, cái này Phù Hoa Cung không phải tại trên tầng mấy sao? Cái này một mực hướng phía dưới xác định sẽ không đặc không. Hứa Nhược Bạch cũng không biết đây là cái gì thiết kế. Có lúc con mắt nhìn thấy không nhất định là thật. Cái gì trên tầng mây, khả năng chỉ là chướng nhãn pháp đi. Suy tư thời khắc, đằng trước Vương Lâm đột nhiên dừng lại bước chân. Vương Minh, thế nào? Đến cùng nơi này có tầng phong ấn, Hứa Thanh Tử, nhờ vào ngươi. Chỉ gặp Vương Lâm tay lăng không ấn xuống, địa phương xuất hiện một tầng nhàn nhạt bình chướng. Lại là loại phong ấn này. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, một kiếm chém đi tới, bình chướng trong nháy mắt liền bị phá ra. Ca một tiếng, cửa đá cũng bị mở ra. Ánh lửa cũng từ cửa đá này ở trong thấu đi ra. Lần này hỏa diễm cũng không phải trước đó nhìn thấy tử hỏa, mà là bình thường dương hỏa. Chẳng lẽ nói, thật đến chỗ rồi? Vương Minh, cái kia sẽ không phải chính là cái này Phù Hoa Cung cung chủ nằm địa phương đi? Trừ bỏ ánh lửa khác biệt, phía dưới này cùng phía trên cung điện bố cục hoàn toàn tương tự. Trên bậc thang cũng tương tự có một chiếc quan tài, cái này thật đúng là giống như là trước đó Vương Lâm nói tới kính tượng. Hứa Thanh Tử, nhờ ngươi. Hứa Nhược Bạch tự nhiên biết Vương Lâm là có ý gì. Trên quan tài cũng tương tự có một tầng giống nhau như lúc trận pháp. Đem trận pháp phá vỡ đằng sau, Vương Lâm liền đem nắp quan tài mở ra. Nhìn thấy bên trong nằm người đằng sau, Hứa Nhược Bạch kém chút không có bị dọa ra mồ hôi lạnh. Nữ thi này chạy thế nào nơi này? Quan tài này ở trong nằm nữ tử cùng trước đó ở phía trên nhìn thấy hoàn toàn giống nhau như lúc. Cái này đây cũng quá tà dị đi. Vương Lâm cũng nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Vương Minh đây là có chuyện gì? Vương Lâm cẩn thận xét lại một chút quan tài này ở trong nữ thi, rất nhanh liền cho ra kết luận, phía dưới này nữ thi cùng phía trên nên cũng không phải là cùng một người. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch mặt người, sau đó nói, chẳng lẽ là song bào thai? Vương Lâm nhẹ gật đầu, cái này kỳ quái, nếu là song bào thai, vậy trong này hẳn là cũng không phải là chủ mộ. Không phải nói âm sinh dương, dương sinh âm sao? Nơi này còn không phải chủ mộ. Cũng không biết những đại năng kia là ý tưởng gì, toàn bộ mộ đi ra làm phức tạp như vậy. Vương Minh, cái kia chủ mộ đến cùng sẽ ở địa phương nào? Vương Lâm lắc đầu, ta đây cũng không biết, âm dương hai mặt đều tìm đến cũng không có nhìn thấy chủ mộ, hay là xem trước một chút nơi này có đầu mối gì đi. Hứa Nhược Bạch thừ một tiếng, cũng không thể quan tài này phía dưới còn có một đầu mật đạo đi xuống dưới a. Đợt, hai ngày này bối lợi á lại tìm đến tiền thoái, không có cách nào, đội vàng thủ hộ địa cầu, chương sau chỉ có thể chờ đợi sẽ phát. Chương 265 lên thi, chương 265 lên thi, Vương Lâm đem bên trong nữ thi rời đi ra. Nhìn xem nữ thi này dáng vẻ, Hứa Nhược Bạch mí mắt không khỏi đều nhảy dựng lên. Hai bộ giống nhau như lúc thi thể, này làm sao nhìn thế nào cảm giác quỷ dị đi. Vương Lâm chạm tiến vào quan tài ở trong, một trận tìm tòi đằng sau mới mở miệng nói, phía dưới hẳn là không có đường nói đi. Vương Lâm liền từ trong quan tài bò lên đi ra, ánh mắt nhìn về phía trên đất nữ thi. Nhìn một lúc sau, tựa như nghĩ tới điều gì đột nhiên ngồi xuống thân thể, đưa tay điểm vào nữ thi này trên trán. Sau đó liền nói ra, nữ thi này quả nhiên là âm thi, âm sinh dương, dương sinh âm dương điều hòa, là vì đại trận, đem âm dương nghịch chuyển tới phá vỡ cái này âm dương đại trận, có lẽ liền có thể tìm tới vậy chân chính chủ mộ. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch có chút nghi ngờ hỏi, âm dương nghịch chuyển? Vương Minh, ngươi cũng không phải là muốn lấy đem hai bộ nữ thi thay đổi vị trí đi? Vương Lâm nhẹ gật đầu, hiện tại tạm thời chỉ có biện pháp này, Hứa Thánh Tử, liền làm phiền ngươi. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch con mắt đều trừng lớn mấy phần. Cái này để cho ta một người vận sao? Vương Lâm ừ một tiếng, sau đó nói, ta muốn thấy nhìn nơi này còn có hay không khác cơ quan. Cái này giống như cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có Vương Lâm cái này nhân tài chuyên nghiệp có thể làm đến. Hứa Nhược Bạch nhìn một chút nằm trên đất nữ thi, mí mắt không khỏi nhảy lên mấy lần. Để cho mình mang theo nữ thi này thông qua cái kia vừa đen vừa dài trên bậc thang đi, sau đó lại dẫn một bộ khác nữ thi xuống tới. Cái này riêng là ngấp lại đều sẽ toàn thân nổi da gà. Vương Minh, ngươi xác định nữ thi này sẽ không ra vấn đề gì sao? Hẳn là sẽ không. Vậy chính là có thể sẽ là. Trộm mộ đều có phong hiểm, Hứa Nhược Bạch, theo lý mà nói, cửa thứ hai trận pháp kia bị phá, bí cảnh kia chi linh hẳn là muốn xuất hiện, cáo chi cửa thứ ba là cái gì mới đối. Có thể lục lọi lâu như vậy cũng không có lại nghe bí cảnh kia chi linh từng có động tĩnh, cũng không biết là có ý gì. Nhưng Hứa Nhược Bạch biết, bí cảnh này chỉ mở ra một ngày, chuyển đổi thành nơi này thời gian chính là 10 ngày. Nếu là 10 ngày không có thể ra ngoài, vậy liền mang ý nghĩa muốn ở chỗ này đầu nghỉ ngơi 1000 năm. Mà lại, còn chưa từng có người nào có thể từ giữa đầu ra ngoài. Nói cách khác, trong vòng 10 ngày tìm không thấy đi ra biện pháp chỉ sợ cũng đến vĩnh viễn lưu tại nơi này. Mà dựa theo bí cảnh kia chi linh tiền hai cửa ý tứ, hẳn là muốn bọn hắn thăm dò cái này phù hoa cung. Nếu là có thể tìm tới sau cùng chủ mộ, có lẽ liền đại biểu cho thông quan cũng nói không chính xác. Tốt ta, Hứa Nhược Bạch tự nhiên không có khả năng tự mình con nữ thi này. Cái này nếu là nằm sấp trên lưng mình đột nhiên lên thi, vậy tuyệt đối sẽ bị hủ chết. Vận dụng linh lực đem nữ thi này cho nâng lên, sau đó nói, Vương Minh, vậy ta đi lên trước. Vương Lâm nhẹ gật đầu. Đi thôi, Hứa Nhược Bạch đái lấy nữ thi này liền đi hướng trên bậc thang. Loại kia âm lãnh cảm giác lần nữa đánh tới, Hứa Nhược Bạch cũng không dám lưu thêm, hướng về phía trên chạy đi lên. Vạn hạnh chính là cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hứa Nhược Bạch một lần nữa về tới phía trên trong đại điện. Cái này từ quan tài leo đi lên đằng sau, Hứa Nhược Bạch liền thấy được bên cạnh nằm mặt khác một bộ nữ thi. Xem ra thật sự là song bào thai. Vừa muốn đem trên mặt đất nằm nữ thi dẫn đi, Hứa Nhược Bạch cũng cảm giác từng đợt gió lạnh thổi qua. Đại điện này ở trong tử hỏa cũng bắt đầu phiêu động. Hứa Nhược Bạch cảm giác lưng đều có chút phát lạnh. Nâng lên trên đất nữ thi vội vàng về tới phía dưới bậc thang, vẫn không quên đem quan tài kia sàn nhà cho trước đắp lên. Vừa làm xong đây hết thảy, phía trên liền để trần bên trên liền truyền đến cách âm thanh. Giống như là móng tay tại cào thứ gì thanh âm, trước đó Hứa Nhược Bạch liền lưu ý qua, nữ thi kia trên hai tay móng tay thật dài. Nói cách khác, phía trên cố kia âm thi đã lên thi. Âm khí ép dương thi, dương khí ép âm thi. Dựa theo âm dương đến phân lời nói, phía trên đại điện là âm nhãn, phía dưới đại điện là dương nhãn. Âm nhãn tụ âm, âm thi bị mang tới, âm khí bị nó hấp thu, sở dĩ phải lên thi. Nguyên lý hẳn là như thế cái nguyên lý. Như vậy vấn đề tới, đem cái này dương thi dẫn đi, đây chẳng phải là Hứa Nhược Bạch đều có chút do dự muốn hay không dẫn đi. Nhưng bây giờ tình huống này, không đem cái này dương thi dẫn đi lời nói, phía trên này cái kia âm thi đã lên thi cũng không tốt lắm đi lên. Chỉ có thể trông cậy vào cái này Vương Lâm đến lúc đó có thể có biện pháp nào có thể phá cục. Hứa Nhược Bạch cũng không có lại trì hoãn, mang theo cái này dương thi liền một đường hướng phía dưới chạy. Rất nhanh liền đến phía dưới cửa vào đại điện, đương nhiên, Hứa Nhược Bạch cũng không có trực tiếp đi vào, mà là đứng tại cửa ra vào hướng phía bên trong hô, "Vương Minh, ngươi trước tới một chút." Đợi một hồi lâu đều không có đợi đến đáp lại. Hứa Nhược Bạch đem cái này dương thi trước đặt ở trên mặt đất, vẫn không quên nói ra, "Tiền bối, ta cũng là bất đắc dĩ tiến hành, chớ trách, chớ trách." Nói đi, liền đi vào trong đại điện. Kỳ quái là, nơi này cũng không có nhìn thấy Vương Lâm thân ảnh. Cái này để Hứa Nhược Bạch hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ còn thật làm cho hắn tìm được cơ quan loại hình đồ vật phải không? Hứa Nhược Bạch tiến tới quan tài kia bên cạnh. Sàn nhà này cũng không có mở ra vết tích, Hứa Nhược Bạch cũng thử một cái dựa vào chính mình lực lượng mở ra, nhưng sàn nhà này cùng toàn bộ quan tài là một thể cũng không thể mở ra. Quái, cái kia Vương Lâm đi đâu? Vương Minh, Vương Minh. Hứa Nhược Bạch vòng quanh toàn bộ đại điện đều một lần nữa tìm một lần, cũng không có phát hiện cái gì cửa ngầm tồn tại. Đi lên đường cũng chỉ có như vậy một đầu, vậy hắn cũng không có khả năng đi lên. Hứa Nhược Bạch nhíu mày, tính toán, trước phá cái này cái gì âm dương đại trận lại nói. Vừa muốn một lần nữa trở lại bậc thang nơi đó, liền thấy một bóng người đứng ở cửa ra vào kia chỗ. Bất quá cũng không phải là Vương Lâm, mà là cái kia Dương Thi. Con người đen nhánh, không có một chút tròng trắng mắt, không mang theo dọa người như vậy a. Hứa Nhược Bạch mặt cứng đờ, không phải này làm sao còn có thể chính mình chạy vào? Âm Thi cùng Dương Thi vị trí đã quay lại, nhưng giống như cũng không có xuất hiện biến hóa gì a. Nữ thi kia trực câu câu nhìn chằm chằm Hứa Nhược Bạch, một giây sau liền hướng về hắn bay nhào đi qua. Hứa Nhược Bạch cầm lấy xích diên kiếm, một kiếm liền chạm tại nữ thi kia đập tới trên móng vuốt. Chạm đến trong nháy mắt, nữ thi kia liền hét thảm một tiếng, bị đau đem móng vuốt thu về, nhưng cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Rất nhanh nữ thi liền lần nữa nhào tới. Hứa Nhược Bạch lại là một kiếm chặt lên đi, mà nữ thi này có vẻ như cũng không có linh trí, hoàn toàn là dựa vào thân thể bản năng hành động, không ngừng mà hướng về Hứa Nhược Bạch công tới. Mà Hứa Nhược Bạch cũng đối với nữ thi không tạo được cái gì tính thực chất tổn thương, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Hứa Thánh Tử, mau tới đây bên này. Lúc này Hứa Nhược Bạch liền thấy được cửa đá chỗ Vương Lâm đối với mình mắc. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, lần nữa chặt một kiếm tại nữ thi này phía trên, thừa dịp nàng bị đau thời khắc, vội vàng chạy ra đại điện. Vương Lâm cũng đem cửa đá này cho phong bế. Vương Minh, ngươi vừa mới đi đâu rồi? Vương Lâm sau đó nói ra, ta muốn lấy cực âm cực dương đều tìm qua, như vậy duy nhất có khả năng chính là âm dương giao hội chỗ, cho nên mới trong mật đạo nhìn một chút, cái này thật đúng là phát hiện dấu ở trong mật đạo này một chỗ cửa ngầm tơ ép, mệt chết. Chương 266 đâm lưng, chương 266 đâm lưng, cái kia có phải hay không hoàn toàn không cần thiết đem cái này hai thi thể đổi vị trí. Vương Lâm có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, hẳn là Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút có rúm, việc đã đến nước này, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Đi thôi, Hứa Thánh Tử, chúng ta đi trước ám đạo kia bên trong nhìn xem, nói không chính xác nơi đó chính là sau cùng chủ mộ. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, cuối cùng là muốn tới một bước cuối cùng sao? Nữ thi kia mặc dù tổn thương tính không lớn, nhưng thật hù dọa người. Hứa Nhược Bạch đi theo Vương Lâm sau lưng một đường đi lên trên đi, đại khái là đi thêm vài phút đồng hồ đằng sau Vương Lâm liền ngừng lại, chính là cái này nói đi, Vương Lâm liền hướng một bên trên vách tường nhìn tới. Ca một tiếng, một bên trên vách tường liền xuất hiện một đầu thông đạo. Nghĩ đến vừa mới không thấy được Vương Lâm chính là bởi vì hắn tại trong lối đi này đầu đi. Thông đạo này có chút nhỏ, hai người còn phải túi người con mới có thể đi vào. Hứa Nhược Bạch có chút hiếu kỳ, cái này âm dương giao hội chỗ, liền đơn thuần chỉ là trên dưới hai cái đại điện ở giữa sao? Một đường đi lên phía trước, lại thấy được một tầng nhàn nhạt bình chướng. Làm sao cái nào đều có loại phong ấn này? Nếu như nói phong ấn này là gác cổng lời nói, vậy mình Tử Tiêu Thần Lôi sẽ cùng tại thẻ gác cổng. Khắp nơi đều có gác cổng, mà chính mình lại có thể ở bên trong tới lui tự nhiên. Cảm giác giống như là cho mình lượng thân thiết kế giống như. Đem cấm chế này mở ra đằng sau, hai người liền đi vào cửa đá này phía sau. Hứa Nhược Bạch còn tưởng rằng cũng sẽ là cái cung điện loại hình, không nghĩ tới sẽ là một đầu hành lang. Hành lang hai bên là từ trên cao đi xuống dòng nước tạo thành tường nước. Nói cách khác nơi này hẳn là tại ao nước dưới mặt đất. Có thể là bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, cũng không có một giọt nước rơi vào hành lang ở trong. Cuối hành lang vẫn như cũng là một cánh cửa đá. Không cần đoán Hứa Nhược Bạch cũng biết, phía trên kia khẳng định còn có một tầng cấm chế. Hứa Thánh Tử, nghĩ đến nơi này hẳn là sau cùng chủ mộ. Hứa Nhược Bạch cũng có chút hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật nào, chết về sau đều muốn bày ra chiến trận lớn như vậy. Hai người đi tới cuối hành lang. Hứa Nhược Bạch hỏi, Vương Minh, cái này nếu là bên trong thật sự là cung chủ, nàng lên thi lời nói, chúng ta có thể hay không đối phó được? Hứa Thánh Tử không phải có Tử Tiêu Thần Lôi sao? Coi như lên thi, vừa mới bắt đầu thời điểm đối phương là không có bao nhiêu trí tuệ. Lời này cũng là, trước đó cố kia Dương Thi cũng hoàn toàn là ở cạnh lấy bản năng hành động. Hứa Nhược Bạch có thể cảm giác được, thực lực của đối phương hẳn là sẽ không thấp mới đối, nếu là không có Tử Tiêu Thần Lôi tại, chỉ sợ căn bản không áp chế nổi đối phương. Dù sao đều là vạn năm lão thi cái này thật thành thi tu cảnh giới kia thực lực làm sao cũng không có khả năng thấp đi nơi nào. Hứa Nhược Bạch trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần lực lượng, sau đó liền đem cấm chế này cho phá bỡ, cùng trước đó một dạng, cấm chế đằng sau là một cánh cửa đá. Mở cửa ra đằng sau, hai người đứng ở cửa ra vào nhìn về hướng bên trong. Bên trong cũng không lớn, giường, cái bàn, chỗ nào giống như là cung điện, giống như là một căn phòng. Trên giường kia còn giống như nằm một bóng người. Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, này làm sao càng không giống như là chủ mộ. Vương Minh, đây là có chuyện gì? Không rõ ràng, đi vào trước xem một chút đi. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, vừa hướng phía trước không đi hai bước, phần bụng liền truyền đến đau đớn một hồi. Có chút túi đầu xuống, chỉ gặp một thanh nhuộm máu đỏ lưỡi kiếm xuyên qua bụng của hắn. Hứa Nhược Bạch có chút khó có thể tin quay đầu lại, người Vương Lâm cười cười, Hứa Thánh Tử, giúp ta nhiều như vậy bận điệu, cuối cùng sẽ giúp ta một lần đi. Nói đi, Vương Lâm liền đem bản kiếm đi ra, âm dương đại trận nuôi chi thi đã không tại âm thi dương thi phạm chủ, cần lấy huyết khí dẫn động mới có thể đem nó tỉnh lại, trọng trách này liền trông cậy vào ngươi. Sau đó một cước liền đem Hứa Nhược Bạch cho rơi vào trong gian phòng. Làm xong đây hết thảy, vẫn không quên đem cửa đá kia đóng lại. Hứa Nhược Bạch cũng nghĩ qua Vương Lâm có thể sẽ đột nhiên đâm lưng hắn, nhưng nhờ hắn chính mình có Phật môn kim thân tại, coi như hắn muốn đối với tự mình động thủ, vậy cũng có thể có thời gian phản ứng. Ai có thể nghĩ tới hắn kiếm kia trực tiếp liền cho mình đâm xuyên? Mặc dù không bài trừ bị thế giới này quy tắc áp chế nguyên nhân tại, nhưng này Vương Lâm kiếm trong tay khẳng định cũng không phải phàm phẩm, đáng giận đâm lưng Vương. Có thể là thần hồn độc tố đã phát tác nguyên nhân. Nguyên bản phần bụng đau nhức kịch liệt đều dần dần không cảm giác được. Điểm ấy vết thương nhỏ ngược lại là tính không được cái gì. Hắn còn có một viên tờ lớp bản một viên liền tốt, chỉ cần có thể ăn, điểm ấy thương thế nhất định có thể trực tiếp liền tốt. Trọng điểm ở chỗ, hắn hiện tại không thể động đậy, coi như có thể lấy ra một viên liền tốt, cũng vô pháp phục dụng. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện tính bền dẻo phát lực, trên giường này nằm đồ vật sẽ không lên thi. Đáng tiếc, cái này tính bền dẻo trung quy chỉ có thể miễn trừ 60 không chế, còn có 40 tại, cũng không biết cái này thần kinh độc tố hiệu quả là bao lâu. Một cái nằm trên mặt đất, một cái nằm ở trên giường. Tạm thời là bình an vô sự, nhưng phần bụng máu không ngừng chảy ra ngoài. Nếu là đổi thành người bình thường chảy nhiều như vậy máu, không nói chết, vậy cũng khẳng định đã lên cơn sốc rồi. Dựa theo cái kia Vương Lâm thuyết pháp, huyết khí sẽ tỉnh lại trên giường này thi thể. Đoán chừng không bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Nhược Bạch có thể cảm giác mình thân thể trực giác tại dần dần khôi phục. Con mắt đã có thể tự do chuyển động. Hứa Nhược Bạch đem ánh mắt nhìn về hướng một bên trên giường. Đạo thân ảnh kia còn rất tốt nằm ở trên giường. Hứa Nhược Bạch cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, một giây sau Hứa Nhược Bạch liền thấy, nàng cặp kia có chút trắng bệnh tay giống như giật giật. Cái này nhưng làm Hứa Nhược Bạch dọa đến mí mắt chực nhảy. Tiên bối, ngươi lại nhiều ngủ một lát à, cái này đều ngủ trên bạn năm không kém như thế một lát à. Nhưng đối phương cũng không quản Hứa Nhược Bạch nội tâm cầu nguyện, đột nhiên an bị. Tựa như là còn tại khởi động máy trạng thái, ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu mới quay đầu nhìn về hướng nằm trên đất Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch cũng thấy do nữ thi này khuôn mặt, trừ sắc mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, nhìn qua ngược lại là cùng người sống không có quá lớn khác nhau. Cũng không giống là trước kia cái kia hai bộ nữ thi một dạng toàn bộ hốc mắt đều là đen. Bất quá, không đợi Hứa Nhược Bạch cẩn thận quan sát, vừa mới vẫn ngồi ở trên giường thân ảnh trong nháy mắt liền vọt đến hắn đằng trước, cái mũi có chút hít hít, tựa như là ngửi được cái gì rất dễ chịu hương vị, một đôi răng nanh cũng dài đi ra. Hứa Nhược Bạch đám đạo không ổn, nhanh động a, nhanh động a, tính bền dẻo đại vương sao có thể bị cáo không động được? Cái này đúng sao? Nữ thi này duỗi ra một bàn tay rất nhẹ nhàng liền đem Hứa Nhược Bạch cho xét lên. cũng không biết có phải hay không hứa nhược bạch ảo giác, hắn giống như thấy được nữ thi này nuốt một ngụm nước bọt. Hỏng, lần này thật muốn bị ăn sạch. Một giây sau, nữ thi này liền cúi đầu, cắn một cái tại trên cổ hắn. Một trận đau đớn từ chỗ cổ truyền đến, hứa nhược bạch có thể cảm giác được máu của mình đang bị nàng hút. Lúc đầu phần bụng ngay tại xuất huyết nhiều, lại thêm nàng như thế hút, dù là tu sĩ cũng có chút không chống nổi. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Chương 267 tra chương 267 tra DS, sửa lại một chút, còn có sửa chữa ý kiến lời nói, có thể ở đây nhắn lại. Nam tại lạnh buốt trên sàn nhà, Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hối tiếc. Thật sự là hắn nghĩ đến Vương Lâm lúc nào cũng có thể đầm lưng, cũng hoàn toàn chính xác bảo vệ tốt hắn đánh lén. Nhưng hắn thật không nghĩ tới, đối phương sẽ còn lưu lại chuẩn bị ở sau sớm tiết hạ mai phục, đây cũng quá âm đi. Có thể là thần hồn độc tố đã phát tác nguyên nhân. Nguyên bản phần bụng đau nhức kịch liệt đều dần dần không cảm giác được. Điểm ấy vết thương nhỏ ngược lại là tính không được cái gì, hắn còn có một viên tợ lớp bản một viên liền tốt. Chỉ cần có thể ăn, điểm ấy thương thế nhất định có thể trực tiếp liền tốt. Trọng điểm ở chỗ, hắn hiện tại không thể động đậy, coi như có thể lấy ra một viên liền tốt, cũng vô pháp phục dụng. Không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện tính bền dẻo phát lực, trên giường này nằm đồ vật sẽ không lên thi. Đáng tiếc, cái này tính bền dẻo trung quy chỉ có thể miễn trừ 60 không chế, còn có 40 tại, cũng không biết cái này thần kinh độc tố hiệu quả là bao lâu. Một cái nằm trên mặt đất, một cái nằm ở trên giường. Tạm thời là bình an vô sự, nhưng phần bụng máu không ngừng chảy ra ngoài. Nếu là đổi thành người bình thường chảy nhiều như vậy máu, không nói chết, vậy cũng khẳng định đã lên cơn sốt rồi. Dựa theo cái kia Vương Lâm thuyết pháp, huyết khí sẽ tỉnh lại trên giường này thi thể. Đoán chừng không bao lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Nhược Bạch có thể cảm giác mình thân thể trực giác tại dần dần khôi phục. Con mắt đã có thể tự do chuyển động. Hứa Nhược Bạch đem ánh mắt nhìn về hướng một bên trên giường. Đạo thân ảnh kia còn rất tốt nằm ở trên giường. Hứa Nhược Bạch cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, một giây sau Hứa Nhược Bạch liền thấy, nàng cặp kia có chút trắng bệnh tay giống như giật giật. Cái này nhưng làm Hứa Nhược Bạch dọa đến mí mắt chực nhảy. Tiên bối, ngươi lại nhiều ngủ một lát à, cái này đều ngủ trên vạn năm không kém như thế một lát à. Nhưng đối phương cũng không quản Hứa Nhược Bạch nội tâm cầu nguyện, đột nhiên an bị. Tựa như là còn tại khởi động máy trạng thái, ngồi ở trên giường sững sốt một hồi lâu mới quay đầu nhìn về hướng nằm trên đất Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch cũng thấy do nữ thi này khuôn mặt, trừ sát mặt hơi trắng bệnh bên ngoài, nhìn qua ngược lại là cùng người sống không có quá lớn khác nhau. Cũng không giống là trước kia cái kia hai bộ nữ thi một dạng toàn bộ hốc mắt đều là đen. Bất quá, không đợi Hứa Nhược Bạch cẩn thận quan sát, vừa mới vẫn ngồi ở trên giường thân ảnh trong nháy mắt liền vọt đến hắn đằng trước. Cái mũi có chút hít hít, tựa như là ngửi được cái gì rất dễ chịu hương vị, một đôi răng nanh cũng dài đi ra. Hứa Nhược Bạch đám đạo không ổn, nhanh động a tính bền dẻo đại vương sao có thể bị cáo không động được. Cái này đúng sao? Nữ thi này duỗi ra một bàn tay rất nhẹ nhàng liền đem Hứa Nhược Bạch cho xét lên. Cũng không biết có phải hay không Hứa Nhược Bạch cảm giác, hắn giống như thấy được nữ thi này nuốt một ngụm nước bọt. Hỏng, lần này thật muốn bị ăn sạch. Một giây sau, nữ thi này liền cúi đầu, cắn một cái tại trên cổ hắn. Một trận đau đớn từ chỗ cổ truyền đến, Hứa Nhược Bạch có thể cảm giác được máu của mình đang bị nàng hút. Lúc đầu phần bụng ngay tại xuất huyết nhiều, lại thêm nàng như thế hút, dù là tu sĩ cũng có chút không chống nổi. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Hứa Nhược Bạch giơ tay lên, muốn đưa nàng đẩy ra, nhưng mới mang lên một nửa, tay liền vô lực túi xuống dưới. Trạng thái này, đừng nói đẩy ra nàng, chính là muốn ăn viên thuốc đều làm không được đi. Chẳng lẽ phải chết sao? Có thể là mất máu quá nhiều nguyên nhân. Đầu óc đều có chút vận chuyển không được nữa. Nhìn trước mắt dần dần khôi phục huyết sắc gương mặt xinh đẹp, mí mắt cũng bắt đầu đánh lên nữa. Buồn ngủ quá. Cuối cùng, ngăn không được cơn buồn ngủ này, con mắt hay là khép lại, ý thức cũng lâm vào hắc ám. Không biết đi qua bao lâu, tối quá đây là thế giới sau khi chết sao? Giống như có người đang gọi mình. Này sẽ là ai? Cha cha cha. Đây không phải đang gọi mình đi. Chính mình cùng sư tỷ còn chưa kịp sinh con đâu. Hứa Nhược Bạch đống nhiên mở mắt ra, nhìn xem cái này xa lạ trần nhà Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút ngây người, đây là ở đâu? Hứa Nhược Bạch ánh mắt bên cạnh rời, rất nhanh liền thấy được đứng tại bên giường nhìn xem chính mình một tên xa lạ nữ tử. Gương mặt này ký ức lập tức dâng lên trong lòng. Cái này đây không phải nữ thi kia sao? Hứa Nhược Bạch ngồi dậy, lúc này mới phát hiện, hắn giống như nằm ở trước đó nữ thi này nằm trên giường. Sờ lên phần bụng, lỗ hổng kia đã biến mất. Nếu không phải nhìn thấy trên quần áo còn có một cái lỗ nhỏ, Hứa Nhược Bạch đều muốn hoài nghi trước đó phát sinh hết thảy có phải hay không ảo giác. Cha Hứa Nhược Bạch trên mặt mang tới mấy phần kinh ngạc. Người cha này cha là đang gọi chính mình. Đây chính là trên vạn năm thâm cung lão thi. Gọi mình cha. Đôi này sao? Trước đó còn kém chút cho hắn máu hút khô đâu. Bất quá nói đi thì nói lại. Ngất đi trước đó nàng không phải còn tại hút chính mình máu sao? Dựa theo cái kia tình thế xuống dưới, chính mình cũng đã chết mới đúng chứ. Mà tỉnh lại đằng sau, thân thể hoàn toàn khôi phục không nói, phong cách vẽ này đều không được bình thường. Cha đói nữ thi này nhìn về hướng cổ của hắn, lại bắt đầu nuốt lên nước bọt. Hứa Nhược Bạch chỗ nào có thể không biết nàng đây là ý gì? Vừa định muốn cùng nàng kéo dài khoảng cách, nữ thi này liền ôm lấy cánh tay của hắn. Hứa Nhược Bạch vội vàng vận dụng Tử Tiêu thần lôi, không ngờ rằng đối phương vậy mà một chút phản ứng không có. Cái quỷ gì? Mở đều vô dụng. Một giây sau, cái cổ tê dần, nữ thi này lại cắn đi lên. Bị cắn trúng trong nháy mắt, Hứa Nhược Bạch lập tức đã mất đi tất cả khí lực. Chính là muốn phản kháng đều làm không được, chỉ có thể mặc cho nàng hút khí huyết của mình. Mà đúng lúc này, cửa đá đột nhiên được mở ra. Đứng ở ngoài cửa chính là Vương Lâm, nhìn xem bên trong phong cách vẽ kỳ quái một màn, Vương Lâm đều ngây ngẩn cả người. Chính mình có phải hay không mở cửa phương thức không đúng lắm? Cái này Hứa Nhược Bạch làm sao còn sống? Mà lại, người này một thi nhìn làm sao còn mang theo vài phần mập mờ đâu. Mặc kệ, nữ thi này tỉnh là được, chỉ cần đem nữ thi này luyện hóa, vậy cái này chiến lược tuyệt đối có thể có được bay vọt về trước. Vương Lâm kết lên pháp ấn, dự định trước khống chế lại nữ thi này. Không ngờ rằng, chân vừa bước vào gian phòng kia, nữ thi này liền bung lòng ra hứa nhược bạch. Ánh mắt không vui nhìn xem Vương Lâm, tựa như là bởi vì bị quấy rầy đến ăn cảm giác được không cao hứng. Giơ tay lên, khẽ bổ tới. Một giây sau Vương Lâm liền bị chém ngang lưng thành hai nửa. Không chỉ là Vương Lâm, hứa nhược bạch cũng tương tự không có kịp phản ứng. Hắn còn muốn lấy tự tay giải quyết cái này, đâm lưng Vương không nghĩ tới nữ thi này vậy mà trực tiếp động thủ. Nhìn xem trên đất một vũng máu, nữ thi này mắt đỏ bên trong hiện lên mấy phần vẻ chán ghét. Vung tay lên, ngay cả người mang huyết nhất lên bị ném tiến vào hành lang hai bên trong nước. Ngoa tạo, thủ đoạn này khủng bố như vậy sao? Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Nhưng nữ thi này nhìn về phía Hứa Nhược Bạch đằng sau, cái kia vẻ chán ghét liền biến mất. Liếm liếm môi đỏ, trong miệng lần nữa hô, cha Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hoài nghi. Nghe nói gà ấp ra thời điểm sẽ đem lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật xem như mẹ của mình. Nữ thi này không có khả năng cũng là cùng một cái nguyên lý đi. Đợt, mấy ngày nay quá mệt mỏi, nơi nào có vấn đề cùng cha cha nói, cha cha nhất định đuổi. Chương 267, đại kiếp. Chương 267, đại kiếp. Nếu thật là hắn nghĩ dạng này, chỉ cần không kích thích nữ thi này, vậy cái này nữ thi tạm thời hẳn là sẽ không tổn thương chính mình. Bất quá, nhìn nữ thi này tư thế, có vẻ như nàng còn muốn hít một chút máu. Hứa Nhược Bạch cũng có chút không hiểu rõ, người đây là nữ thi vẫn là hấp huyết quỷ a? Nhưng nữ thi này cũng chính là thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn xem chính mình, cũng không có bất kỳ động tác gì. Hứa Nhược Bạch cũng không biết nàng đây là ý gì, gặp nàng không có phản ứng, liền thăm dò tính xuống giường. Nói thật, Hứa Nhược Bạch cũng không biết, trước mắt đến cùng là thi vẫn là người. Nhưng khi vụ chi gấp là tìm tới như thế nào rời đi cái này bí cảnh phương pháp xử lý. Vương Lâm tiểu tử này đã giác, muốn tìm tới phá cục phương pháp cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Dựa theo Vương Lâm trước đó nói tới, nơi này là âm dương đại trận bố cục, mà gian phòng kia đồng đẳng với là âm dương giao hội chi địa, cũng chính là trận nhãn tồn tại, có lẽ trong gian phòng đó sẽ có chút đầu mối gì. Hứa Nhược Bạch hướng một bên cái bàn kia đi đến, mà nữ thi này cũng yên lặng đi theo hắn phía sau. Hứa Nhược Bạch cảm giác lưng đều có chút phát lạnh, sợ nàng lại đột nhiên cắn mình một cái. Nhưng không có cách nào, hắn cũng không làm gì được nữ thi này, chỉ có thể mặc cho nàng tạm thời đi theo phía sau mình. Quét mắt một cái, trên mặt bàn thật sạch sẽ, kéo ra ngăn kéo, cái này trong ngăn kéo cũng là có vài cuốn sách phía trên còn che kín một trang giấy. Người đời sau, bản tọa chính là Phù Hoa Cung cung chủ Khương Vũ Thiền, nếu là tìm được nơi đây, mời đạo hữu tự động rời đi. Hứa Nhược Bạch không biết rõ có câu nói có nên nói hay không, loại lời này không nên lưu tại cổng sao? Cái này đặt ở trong ngăn kéo có thể quản cái gì dùng? Khương Vũ Thiền. Khương Vũ Thiền ngẩng đầu nhìn xem hắn, cha. Ân. Xem ra nàng đích xác chính là cái này Phù Hoa Cung cung chủ. Hứa Nhược Bạch đem trong tay giấy đặt ở một bên, cầm lên dưới đáy sách. Phù Hoa ghi chép đây cũng là liên quan tới Phù Hoa Cung ghi chép. Lật ra lần đầu tiên, phía trên là một chương đồ, chính là trước đó nhìn thấy Phù Hoa Cung dáng vẻ. Bất quá, bức đồ này bên trong Phù Hoa Cung cũng không phải là trên tầng mây, mà là xây dựng ở một chỗ núi cao. Phù Hoa Cung đứng ở Thiên Nguyên 99 năm, từ đời thứ nhất cung chủ này thu sáng lập a rồi, đại khái chính là dạng Phù Hoa Cung sáng lập quá trình. Theo sáng lập mới bắt đầu tới đời cuối cùng cung chủ hết thảy có 6 vị cung chủ, mỗi một vị trên cơ bản đều tại vị hơn ngàn năm. Hứa Nhược Bạch cũng không muốn biết cái này Phù Hoa Cung là thế nào sáng lập, hắn càng muốn biết cái này Phù Hoa Cung là như thế nào chạy đến ngày này mây trong tiên cảnh tới. Biết làm sao tới có lẽ liền có thể tìm tới như thế nào đi ra biện pháp. Về sau lật vài tờ, Hứa Nhược Bạch rất nhanh liền tìm tới hắn mong muốn tìm đồ vật. Người kia nói, đại kiếp sắp tới, chỉ có tị thế không ra khả năng tìm được một chút hy vọng sống, không nghĩ tới. Kia tất cả tới quá đột nhiên. Hứa Nhược Bạch lật đến tiếp theo mặt, nhưng đằng sau tất cả đều là trống không trang, còn tưởng rằng có thể nhìn thấy đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Từ nơi này chữ viết đến xem, cuối cùng này câu nói này hẳn là Khương Vũ Thiền lưu lại. Cầm lấy mặt khác hai quyển sách, một quyển là tu hành một chút tâm đắc, một quyển khác là một bản tập tranh. Tu hành tâm đắc cũng không có vấn đề quá lớn, vấn đề nằm ở chỗ tranh này sách phía trên. Tranh này sách bên trên rất rõ ràng tất cả đều là nhân vật chân dung. Hơn nữa, vẽ giống như đều là cùng là một người. Nhưng cổ quái là, tranh này bên trên cũng không có mặt người, chỉ có một cái đơn giản hình dáng. Nhìn xem có chút quỷ dị. Cái bàn bên trong manh mối cứ như vậy nhiều, chỉ biết là vạn năm trước khẳng định là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng không có ghi chép Phù Hoa Cung là như thế nào xuất hiện tại cái này bí cảnh bên trong. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hiếu kỳ, cái này vạn năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe sư tỷ nói, đông vực biến thành hiện tại cái dạng này giống như cũng là theo vạn năm trước bắt đầu. Hứa Nhược Bạch đem đồ vật đều thu nhập không gian giới chỉ ở trong, lần nữa quan sát một chút gian phòng kia. Trừ bỏ cái bàn lời nói, cũng chỉ có một tủ quần áo có thể thả ít đồ. Hứa Nhược Bạch đi tới, Khương U Thiền vẫn như cũ theo phía sau hắn. Đem tủ quần áo mở ra về sau là một chút quần áo, là một chút kiểu nữ quần áo loại hình đồ vật. Bất quá, rất nhanh Hứa Nhược Bạch liền chú ý đến bên trong một cái đặc thù áo trắng, cái này tựa như là kiểu nam mặc. Cái này đều tìm một vòng, cái này cũng không có đi ra biện pháp a. Không có cách nào, Hứa Nhược Bạch chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Khương U Thiền. Ngươi gọi Khương U Thiền đúng không? Khương U Thiền nghiêng đầu một chút, tựa như là đang tự hỏi Hứa Nhược Bạch đang nói cái gì dường như. Hứa Nhược Bạch cũng coi là đã nhìn ra, cái này Khương U Thiền là hoàn toàn cái gì đều không nhớ rõ. Cũng tốt, nếu là thật nhớ kỹ, chính mình sợ là đã bị rát. Hứa Nhược Bạch cũng không trông cậy vào nàng có thể biết đường đi ra ngoài. xem ra muốn đi ra ngoài lời nói, còn phải đi bên ngoài tìm lối ra. Bất quá, cái này Khương U Thiền một mực đi theo chính mình, cũng không thể đưa nàng cũng cho mang đi ra ngoài à. Nếu không, ngươi trước lưu tại nơi này. Khương U Thiền lần nữa vẻ mặt mê mang nhìn xem hắn. Hứa Nhược Bạch cũng không biết nàng đây là nghe không hiểu. Sau đó liền đi ra ngoài. Quả nhiên, cái này Khương U Thiền đi theo phía sau hắn. Hứa Nhược Bạch cũng không xen vào nữa nàng. Thông qua hành lang, vừa muốn tiến thầm nghĩ, Hứa Nhược Bạch liền ngừng lại bước chân. Cái này thầm nghĩ bên trong hẳn là sẽ không còn có kia Vương Lâm lưu lại chuẩn bị ở sau a. Có câu nói thế nào? Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Cẩn thận một chút chuẩn không sai. Hứa Nhược Bạch nhấc lên xích diên kiếm hướng về bên trong chém qua. Vèo một tiếng. Đúng là có mấy cây mũi tên bay ra. Không đợi Hứa Nhược Bạch ra tay, phía sau Khương U Thiền liền đã ngăn khuất hắn trước người, một chảo liền đem cái này mấy cây mũi tên đánh bay tại một bên. Kia đâm vào trên đất mũi tên còn bốc lên khói đen. Thấy cảnh này, Hứa Nhược Bạch khỏe miệng có chút co rúm. Âm, thật sự là quá âm. Nếu không phải Khương U Thiền trực tiếp ra tay cho Vương Lâm cho rác, trời mới biết sẽ hắn còn có thể giữ lại nhiều ít chuẩn bị ở sau. Không thể không nói, đây là vô cùng đáng giá hắn học tập. Dù sao, tại cái này tu tiên giới, giống như là Vương Lâm loại này lao tiền xu khẳng định không phải số ít. Hứa Nhược Bạch cũng không biết nơi này đầu còn có hay không chuyện ẩn ở bên trong. Lần nữa xuất kiếm thăm dò một chút, thấy không có phát động thứ gì, Hứa Nhược Bạch lúc này mới dám vào đi. Cũng may cũng hoàn toàn chính xác không có khác hậu thủ. Xuyên qua kia thầm nghĩ, một lần nữa về tới nấc thang kia bên trên. Một đường hướng lên, rất nhanh liền về tới kia vách quan tài phía dưới. Bên ngoài cũng không có động tĩnh. Đoán chừng là Vương Lâm sau khi chết, khống chế thi thể kia pháp thuật cũng đã mất đi hiệu quả. Đẩy ra vách quan tài, Hứa Nhược Bạch liền chú ý tới một bên cố kia âm thi. Khương Vũ Thiền cũng đi theo leo lên. Nhìn xem nằm trên đất nữ thi, cái này Khương Vũ Thiền biểu lộ rất rõ ràng sửng sốt một chút. Không cần đoán cũng biết, cái này âm thi cùng Khương Vũ Thiền quan hệ khẳng định không tầm thường, bằng không thì cũng sẽ không táng cùng một chỗ. Hứa Nhược Bạch không khỏi lo lắng cái này Khương Vũ Thiền có thể hay không nhìn thấy quen thuộc người hoặc sự vật liền khôi phục ký ức. Nhưng cũng may hắn cái này lo lắng là dư thừa. Bất quá, Hứa Nhược Bạch vẫn là đem cái này âm thi mang tới quan tài ở trong, đem quan tài một lần nữa cho đắp kín. DS, xích diên bị áp chế, không giúp được, đằng sau còn sẽ có giải thế. Chương 268, Hứa Lắc Lư chương 268, Hứa Lắc Lư làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Nhược Bạch liền rời đi đại điện này. Vừa ra đi, bên hai liền chuyển đến thanh âm. Cửa thứ ba, tiến về Phù Hoa cung hậu điện tế đàn, bài trừ trận pháp. Đầu tiên bài trừ trận pháp người, ban thưởng một sợi hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí? Hứa Nhược Bạch tại cổ tịch bên trên thấy qua. Cái này tựa như là khai thiên địa mới bắt đầu linh khí ban đầu hình thái. Cái này bí cảnh chi linh lớn như thế thủ nút sao? Còn có thể xuất ra loại vật này? Bất quá, tại sao lại là bài trừ trận pháp? Chẳng lẽ nói, thông qua cửa hải cuối cùng này, liền có thể rời đi cái này Phù Hoa cung? Trung quanh nơi này vẫn là đen kịt, đừng nói hậu điện, chính là trước đó tới tiền điện tại phương hướng nào Hứa Nhược Bạch đều có chút không phân rõ. Cái này hắc ám ở trong, Khương U Thiền mắt đỏ cũng là phá lệ đỏ. Chính là nhìn chằm chằm vào chính mình, có chút phá lệ làm người ta sợ hãi chính là. Tới đường Hứa Nhược Bạch cũng là nhớ kỹ. Hứa Nhược Bạch cũng liền đổi một con đường thăm dò tính đi xuống. Nói đến, phía ngoài trận pháp đến cùng là ai bài trừ đây này? Hẳn không phải là Vương Lâm, nếu như Vương Lâm có phích lịch cầu lời nói, cũng không đáng tới tìm mình mua. Trước đó cũng là có người lấy ra phích lịch cầu. Bất quá, ở đây trên cơ bản đều tham gia qua đông được chiến sự, chưa chừng ai còn lại qua phích lịch cầu. Hứa Nhược Bạch cũng là có chút hiếu kỳ, này sẽ là ai làm? Một mực đi lên phía trước cũng không biết đi được bao lâu, trên đường này vậy mà một người đều không có đụng phải. Hơn 20 người đâu, cũng không biết chạy đi nơi nào. Nếu là thật đụng phải người, hắn cũng không tốt lắm giải thích phía sau mình đi theo Khương Vũ Thiền là chuyện gì xảy ra. Đại khái là một khắc đồng hồ sau, Hứa Nhược Bạch liền thấy được cuối hành lang lại một chỗ cung điện. Cái này không thể thật đánh bậy đánh bạ để cho mình cho tìm tới a. Cung điện cổng đã có một tầng trận pháp. Hứa Nhược Bạch thuần thục kiếm khí phá vỡ về sau liền đi vào trong cung điện. Nhìn xem trong cung điện ở giữa mấy cây quái dị cây cột, nghĩ đến đây chính là cái gọi là tế đàn. Cung điện này ở trong cũng không có người khác. Tế đàn bên trên cũng kết một tầng cấm chế. Bất quá, cấm chế này cùng trước đó những cái kia gác cổng cũng không như thế. Cấm chế này hơi tối màu đỏ, nhìn liền cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Một bên Khương U Thiền trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, nắm lấy góc áo của hắn nuốt ở phía sau hắn. Cái này nhường Hứa Nhược Bạch có chút kỳ quái. Khương U Thiền hiện tại hẳn là không có ký ức trạng thái, bởi vì cái gọi là nghe con mới đẻ không sợ cọp, nếu là cái gì cũng không biết lời nói, vậy khẳng định là không có khả năng sợ hãi. Mà Khương U Thiền bản thân liền là Phù Hoa cung cung chủ, đều có thể đem cung điện này di động tới bí cảnh bên trong, khẳng định là một phương đại năng. Nói không chừng cái này bí cảnh đều là người ta mở. Mà nàng hiện tại sợ hãi, khẳng định là bởi vì thân thể chỗ còn sót lại cơ bắp ký ức. Cái này không thể không khiến người nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ cái này tế đàn là vì trấn áp vật gì đó? Trước đó liền nghe Vương Lâm nói qua, cái này âm dương đại trận cũng không phải là tại nuôi thi. Đã không phải nuôi thi, vậy có lẽ chính là. Hứa Nhược Bạch trong lòng nhất thời liền có chủ ý, nhấc lên xích diên kiếm, ngưng tụ ra Tử Tiêu thần lôi. Vừa muốn chém xuống đi, nhưng lại bỗng nhiên dừng tay lại. Tự đủ, cái này bí cảnh chi linh thật có thể lấy ra được hỗn độn chi khí loại vật này. Cảm giác giống như là gạt người, cho lúc trước ban thưởng cũng không biết là cái gì, cái này tế đàn nhìn vị dị như vậy, vẫn là không phá ra tính toán. Hứa Nhược Bạch quay người liền phải đi ra ngoài. Vừa muốn đi, một vệ sáng liền rơi vào hắn đằng trước. Đây là hỗn độn chi khí, phá tan cấm chế liền có thể đến này ban thưởng. Nghe nói như thế, Hứa Nhược Bạch càng thêm kết luận nội tâm suy đoán. Nhìn về phía kia cổ sáng ở trong một đạo màu xám trắng một đạo khí lưu, Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng, đây chính là hỗn độn chi khí. Làm sao có thể? Nghe nói hỗn độn chi khí thật là thất thải sắc, cái này màu xám trắng làm sao có thể là hỗn độn chi khí? Ngươi cái này bí cảnh chi linh lại còn muốn lừa gạt ta? Kia bí cảnh chi linh nghe được Hứa Nhược Bạch câu nói này cũng có chút bó tay rồi. Người đời sau này là thế nào chuyện? Hỗn độn chi khí còn có thể là thất thải sắc? Thấy Hứa Nhược Bạch không tin, nó chỉ có thể tăng lớn thẻ đánh bạc. Nếu không tin, ngươi có thể trước hấp thu cái này xóa hỗn độn chi khí, đến lúc đó ngươi tự biết đây rốt cuộc là vật gì. Dứt lời, bao phủ ở đằng kia một vệt màu xám trắng khí lưu bên trên cổ sáng liền biến mất. Hứa Nhược Bạch đương nhiên biết hỗn độn chi khí dáng dấp ra sao. Nói là thất thải chi sắc chỉ là lừa gạt cái này cái gọi là bí cảnh chi linh. Không nghĩ tới thật đúng là có thể lừa gạt tới. Hứa Nhược Bạch tay khẽ vồ ở một màn kia hỗn độn chi khí. Có thể được tới một vệt hỗn độn chi khí, đây chính là có thể luyện thành hỗn độn chi thể. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chính là đạo lý này. Hứa Nhược Bạch cũng không có do dự, đem nó hút vào khí hải ở trong. Bất quá, Hứa Nhược Bạch cũng không có lựa chọn hiện tại luyện hóa. Cái này hỗn độn chi khí cũng không phải vật phàm, luyện hóa cần thời gian cũng không biết phải bao lâu. Hiện tại khẳng định là không quá thích hợp. Hứa Nhược Bạch ho khan hai tiếng, sau đó lại tự mình lẩm bẩm nói rằng, đây thật là hỗn độn chi khí sao? Cũng không cái gì cảm giác a. Tính toán, cấm chế này vẫn là không phá tốt cái này bí cảnh chi linh cũng gấp, ngươi cũng hấp thu, sao có thể không phá ra cấm chế này? Đúng a, ta đều hấp thu, phá vỡ cũng không có ban thưởng, là quạ lông muốn phá vỡ. Bí cảnh chi linh không khỏi có chút hoài nghi, tiểu tử này là không phải đang lừa dối chính mình. Phá tan cấm chế, ban thưởng Thái Sơ Thiên Băng. Thái Sơ Thiên Băng? Thứ gì? Ngươi cái này bí cảnh chi linh thế nào luôn nói chút ta nghe không hiểu đồ vật. Ngươi nếu không lấy trước đi ra cho ta xem một chút. Bí cảnh chi linh cũng có chút ngộng, không phải, đây là nơi nào tới dế núi? Thế nào cái gì cũng không nhận ra. Do dự một chút, một vệt sáng hạ xuống. Trong cổ sáng nổi một khối ám lam sắc khối băng. Nguyên bản liền có một loại âm lãnh cảm giác, cái đồ chơi này đi ra, Hứa Nhược Bạch cảm giác linh lực vận chuyển tốc độ đều chậm mấy phần. Ngoa tạo, đây là thần vật a, nếu là có thể mang về nhường sư tôn, đêm linh nguyệt, luyện hóa lời nói, chiến lực của nàng chỉ sợ có thể tăng lên không ít. Hứa Nhược Bạch con ngươi đảo một vòng, sau đó nói rằng, ngươi trước tiên đem đồ vật cho ta, ta tự nhiên sẽ phá vỡ cấm chế này. Cái này bí cảnh chi linh lại không phải người ngu, vừa mới bị dao động một lần, làm sao lại đến một lần làm? Ngươi trước phá vỡ, phần thưởng này tự nhiên về ngươi. Hứa Nhược Bạch ha ha hai tiếng, không được, vừa mới bị người lừa qua, ngươi không cho ta sợ bị đâm lưng, lại nói, ai biết ngươi cho là cái gì, như vậy đi, ta thể với trời, nếu là cầm cái này cái gì Thái Sơ Thiên Băng, ta tuyệt đối phá tan cấm chế, nếu không trời đánh mũ lôi. Nghe được Hứa Nhược Bạch đều đúng thiên phát thể, tu tiên giả vi phạm thiên đạo lời thề hậu quả thật là rất nghiêm trọng. Cái này bí cảnh chi linh do dự một chút, cuối cùng vẫn đem ánh sáng trụ giải khai. Một giây sau Hứa Nhược Bạch liền đem vậy quá ban đầu thiên băng thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Bí cảnh chi linh vẫn chờ Hứa Nhược Bạch phá tan cấm chế đâu, kết quả, đợi nửa ngày hắn sửng sốt không lúc đích. Thái Sơ Thiên Băng ngươi cũng cầm, vì sao còn không phá ra cấm chế? Đồ vật đều tới tay ta làm gì còn muốn phá tan cấm chế? Trừ phi, ngươi lấy thêm ra điểm bàn thưởng đến. Bí cảnh chi linh, ngươi có thể lập hạ thiên đạo lời thề. Hứa Nhược Bạch cười ha ha, đúng thế, ta lại không nói cái gì thời điểm phá vỡ, ngày mai phá, hay là 100 năm về sau kia không đều được sao? Nghe vậy, bí cảnh chi linh toàn bộ đều tê, ước hiếp ta ít đọc sách đặt chơi văn chữ trò chơi đúng không? Đợt, vợ gì ạ đại nhân, mau đưa ta chụp tới phòng tối a, cha cha không muốn lên ban. Chương 269, để ngươi cho điểm ban thưởng, không phải gió thổi chính là trời mưa. Chương 269, để ngươi cho điểm ban thưởng, không phải gió thổi chính là trời mưa. Hứa Nhược Bạch thấy cái này bí cảnh chi linh không có động tĩnh, sau đó tiếp tục nói, như vậy đi, ngươi lấy thêm ra điểm ban thưởng đến, lần này ta đem thời gian địa điểm đều nói rõ ràng, như thế nào? Nói xong lời này, đợi một hồi lâu cái này cái gọi là bí cảnh chi linh cũng không có động tĩnh. Hứa Nhược Bạch không khỏi có chút hoài nghi, cái này không thể là bị hắn móc giống a. Như loại này thân vật, có thể xuất ra một hai dạng coi như tốt vô cùng. Hứa Nhược Bạch cũng liền không có lại trông cậy vào có thể lại từ nó nơi này hao lông dê. Dựa theo suy đoán của hắn, chủ nhân của thanh âm này chỉ sợ cũng không phải là bí cảnh chi linh. Cái này bí cảnh chi linh như vậy vội vã để cho mình phá tan cấm chế. Nói không chừng, chính là cái này tế đàn chỗ trấn áp đồ vật. Đáng tiếc, kia phủ hoa ghi chép bên trên cũng không có ghi chép về sau chuyện đã xảy ra. Hay là nói, đã ghi chép, nhưng là bị xóa đi. Ngược lại cái này bí cảnh chi linh không phải vật gì tốt, từng bước một dẫn dắt đến bọn hắn đến phá vỡ phong ấn. Nếu là phá vỡ phong ấn có thể rời đi coi như xong, nhưng Hứa Nhược Bạch xem chừng cái này phá vỡ phản ứng thả ra đồ vật bên trong đoán chừng trước tiên chính là cho hắn rát. Vẫn là thay đường ra tương đối tốt. Bất quá, hắn không phá ra cấm chế, nói không chính xác sẽ có người khác không rõ chân tướng người đến phá vỡ cái này phong ấn. Nghĩ nghĩ, Hứa Nhược Bạch liền dẫn Khương U Thiền rời đi trước cung điện, canh giữ ở cổng một cái âm u nơi hẻo lánh chỗ. Quả nhiên, không lâu lắm đã có người tới. Không nghĩ tới vậy mà lại là trước kia nhìn thấy cái kia Lý Thạch Thiên. Chẳng lẽ nói, cái này Lý Thạch Thiên sẽ là kêu bí cảnh chi linh người? Hứa Nhược Bạch tự nhiên không thể thả hắn đi vào, ngăn ở hắn đằng trước. Nhìn xem bỗng nhiên ngăn ở đằng trước Hứa Nhược Bạch, Lý Thạch Thiên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, "Hứa thánh tử, ngươi thế nào tại cái này?" Cái này Lý Thạch Thiên vừa mở miệng, Hứa Nhược Bạch liền chú ý tới sau lưng Khương Vũ Thiền giơ tay lên. Địa bộ này, nên không thể là muốn giống trước đó xé nát kia Vương Lâm như thế cho đối phương trực tiếp dắt đi. Hứa Nhược Bạch đội vàng bắt lấy nàng tay. Cái này không thể giết. Nghe vậy, Khương U Thiền nghiêng đầu một chút nhìn về phía Hứa Nhược Bạch. Tựa như là đang suy nghĩ Hứa Nhược Bạch lời này là có ý gì dường như. Bất quá, có Hứa Nhược Bạch ngăn đón, Khương U Thiền trung quy vẫn là không có động thủ. Kia Lý Thạch Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Hứa Thánh Tử, đây là ai?" Khu khu, tông môn để lại cho ta thủ đoạn bảo mệnh, cái này ngoại trừ ta ra, ai cũng không nhận, Lý huynh vẫn là đường dựa đi tới tương đối tốt. Nghe vậy, Lý Thạch Thiên dừng bước, vẫn không quên lui về sau mấy bước. Khó trách vừa mới cảm giác trong lòng có chút run rẩy. Lý Thạch Thiên còn tưởng rằng là Hứa Nhược Bạch muốn đối hắn động thủ đâu. Hắn cũng không có nhiều nghi, Hứa Nhược Bạch dù sao cũng là kiếm tông thánh tử, có chút cái gì thủ đoạn bảo mệnh ở trên người cũng không có gì lạ. Hứa Nhược Bạch sau đó hỏi, "Ngươi muốn đi phá vỡ trận pháp? Cuối cùng này thí luyện không phải liền là cái này sao?" Vừa mới đúng lúc đụng phải một cái người hảo tâm tặng cho ta một quả phích lịch cầu, ta nghĩ đến thử một chút. Người hảo tâm? Hứa Nhược Bạch không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nào hắn đụng phải chính là Đâm Lương Vương, người khác liền đụng phải chính là người hảo tâm? Cái này cũng không đúng, đây chính là hỗn độn chi khí. Tình huống bình thường không đâm người khác đao coi như xong, còn giúp trợ người khác. Thấy thế nào có gì đó quái lạ a. Chỉ nghe Lý Thạch Thiên nói rằng, đã Hứa Thánh Tử ở nơi này, nghĩ đến cấm chế này đã bị ngươi cho phá trừ a. Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, nơi này có chỗ quái dị, cấm chế này vẫn là không cần phá vỡ tốt. Sau đó Hứa Nhược Bạch liền đem hắn phỏng đoán cùng Lý Thạch Thiên nói một lần. Sau khi nghe xong, Lý Thạch Thiên hỏi, nói như vậy lên, trước đó cái kia cho ta phích lịch cầu người thật giống như hoàn toàn chính xác có chút khả nghi, tới này đường đều là hắn chỉ cho ta, ta còn tưởng rằng là đụng phải người hảo tâm đâu, ngươi còn nhớ rõ người kia hình dạng thế nào sao? Lý Thạch Thiên nhẹ gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản, đem nhìn đằng trước tới người kia bộ dáng cho khắc lục đi vào, sau đó liền đem ngọc giản này ném cho Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch cầm lấy ngọc giản này, nhìn thấy người ở bên trong về sau, Hứa Nhược Bạch cả người đều là người. Cái này giống như chính là trước đó nói nơi này là Phù Hoa cung người kia a. Nghe được Hứa Nhược Bạch tiểu nói này, Lý Thạch Thiên cũng muốn lên, tựa như là cái này rất có ý tứ, đi vào Phù Hoa cung về sau, Hứa Nhược Bạch còn cố ý mong muốn tìm hắn hỏi một chút liên quan tới Phù Hoa cung chuyện. Nhớ đến lúc ấy hắn giống như cũng không có thông qua cửa thứ nhất thí luyện mới đúng. Vấn đề này liền rất rõ ràng, người kia hoặc là bí cảnh chi linh hóa thân, hoặc là chính là bị bí cảnh chi linh khống chế. Bất quá, Hứa Nhược Bạch cảm thấy, đây càng có thể là cái trước. Hắn không cùng theo đi vào Phù Hoa cung, khẳng định không phải hắn không muốn vào, mà là bởi vì phong ấn tồn tại mới đưa đến hắn không thể vào tới Phù Hoa cung. Đoán chừng là bởi vì phía ngoài phong ấn lại thêm bên trong âm dương đại trận bị phá về sau, bí cảnh chi linh hóa thân mới có thể đi vào Phù Hoa cung bên trong. Mà khả năng lại là bởi vì cái này tế đàn bên trên cấm chế duyên cớ, hóa thân không cách nào tới gần nơi này, cho nên mới sẽ nhường Lý Thạch Thiên tới chỗ này. Nói không chừng trước đó bên ngoài trận pháp phá vỡ cũng là bởi vì hắn trong bóng tối giở trò. Hứa Thánh Tử, vậy bây giờ nên làm cái gì? Cái này Phù Hoa cung bên trong cũng không biết thời gian bao nhiêu, nếu là 10 ngày đã qua, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ. Hứa Nhược Bạch khẽ lắc đầu, tạm thời không có đầu mối, nhưng hẳn là sẽ có rời đi biện pháp, mở ra cái này tế đàn khẳng định không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Trầm ngâm một lát, Lý Thạch Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Đúng rồi, Hứa Thánh Tử, ngài sau lương vị này là Khí Linh, trong tông để lại cho ta thủ đoạn." Nghe vậy, Lý Thạch Thiên cũng không có hỏi nhiều. Hứa Nhược Bạch sau đó hỏi, "Lý huynh, trước ngươi còn đụng phải những người khác sao?" "Cũng là đụng phải mấy cái, nhưng phía sau đều tách ra. Cái này có chút phiền phức." Hắn còn muốn đi tìm lối ra đâu? Nhưng hắn nếu là không canh giữ ở nơi đây lời nói, khẳng định sẽ có những người khác bị kêu bí cảnh chi linh giật dây tới bài trừ cấm chế. Hơn nữa, hắn cũng không quá yên tâm nhường Lý Thạch Thiên thủ tại chỗ này. Ai biết Lý Thạch Thiên đến cùng là tốt hay xấu? Nếu có thể nhường cái này Khương Vũ Thiền thủ tại chỗ này liền tốt. Có thể nàng chỉ có thể đi theo chính mình, điều này cũng làm cho hắn có chút đau đầu. Hứa Thánh Tử, nếu không ngươi trước canh giữ ở cái này, ta đi xem một chút có hay không những đường ra khác. Hứa Nhược Bạch nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn hắn rời đi nơi đây. Hứa Nhược Bạch lập tức khương nắm lấy Khương Vũ Thiền tay cho buông lòng ra. Nàng muốn tránh thoát lời nói, lấy nàng năng lực khẳng định là dễ như trở bàn tay có thể làm được. Đoán chừng là thật đem mình làm cha. Lại nói, lên thì giống như cũng không có lần đầu tiên đem nhìn thấy sinh vật làm cha loại này thiết lập a. Hứa Nhược Bạch, ngươi làm thật muốn cùng ta đối nghịch. Kia bí cảnh chi linh thanh âm lần nữa vang lên. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch chỉ nói là nói, ngươi cái này bí cảnh chi linh nhỏ mọn như vậy, để ngươi cho điểm ban thưởng không phải gió thổi chính là trời mưa, cái gì gọi là ta và ngươi đối nghịch. Ngươi cái này cũng không cho ban thưởng lời nói, ta tại sao phải mở ra cấm chế này? Chương 270, hao lông dê nhất thời thoải mái, một mực hao một mực thoải mái. Chương 270, hao lông dê nhất thời thoải mái, một mực hao một mực thoải mái. Cái này bí cảnh chi linh trầm mặc một hồi lâu mới mở miệng nói, ngươi xác định tưởng thưởng cho ngươi về sau liền sẽ phá tan cấm chế? Bao nha, ngươi để cho ta thế nào thể ta liền thế nào thể. Cái này bí cảnh chi linh cũng rất im lặng, hiện tại nhân tộc đều như thế gà tại sao? Trước kia chỉ có hắn lừa gạt người khác phần, nơi nào có bị người khác lừa dối phần? Ngươi liền nói thề về sau 3 phút bên trong nhất định phải phá vỡ Phù Hoa cung hậu điện tế đàn phong ấn, nếu là vi phạm, thiên lôi đánh xuống. Hứa Nhược Bạch sau đó nói rằng, phần thưởng kia đâu? Vừa nghe đến ban thưởng, cái này bí cảnh chi linh đều có bóng ma tâm lý. Nếu là chiếu dưới tình huống bình thường, chính mình những bảo vật này đơn xuất ra một cái đều có thể nhường một cái đại thừa kỳ tu sĩ cho mình bán mạng. Tiểu tử này được nhiều như vậy còn không biết dừng, đây cũng quá tham a. Quá hư long máu, cái này đủ chứ? Quá hư long máu. Đây không phải bên trên một quan ban thưởng sao? bên ngoài trận pháp hẳn là pha mới đúng, ngươi sẽ không phải không có đem cái này quá hư long máu cho ra đi thôi. Ha ha, ta cũng không phải như ngươi loại này nói không giữ lời người, ai nói ta quá hư long máu cũng chỉ có một giọt. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch lập tức liền đến lòng hiếu kỳ, vậy ngươi có mấy giọt? Loại này thần vật chẳng lẽ lại còn có thể có rất nhiều không thành? Năm giọt cái này bí cảnh chi linh thanh âm đều mang tới mấy phần tự hào, như loại này đồ vật ta có thể căn bản không để vào mắt, cũng liền đối với các ngươi mới là thần vật. Năm giọt. Nhìn trước mắt cổ sáng ở trong một giọt quá hư long máu, Hứa Nhược Bạch sau đó hỏi, kia bên trên một quan ngươi phần thưởng nhiều ít giọt? Một giọt a, thế nào? Hứa Nhược Bạch cười nói, cái này không đúng a. Đã ngươi là bí cảnh chi linh, cái kia hẳn là biết, cửa thứ ba hẳn là so cửa thứ hai độ khó càng cao mới đúng a. Bí cảnh chi linh trầm tư một lát, sau đó nói, đại khái là như vậy đi. Sau đó Hứa Nhược Bạch liền nói rằng, đã độ khó cao hơn, phần thưởng này cùng cửa thứ hai như thế, cái này thích hợp sao? Như thế nghe xong, bí cảnh chi linh cảm thấy giống như cũng có mấy phần đạo lý. Không đúng, có đạo lý trái chứng a, kém chút lại bị tiểu tử này lắc lư tiến bảo. Trước đó không phải đã cho ngươi phần thưởng sao? Cũng không phải chỉ cấp ngươi quá hư long máu. Hứa Nhược Bạch lập tức phản bác, ai nói? Trước đó kia là ta bằng bản sự có được. Bí cảnh chi linh trầm mặc một hồi lâu, bí cảnh chi linh mới lần nữa mở miệng nói, ngươi mong muốn nhiều ít, ngươi còn có bao nhiêu? Bí cảnh chi linh nó cũng là thấy rõ, tiểu tử này chính là muốn cho chính mình móc sạch, cũng không lại cùng hắn nói nhảm, còn lại bốn giọt quá hư long máu đều rơi vào ban đầu trong buổi sáng. Ngươi ra tay trước thể hao lông dê nhất thời thoải mái, một mực hao một mực thoải mái. Hứa Nhược Bạch có chút muốn cười lên tiếng, nhưng bây giờ cũng không phải cười trận thời điểm, biểu lộ nghiêm túc nói, ta Hứa Nhược Bạch thề với trời, nếu là cầm cái này quá hư long huyết chi sau 3 phút bên trong không phá ra cấm chế, trời chu đất diệt, trời đánh ngũ lôi, đi ra ngoài liền bị xe đâm chết. Đi ra ngoài bị xe đâm chết, xe ngựa còn có thể đâm chết tu sĩ sao? Cái này đoán chừng là rất không có khả năng. Bí cảnh chi linh cẩn thận suy tư một chút, hắn vừa mới phát thể, sau đó nói rằng, ngươi đem minh xác vị trí nói rõ ràng. Không có cách nào, bị hao lông dê hao sợ, đừng đến lúc đó cầm xong ban thưởng lại tùy tiện tìm cái gì cấm chế cho phá bỡ. Hứa Nhược Bạch lúc đầu cũng đích thật là nghĩ như vậy, bất quá đối phương đều phát hiện, Hứa Nhược Bạch cũng chỉ đánh rõ ràng là cái nào cấm chế. Một lần nữa phát xong thể, cái này bí cảnh chi linh lúc này mới giải khai của sáng, đem kia năm giọt quá hư long máu đưa hết cho lấy đi về sau. Hứa Nhược Bạch liền một lần nữa về tới hậu điện ở trong, đứng tại tế đàn kia trước đó, Hứa Nhược Bạch nhấc lên kiếm, làm bộ liền phải chém xuống đi, nhưng lại tại kiếm muốn đụng phải cấm chế thời điểm, lại đột nhiên ngừng lại. Bí cảnh chi linh vẫn không quên nhắc nhở, 3 phút bên trong, ngươi có thể đã thể. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch cười cười, sau đó nói, đúng a, ta đã thể. Vậy ngươi còn không phá ra? Đã thể ta liền phải làm theo sao? Nghe nói như thế, bí cảnh chi linh lập tức ngậm, ngươi sẽ không còn có che đậy tiên cơ thủ đoạn a? Không phải đâu, ngươi sẽ không cho là ta sẽ ngu đến mức cho ngươi bài trừ cấm chế a? Cái này bí cảnh chi linh cũng là bị Hứa Nhược Bạch cái này mấy đợt thao tác dẫn đến, ta nhớ kỹ ngươi, đừng để ta ra ngoài, không phải tuyệt đối để ngươi chém thành muôn mảnh. Ha ha, kia liền càng không thể để cho ngươi đi ra ngoài. Cái này trong hậu điện lập tức liền một lần nữa quy về yên tĩnh. Ân, cũng không biết có phải hay không bị tức chết, cái này áp chế ở phía dưới khẳng định không phải vật gì tốt. Nói không chính xác là cái gì tuyệt thế đại ma, nếu là thật sự có thể tức chết, cũng coi là đại công đức một cái. T, không đúng, sớm biết hẳn là hỏi trước một chút cái này cái gọi là bí cảnh chi linh làm như thế nào rời đi. Nó khẳng định là biết rời đi biện pháp, đáng tiếc, vào xem lấy hao lông dê cho làm quên. Khương U Thiền, ngươi biết làm như thế nào rời đi sao? Khương U Thiền lần nữa ngẹo đầu nhìn xem Hứa Nhược Bạch. Tốt ta, xem bộ dáng là không biết. Cái này làm như thế nào rời đi đâu? Cũng không thể một mực tại cái này hao tổn a. Trong một hồi, cách đó không xa Lý Thạch Thiên thân ảnh lại xuất hiện tại nơi này, đi theo phía sau hắn còn có mấy vị khác tu sĩ. Một bên Khương U Thiền lại một bộ muốn động thủ dáng vẻ, Lý Thạch Thiên vội vàng nhường đám người ngừng lại. Hứa Thánh Tử, vừa mới chúng ta tại một chỗ lầu các ở trong tìm tới rời đi biện pháp. Nghe vậy, Hứa Nhược Bạch trên mặt đều mang tới mấy phần hồ nghi. Này sẽ không quá đúng dịp. Thế nào đống nhiên đã tìm được rời đi biện pháp? Ân, có thể là bị đâm lưng qua một lần về sau, cả người đều biến đang nghi lên. Biện pháp gì? Lý Thạch Thiên đem một bản thật mỏng sổ ném Hứa Nhược Bạch. Hứa Nhược Bạch sờ lên, trang giấy này cũng là cùng trước đó thấy qua phù hoa ghi chép trang giấy là cùng một loại. Lật ra về sau, bên trong liền lưu lại phù hoa cùng quan sát đồ. Phù hoa ghi chép bên trên chỉ có vẻ ngoài nhưng không có kết cấu bên trong. Phía trên này cần phải kỹ càng nhiều, ngay cả âm dương đại trận kết cấu đều tiêu chú đi ra. Nội nhập phù hoa cung người, tiến về thông thiên điện liền có thể rời đi cái này thông thiên điện, vị trí cách hậu điện còn có chút xa. Cái này không thể là kế điệu hổ ly sơn a. Hứa Nhược Bạch nghĩ, sau đó nói rằng, những người khác đâu? Làm sao lại chỉ còn lại các ngươi có mấy người sao? Lý Thạch Thiên khẽ lắc đầu, chỉ đụng phải mấy người này, cái khác tạm thời không tìm được. Hứa Nhược Bạch trầm ngâm một lát, sau đó nói rằng, có người biết thời gian cụ thể sao? Trong đó có một người hồi đáp, 3 ngày 2 canh giờ. Cái này 3 ngày sao? Này thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Ngươi lại như thế nào biết thời gian chính xác? Chỉ thấy người kia lấy ra một khối cùng loại biểu như thế đồ vật. Cái này theo Tây Vực chuyển tới, trước kia cảm thấy thú vị liền mua lại, không nghĩ tới thật hữu dụng đến thời điểm. Tây Vực. Lần trước những cái kia vô cùng hiện đại hóa tiểu y giống như cũng là theo Tây Vực xuyên qua. Tây Vực không phải tu cổ sao? Thế nào cảm giác như thế hiện đại hóa đâu? Đợt, thật đói a. Cha cha phải chết đói.